Chương 281, 0503 hành động. Chương 281, 0503 hành động. Lục Nguyên An tự nhiên cầm lấy trên bàn cái bật lửa, cười nói, vậy ta liền đi châm lửa lạc, loại chuyện này ngươi cũng rất khó ra tay à. Hắn những lời này là nói với Ngô Cảnh, dù sao Tiểu Miêu bây giờ tình trạng nhìn qua thế nào đều không thích hợp cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Ngô Cảnh mặt trắng bệnh chợt nhìn, liếm lấy một chút mình khô nước môi, nói ra, ta đi theo ngươi, lúc đầu từ ban đầu chìa khóa chưa ở ta chỗ này, bọn hắn liền đã có ý tưởng, chẳng qua là rất nhiều người đều dương cung mà không phát. Nếu là tiểu A các nàng bị bức phải quá chặt, ta nói không chừng cũng có thể hỗ trợ đem lực chú ý hấp dẫn trở về, thuận tiện các nàng chạy trốn. Bất quá, tiểu A cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, nhìn chằm chằm Lục Nguyên An trên tay cái bật lửa nhìn, chỉ có như thế một cái nhỏ bật lửa, thật có thể đốt sao? Mặc dù ta biết lầu một có rất nhiều sách, nhưng là cái bật lửa lượng có phải hay không vẫn là quá nhỏ. Không đợi Lâm Thâm trả lời, Lục Nguyên An tay liền một chút đập tới thuốc tẩy rửa bên trên, cho nên chúng ta có vật này. Thuốc tẩy rửa? Thứ này thế nhưng là dung dịch cháy, Lục Nguyên An ánh mắt hướng phía trước quét qua. Còn có thể nhìn thấy mấy bình không có mở ra đặt ở rộng mở thùng giấy bên trong, lại thêm bình này uống qua rượu đế, chỉ cần các ngươi cho chúng ta tranh thủ thời gian, đem bọn nó giải ra, cũng không cần lo lắng thế lửa quá chậm. Lâm Thâm nhấp một chút môi, nói tiếp, những vật này cũng tương tự gặp nguy hiểm, dùng thời điểm nhất định phải cẩn thận. Kia, ta đây. Tiểu Miêu thanh âm sâu kín từ cổng vị trí truyền tới, ánh mắt của hắn sáng rực ngồi xổm ở bên tường, nhìn xem Lâm Thâm mấy người. Tiểu Miêu ngươi đi theo ta, Lâm Thâm hướng phương hướng của hắn đi hai bước, thả chậm nói chuyện ngữ tốc, ngươi đi với ta văn phòng, giúp ta trông coi cửa vào. Ta không xác định ta mang Tiểu Á cùng Quân Quân trở về thời điểm, phía sau sẽ có hay không có những người khác đi theo, đến lúc đó cần ngươi giúp ta cùng một chỗ đem bọn hắn ngăn tại đường ống thông gió bên trong, ngươi có thể làm được sao? Tiểu Miêu tại tinh tế tiêu hóa Lâm Thâm về sau, nhẹ gật đầu, dùng tay trái vô vô độ ngực của mình, được. Lục Nguyên An ba vỗ tay một cái, xông Nô Cảnh chào hỏi một chút, mở miệng nói, kia như là đã an bài xong xuôi, chúng ta liền chia ra hành động đi, riêng phần mình chú ý an toàn, không muốn liều lĩnh, nếu là thực sự làm không được, chạy trốn bảo mệnh là đầu thứ nhất, tuyệt đối đừng quên. Quân Quân nhẹ gật đầu, lôi kéo Tiểu Á trước hết nhất mở cửa phòng ra, nhỏ tiếng đi ra ngoài. Lâm Thâm nhìn Lục Nguyên An một chút, lại nhìn xem thuốc tẩy rửa, nói ra, các ngươi cẩn thận một chút, hy vọng chúng ta một hồi có thể bình an tụ hợp. Lục Nguyên An vỗ vỗ Lâm Thâm bả vai, nói, khẳng định sẽ. Dứt lời, Lâm Thâm đầu cho Điền Tùng Kiệt một ánh mắt, theo sau mang theo Tiểu Miêu một trước một sau ra cửa, một lần nữa về tới bên trái hành lang trước, mở cửa sắt ra lại nhẹ nhàng khép lại. Thâm ca, vậy ta làm sao đây? Điền Tùng Kiệt dán tại Lâm Thâm bên hai, nhỏ giọng hỏi. Lâm Thâm một lần nữa trở lại cuối hành lang văn phòng, suy tư một hồi trả lời, ngươi cùng Tiểu Miêu lưu lại, hắn hiện tại đầu óc phản ứng chậm, ta không thể cam đoan hắn hoàn toàn hiểu được mình rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu là xuất hiện tình huống khác, ngươi còn có thể giúp một tay. Điền Tùng Kiệt có chút lo âu nhìn Lâm Thâm một chút, vậy còn ngươi? Một mình ngươi bỏ lại đi có chút nguy hiểm đi. Không có việc gì, Lâm Thâm nói, đi tới Tần lão sư bàn làm việc vị trí, ta cùng bọn hắn lại không giống, ta có thể nhìn thấy ngươi, cũng có thể đụng phải ngươi, một người hành động sẽ dễ dàng hơn. Cũng thế, Điền Tùng Kiệt chép miệng đi một chút miệng, đứng ở Tiểu Miêu bên cạnh, vậy ngươi chú ý an toàn. Lâm Thâm nghe vậy cười một tiếng, không tiếp tục trả lời. Hắn đem xó xỉnh sàn nhà nhẹ nhàng xốc lên chui vào, thuận đường ống thông gió lúc đến đường bắt đầu chậm rãi trở về bò. Đi ngang qua cố kia tản ra mùi máu tươi thi cốt lúc không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục mục tiêu minh sát hướng phía trước bò đi, mãi cho đến đi vào phòng làm việc nhỏ phía trên. Trong phòng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Dùng chút sức lực gỡ xuống miệng thông gió cái lồng đặt ở đường ống bên trong, Lâm Thâm bịn ra miệng biên giới nhảy xuống, mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, tận lực không phát ra quá lớn thanh âm. Rơi xuống đất về sau hắn lập tức đè thấp chính mình thân thể, sờ lấy bên tường một đường đi tới cửa, thuận khe cửa hướng ra ngoài quan sát. Quân Quân cùng Tiểu Á tựa hồ đã đi vào lầu 1, giờ phút này dưới lầu đám người này tụ tập ở bên trái khu vực cửa ra vào vị trí. Chỉ bất quá nơi đó trước đó từng có cái thứ hai quái vật thiêu đốt sau lưu lại hải cốt, chỉ thấy Quân Quân lớn mật dẫm lên cho tàn cùng giá sách đứng ở chỗ cao, trên mặt một bộ khó xử xoắn xuýt biểu lộ giống như là tại đối những người khác nói cái gì. Ngay sau đó, nàng có chút xoay người, dắt lấy Tiểu Á cánh tay từng thanh đem nàng kéo xuống, lại tiếp tục nói chút cái gì. Chỉ gặp Tiểu Á sắc mặt khó coi, một bộ muốn khóc không khóc biểu lộ. Trong đám người ngay sau đó liền toát ra tiếng cười. Ai bảo các ngươi nhất định phải đi theo đám bọn hắn đi? Hiện tại biết hối hận rồi. Đều nói, mấy người kia đặc lập độc hành kỳ thật vì chính là tung lưới để các ngươi mắc câu à, các ngươi thật đúng là hấp tấp liền đi, đầu óc cũng là quá ngu. Hai câu này về sau, lại có tiếng cười bạo phát đi ra. Bất quá loại này tiếng cười càng nhiều hơn chính là khô chát chát, là không có tình cảm, giống như là một loại ở thời điểm này cần cười, cho nên tận lực làm ra tình cảm biểu đạt. Thật giống như, không như thế làm, liền không thích sống chung. Tiểu Á mím chặt môi, Quân Quân thì gắt gao cầm tay của nàng. Nhìn xem những người này nhìn chăm chú các nàng ánh mắt, lông mày đuôi buông xuống xuống dưới. Chúng ta cũng không phải cái gì thấy chết không cứu người, nhưng là ai biết hai người các ngươi có phải hay không bị bọn hắn phái tới kéo chúng ta nói. Có đạo lý à, nói thật, nhưng thật ra là nhìn thấy chúng ta nơi này đem quái vật giải quyết xong, cho nên muốn đến muốn chỗ tốt đúng không? Đám người hùng hổ dọa người trạng thái, có muốn đem hai người đoàn đoàn bao vây xu thế. Lâm Thâm nhướng mày. Tiếp lấy Tiểu Á bỗng nhiên hô lớn một tiếng, là ta. Nàng dừng lại, hít sâu một hơi, là ta ma quỷ ám ảnh. Tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ. Nhưng bây giờ ta thanh tỉnh, bởi vì bọn hắn muốn đem chúng ta cầm đi đút cho quái vật. Quái vật? Trong đám người lập tức một mảnh xôn xao, có mấy người hướng bên cạnh rút lui, cẩn thận từng ly từng tí trốn đến xó xỉnh bên trong, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát đến xung quanh. Tiểu Á trước mắt, cầm ngược ở quân quân tay, thuận thiêu đốt sau cho tàn chậm rãi đi vào bên trái khu vực. Nàng một cái tay khác cán lấy mình tim đập loạn ngực, tiếp tục nói ra, đúng, là quái vật. Kỳ thật trên lầu còn có một con quái vật, nó đã thương người sau này ẩn nấp rồi, theo sau cái kia người bị thương hiện tại tình trạng cũng không đúng kỉnh, bọn hắn cảm thấy đem chúng ta hai đưa đi đốt cho quái vật, có lẽ có thể đổi được đào thoát đi ra sinh cơ. Chương 282, 0503 khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Chương 282, 0503 khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Tiểu Á lôi kéo quân quân, hướng giá sách ở giữa đi vài bước, quay lưng phòng làm việc nhỏ phương hướng, thế nhưng là ta không nguyện ý dạng này mất đi tính mạng, ta biết là ta chọn sai, cho nên hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta biết bọn hắn hiện tại tất cả tin tức, có thể cầm cái này tới làm trao đổi. Quân quân trầm mặc đi theo Tiểu Á lùi lại, nàng rủ xuống đôi mắt đánh giá xung quanh, phát hiện lầu một sàn nhà bị những người này nảy ra đến mất mô, ở bên trái khu vực bên trong tựa hồ vừa tìm được hai cái thả bình hồ sâu. Bất quá cũng may nhìn kỹ lại, trong hố sâu bình còn không có động đậy. Ồ, ngươi nói bọn hắn người bị thương không thích hợp, là thế nào cái không thích hợp? Một cái đứng tại trước đám người đầu nam nhân ánh mắt hung ác nham hiểm, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới quân quân cùng Tiểu Á, cái loại ánh mắt này nhìn thấy người toàn thân khó chịu. Tiểu Á ha to miệng, tựa hồ là bởi vì khẩn trương mà yết hầu co bảo, lập tức không thể phát ra thanh âm. Nam nhân thấy tình thế hướng phía hai người bọn họ phương hướng bước một bước dài. Quân quân thấy thế lập tức mở miệng nói tiếp, miệng vết thương của hắn nhanh chóng lây nhiễm. Giống như là tại biến dị. Ta nói không rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì, dù sao cảm giác có chút không quá giống người. Có người hít vào khí lạnh thanh âm từ hậu phương truyền đến, ngay sau đó là mấy người tương hô ở giữa nói nhỏ âm thanh. Quân quân nhẹ nhàng đẩy một chút Tiểu Á, quan sát đến người chung quanh thần sắc, tiếp tục mang theo bọn hắn ngược về sau lui. Biến dị? Đúng, quân quân gật đầu một cái, ép buộc mình đối đầu đối phương xem kỹ ánh mắt, các ngươi không có đã kiểm tra sao? Chính là kia hai cái quái vật thi thể, bên trong đốt qua sau là có người xương. Câu này, lại là một mảnh xôn xao. Trời ạ, lại là dạng này. Vậy chúng ta nếu là không có cái này sách nhỏ, không phải cũng biến thành loại đồ vật này sao? Ta ban đầu không phải đã nói, đây nhất định là bảo mệnh đạo cụ, trước đó người nam kia còn nói cái gì tới? Giảng thứ này gặp nguy hiểm, không thể dùng nhiều, hiện tại gặp báo ứng A. Thế nhưng là, nếu là bọn hắn đều biến thành quái vật, nam nhân lông mày chăm chú xoay đến cùng một chỗ, hét lớn một tiếng, yên tĩnh. Một năm miệng 10 tiếng thảo luận trong nháy mắt biến mất, liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Sợ cái gì? Hắn chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía sau người, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì là làm không được. Đã tiêu chết hai con quái vật, lại đến con thứ ba con thứ tư, kết quả cũng đều sẽ chỉ là đồng dạng, thắng lợi cuối cùng nhất đều là thuộc về chúng ta. Tiểu Á nghe vậy nhíu lại con mắt, có chút bất an nhìn quân quân một chút. Quân quân chỉ là mắt nhìn phía trước, kéo tay của nàng, ngược về sau lại lui lại mấy bước, theo sau quay đầu xác nhận một chút phòng làm việc nhỏ vị trí. So sánh với trước đó tiểu Tào gia dẫn đầu thời điểm, hiện tại tên nam nhân này mấy câu liền có thể để phía sau người yên lặng nghe theo an bài, cảm giác cái này đống người phục tùng tính trở nên cao hơn. Lại hoặc là nói, là màu đỏ sách nhỏ lực lượng, để bọn hắn trong lúc vô tình trở thành một cái buộc chặt cùng một chỗ tập thể. Nam nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa tới gần, muốn một lần nữa trở về, không có vấn đề, trao đổi tin tức cũng không có vấn đề, nhưng các ngươi có thể bảo chứng các ngươi nói đều là thật, không phải gạt chúng ta sao? Quân quân kéo lên khóe miệng, nhìn xem Tiểu Á, lại cúi đầu nhìn xem mình, mới nói ra, chúng ta thế nào lừa gạt? Liền hai cái cô nương, lừa các ngươi còn có thể hướng cái gì địa phương trốn? Cũng không phải đã mọc cánh có thể bay ra ngoài. Dứt lời, cũng không biết là bị nhắc nhở, vẫn là làm sao, nguyên bản còn có chút phân tán đám người hướng phía sau nhìn thoáng qua, cấp tốc như cái vòng vây, từ bốn phía đem hai người vây lại. Lâm Thâm ngồi xổm ở phòng làm việc nhỏ bên trong, ngón tay dùng sức chậm rãi vặn mẹo khóa cửa, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thật sao? Vậy trước tiên nói nghe một chút. Nam nhân ngồi thẳng lên, ngẩng lên cái cằm ở trên cao nhìn xuống dò xét hai người. Quân quân hít một hơi, thối lui đến phòng làm việc nhỏ trước cửa, nàng sau lưng đụng vào cạnh cửa phát ra một thanh âm vang lên, trong nháy mắt này nàng lại bắt được bên trong khóa cửa tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó dùng đầu ngón tay móc ở khe cửa. Hồng Nghiên quán, các ngươi nghe nói qua sao? Quân quân mở miệng hỏi. Nam nhân nháy mắt một cái, suy tư một lát, kia là cái gì đồ vật? Ngay tại quân quân muốn mở miệng trả lời thời điểm, dư quang nhìn thấy Lục Nguyên An mang theo Khẩn Trương Nô Cảnh lặng lẽ xuất hiện tại đầu bậc thang vị trí. Hai người trong tay mang theo vặn ra cái nắp thuốc tẩy rửa, Lục Nguyên An trong mồm cắn bật lửa, xông nàng nhẹ gật đầu, liền cung hạ thân biến mất tại tầm mắt bên trong. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói ra, một tổ chức, một cái giáo đoàn. Ta không biết nên thế nào hình dung bọn hắn đến cùng là cái gì, nhưng là nơi này phát sinh hết thảy đều cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, trên lầu không phải chất đống rất nhiều thứ sao? Có sách, kỳ thật còn có báo chí. Bọn hắn tìm được liên quan với Hồng Yên quán đưa tin, cảm thấy nói không chừng cũng có thể từ trong ghi chép tìm tới nhằm vào và giải quyết phương pháp, sau đó liền gặp được quái vật. Nam nhân trong ánh mắt hoài nghi tựa hồ cắt giảm một chút, nghe phía sau người nói nhỏ, hắn đảo tròn mắt, ý của ngươi là nói, cái này trong tiệm sách quái vật là cái kia gọi Hồng Yên quán tổ chức làm ra. Tiểu Á nghe vậy sửng sốt một chút, đóng chặt miệng không nói chuyện. Quân quân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, bọn hắn nói Hồng Yên quán đã có thể ở chỗ này bồi dưỡng quái vật, kia không có khả năng không vì mình người lưu một đầu đường hầm chạy trốn, dù sao các ngươi cũng nhìn thấy. Những quái vật kia điên lên dạng gì? Nếu như bị cảm nhiễm, dù sao cũng phải có cái khẩn cấp thoát đi thông đạo a. Quân quân lời nói đến mức có cái mũi có mắt, Lâm Thâm một bên nghe, một bên từ cạnh cửa thối lui. Hắn lặng lẽ trở lại miệng thông gió vị trí, dẫm lên ghế làm việc hai tay bắt lấy miệng thông gió bên dưới, lại lần nữa về tới đường ống bên trong, hắn ngừng thở lắng nghe phía ngoài băng động, tùy thời chuẩn bị kéo người đi lên. Giống như có chút đạo lý à, có người tại nam nhân phía sau lên tiếng, nếu là quái vật sẽ lây nhiễm người, so với tốn thời gian đem bọn nó tất cả đều tiêu chết, vẫn là trước giữ được tính mạng quan trọng hơn, mà lại chúng ta cũng phát hiện, niệm đến người càng nhiều hiệu quả càng tốt, nhưng bạn nhất quái vật số lượng lớn hơn nhân số, khẩn cấp chạy trốn thông lộ vẫn là rất cần thiết. Nam nhân nghe vậy trầm mặc một lát, lại quay đầu nhìn về phía quân quân, kia khẩn cấp chạy trốn lối ra tại cái gì địa phương? Muốn thế nào đi? Các ngươi đây là biết đến a? Không đợi quân quân suy nghĩ thế nào mở miệng, liền nghe đến bên trái khu vực cửa ra vào vị trí truyền đến Lục Nguyên An tiếng cười, theo sau nghe được rèm cuốn rầm rầm bị kéo lên thanh âm. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị thanh âm này hấp dẫn, tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Cảnh luống cuống tay chân cài lên khóa. Lục Nguyên An giơ cái bật lửa, cách một chút tấn mở, cười nói, khẩn cấp chạy trốn lối ra ngay ở chỗ này a. Chương 283, 0503 trong mắt ánh lửa chương 283, 0503 trong mắt ánh lửa thao, là cái kia hình xăm nam. Không biết là ai giống lên một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lục Nguyên An đã ngồi xổm người xuống, thuận rèm cuốn khe hở đốt lên trên đất rượu đế cùng thanh khiết tể. Hỏa diễm vốc một chút liền xông ra, theo sau thuận bị cồn cùng thanh khiết tể thấm ướt sách vợ dần dần lan tràn ra. Nô Cảnh bị dọa đến lui mấy bước, từ trong túi lung tung cầm ra một thanh không biết là cái gì địa phương chìa khóa, hô lớn nói, chìa khóa liền trong tay ta à, từ vừa mới bắt đầu liền trong tay ta, không nghĩ tới à, muốn liền đến cầm a. Hắn một bên hô một bên nhảy, lo lắng mà nhìn xem chỗ sâu quần quần cùng tiểu á thừa dịp những người khác không chú ý chui vào phòng làm việc nhỏ, mới thở dài một hơi. Một đám người nhìn thấy rèm cuốn vị trí bị Lục Nguyên An điểm đốt, trong mắt toát ra lửa giận. Có mấy người không quan tâm xông lên trước, một cước đá vào rèm cuốn bên trên phát ra to lớn tạc âm, các ngươi mấy tên hôn đàn này, các ngươi đến cùng là bên nào? Nội ứng. Ta ban đầu không liền nói, khẳng định là nội ứng a. Chắc không được cái này hình xăm nam ngay từ đầu còn nói đỡ cho hắn, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là một bọn. Là cái địa phương quỷ quái này phái tới lẫn vào trong chúng ta, muốn hại ta nhóm. Nam nhân đẩy ra đám người nổi giận đùng đùng đi tới, cách rèm cuốn cùng Lục Nguyên An tương vọng. Hắn trừng mắt một đôi vằn vện kia máu con mắt, giống như là muốn trên người Lục Nguyên An đâm ra một cái hố. Lục Nguyên An cười cười, nhìn cái gì nhìn đâu, tên điên. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi có tội ác cảm. Nghe được câu này, càng là chọc giận mấy người. Ngoa tạo, ngươi cái này không nhân tính quái vật. Lục Nguyên An cách hỏa diễm nghĩ, lại nói ra, nói hơn hai câu, ta cũng không phải như vậy chán ghét nghe. Bên trái khu vực bên trong liền bắt đầu có người cởi áo khoác của mình, không ngừng nếm thử dập tắt thuận sách vợ thiêu đốt mở ngọn lửa, nhưng là trên sách đều lây dính thuốc tẩy rửa, y phục của bọn hắn đập đi lên không chỉ có không có dập tắt hỏa diễm, ngược lại đem y phục của mình cũng cho đốt. Ai ngờ nam nhân đại thủ vừa nhấc, hô lớn nói, đừng hoảng hốt, đừng bị bọn hắn hiện tại bộ dáng mê hoặc, bọn hắn khẳng định cũng là quái vật, chỉ là ngụy trang thành người dáng vẻ. Chúng ta cùng một chỗ niệm, đem bọn hắn tiêu chết, chỉ cần bọn hắn chết lửa liền sẽ dập tắt, cái này cùng trước đó không có cái gì khác biệt. Đừng sợ, đừng lùi bước. Đây là đối với chúng ta khảo nghiệm, chỉ cần sống qua cửa này, chúng ta mới có thể sống sót. Hai mắt của hắn dần dần biến đỏ, đón ánh lửa móc ra trong túi màu đỏ sách nhỏ. Theo sát lấy, hắn phía sau mấy người cũng móc ra sách nhỏ, nguyên bản đứng tại biên giới không nhúc nhích người, cũng học bọn hắn bắt đầu nhập tụ. Nhìn thấy chuyện này hình, Lục Nguyên An nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn chậm rãi mở miệng, hỏi, các ngươi niệm như thế nhiều lần, biết các ngươi chủ là ai chăng? Biết nó giải cái gì bộ dáng, lại cho các ngươi cái gì che chở sao? Nó chưa từng bảo hộ qua các ngươi, nó nghĩ chẳng qua là mạng của các ngươi. Không có người trả lời hắn, chỉ có niệm tụng âm thanh tại dần dần biến lớn. Nô Cảnh giật giật Lục Nguyên An ống tay áo, thấp giọng nói ra, đừng nói nữa, ngươi xem bọn hắn nghe là sao? Lâm Thâm nói đúng, những cái kia văn tự có hiệu lực về sau liền đã không có cách nào cứu được, bọn hắn chính là Hồng Yên quán tín đồ, không còn là giống như chúng ta muốn chạy trốn thoát người. Lục Nguyên An nhíu mày, nhìn thoáng qua chỗ sâu đóng chặt phòng làm việc nhỏ cửa, ngược về sau lui hai bước. Hắn sờ lên trên mặt mình hình xăm, nghe lăn qua lộn lại niệm tụng cảm thấy có chút buồn nôn. Cách hỏa diễm dâng lên rèm cuốn, những người kia giống như là cảm giác không thấy đau đớn cùng sóng nhiệt, đều nhịp dơ màu đỏ sách nhỏ, ánh mắt âm ngoan nhìn bọn hắn hai chằm chằm. Và tự chi hỏa không có đem Lục Nguyên An cùng Ngô Cảnh nhóm lửa, nhưng này từng đôi mắt lại tỏa ra ánh lửa, phản phất hướng bọn họ phun ra mà tới. Ngọn lửa đốt bọn hắn ống quần, thuận vải vóc không ngừng kéo lên cao, vẫn không có người động. Có người tại trong lửa co quắp mấy lần, vẫn như cũ nắm chặt lấy màu đỏ sách nhỏ, tựa như trên thân căn bản không cảm giác được đau đớn, chỉ muốn địch nhân trước mắt diệt vong. Phòng làm việc nhỏ bên trong, Lâm Thâm duỗi hạ hai tay nắm chặt quân quân cánh tay, cắn chặt răng dùng sức đưa nàng đi lên kéo một cái, đã được đưa vào đường ống thông gió. Tiểu Á tại bên kia ôm lấy quân quân bả vai hỗ trợ đẩy, cuối cùng là nặng nề mà phun ra một hơi. Đường ống thông gió bên trong hương vị không dễ ngửi, nhưng bây giờ không có người quan tâm cái này. Tiểu Á xoa xoa dưới cổ mồ hôi, có chút lo âu nhìn thoáng qua đóng chặt phòng làm việc nhỏ cửa phòng. Lâm Thâm cực nhanh đem cái lồng một lần nữa gắn trở về, nói ra, rời khỏi nơi này trước đi, nơi này không khí không tốt lắm, tăng thêm bọn hắn đốt lửa nhiệt độ có thể sẽ lên cao, không thích hợp chờ đợi lâu. Quân quân lên tiếng, vỗ một cái có chút sững sờ Tiểu Á, đi, Tiểu Á. A, ân. Tiểu Á gật gật đầu, đi theo hai người phía sau chậm chạp hướng phía trước bò. Khi đi ngang qua thi cốt vị trí mở rộng chi nhánh miệng lúc, cảm giác được lầu một nhiệt khí thuận miệng thông gió cái lồng đi đến phiêu, trong đó còn mang theo một chút hắc người hương vị. Mấy người ăn ý nín thở, tăng nhanh bộ pháp, chờ từ trong văn phòng chui ra ngoài, liền từng ngụm thở lên khi tới. Không có sao chứ, Thâm ca. Điên Tùng Kiệt một bên hỏi, một bên đem đầu ngả vào đường ống bên trong nhìn thoáng qua, xác nhận không có người đổi tới, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Lâm Thâm lắc đầu. Nếu như là có bình thường thần trí người, lúc kia hẳn là sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn mới đúng. Tiểu Á cùng Quân Quân tiến đến về sau, cũng không có khóa ngược lại phòng làm việc nhỏ cửa, thế nhưng là từ các nàng tiến đến bỏ vào đường ống thông gió, lại đến trở lại lầu 2 trong văn phòng, giống như thật không ai thử nghiệm thuận cái thông đạo này tới. Ngay từ đầu còn lo lắng nếu như bọn hắn như bị điên muốn tới bắt lấy Quân Quân cùng Tiểu Á, đến lúc đó hẳn là thế nào đem bọn hắn ngăn ở bên trong, nhưng hiện thực hết thảy lại chứng minh, cái này ở trong ngay cả cái cải biến ý nghĩ muốn trốn tới cũng không có. Ngay sau đó cửa ban công bị đẩy ra, Tiểu Miêu cảnh giác hướng phía trước nhảy lên, phát hiện đi vào là Lục Nguyên An cùng Lô Cảnh, lập tức lùi về đến xó xỉnh bên trong ngồi xuống. Lục Nguyên An đóng cửa lại, mặt của hắn bị ngọn lửa hun đến có chút đỏ lên, nhưng sắc mặt lại có vẻ ấm lãnh, ôm hai tay nhìn chằm chằm yên lặng đường ống thông gió lối ra, không tự giác nhíu mày. Lô Cảnh thì là ôm đầu dựa vào bên tường ngồi trên đất, hai cánh tay lung tung vuốt vuốt tóc của mình, thì thào nói nhỏ, điên rồi, đều điên rồi, bọn hắn liền như vậy trơ mắt nhìn xem mình đốt, ngay cả động cũng không động một cái. Lô Cảnh tiếng nói vừa dứt dưới, liền nghe đến thư viện ngoài cửa sổ truyền đến cỗ xe lái tới tiếng vang. Lâm Thâm một cái giật mình, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài đi, đối diện chiếu tới lại là một chiếc to lớn chói mắt bạch đèn. Bạch đèn đem văn phòng chiếu lên như ban ngày sáng sủa, mấy người cũng nhịn không được híp mắt lại. Thư viện, đốt thư viện, ngươi không phải nói có biện pháp không? Ngược lại là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Trường học ra như thế đại sự, ta chịu không nổi a. Nhanh dập lửa, nhanh lên dập lửa. Chớ ngẩn ra đó, dập lửa. Chương 284, 0503 phía ngoài hắc ám chương 284. 0503 phía ngoài hắc ám một người trung niên nam nhân sụp đổ hô to thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền vào đến, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một hai cái âm bởi vì cảm xúc kích động mà phá mất. Lâm Thâm nhắm mắt lại, dựa vào bệ cửa sổ ngồi sụp xuống. Dưới lầu tới khẳng định không chỉ một người này, thế nhưng là bị bạch quang chiếu sáng cửa sổ hắn không dám tùy tiện lại đứng, ai biết người phía dưới nếu như nhìn thấy hắn, sẽ coi hắn là làm cái gì người xử lý. Trung niên nam người thanh âm dừng lại một hồi, giống như là đang nghe người khác nói chuyện, lại giống là đang chờ đợi cái gì. Trong phòng mấy người đều ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe. Nhưng mà chỉ có thể nghe được cỗ xe động cơ không ngừng phát ra tiếng ông ông, đem thanh âm khác đều cho hoàn mỹ che đậy. Ngươi đùa gì thế? Ngươi có biết hay không nơi này là thư viện, một bên đốt chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đi ra. Đây là trường học tài sản, không phải ta cá nhân đồ vật. Xảy ra vấn đề đến lúc đó ta nhưng là muốn ngươi phụ trách. Tiểu Á đào lấy bệ cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu vươn đi ra, nhưng rất nhanh liền rụt trở về. Nàng thấp giọng nói ra, bên ngoài là cái gì người, tới cứu người sao? Lục Nguyên An tựa ở ánh đèn chiếu không tới trong góc tường, nở nụ cười, ngươi nếu là dựa theo nơi này tình huống thật đến xem, nhà ai người tốt sẽ hơn nửa đêm chạy đến thư viện của trường học bên trong làm chuyện như vậy. Ngươi muốn nói ý gì? Tiểu Á nháy mắt. Lục Nguyên An trầm mặc một hồi, không có trả lời ngay, mà là hỏi nàng một vấn đề khác, ngươi đây là lần thứ mấy rồi? Tiểu Á nghe vậy sững sờ, lập tức chưa kịp phản ứng Lục Nguyên An hỏi là cái gì, còn suy tư một chút, mới a một tiếng hồi đáp, lần thứ hai. Cái này sao sao? Lục Nguyên An sờ sờ cái cằm, phát hiện ánh mắt của mấy người đều rơi xuống trên người mình, mới thả tay xuống. Dựa theo ta cho tới nay quan sát, chúng ta mỗi tiến vào một chỗ đều sẽ bị giao phó một loại nào đó thân phận, thế giới này cũng không phải là một cái đột ngột xuất hiện không gian, nó có nó tiền căn cùng hậu quả, mà chúng ta được trao cho cái thân phận này, tại chúng ta trước khi rời đi cũng sẽ không cải biến. Tiểu Á nghe đến đó, giống như là nghe hiểu, sắc mặt tái nhợt bạch. Lục Nguyên An hít một hơi, tiếp tục nói ra, nói cách khác, mặc kệ chúng ta bây giờ làm cái gì, là cái gì lập trường, phải chăng có mình thành tỉnh ý thức, ở cái thế giới này, nên gọi nờ cờ sao? Chí ít trong mắt bọn họ, thân phận của chúng ta mãi mãi cũng sẽ là bị thế giới này ban cho một cái kia, nói cách khác. Lục Nguyên An không có nói tiếp, Tiểu Á chậm rãi cúi đầu. Nói cách khác, coi như bọn hắn phát hiện chúng ta ở chỗ này, cũng sẽ không cho là chúng ta là vô tội đáng thương bị cuốn vào trong đó người, mà là sẽ nhận định chúng ta đồng dạng cũng là Hồng Yên quán thành viên. Quân Quân đem hắn chưa nói hết lời nói đó lấy, dù là hướng bọn hắn giải thích, bọn hắn cũng sẽ cho là chúng ta đây là tại vì đào thoát chịu tội mà nói hoang luôn. Đúng. Lục Nguyên An nhẹ gật đầu. Nô Cảnh ôm mình đầu, dùng sức lung lay hai lần, kia, chúng ta muốn làm sao đây? Hắn bên này tiếng nói mới rơi, kia một đầu ngoài cửa sổ trung niên nam nhân âm thanh kích động lại chuyển tới. A, ngươi tại đùa gì thế? Tiểu Tân xử lý kết quả là trường học quyết định, là trải qua hội nghị. Thế nào khả năng nói đổi liền đổi, thay đổi bất thường? Cái kia có thể có cái gì biện pháp? Thư viện hai bảo vệ chính là từ nàng phụ trách a. Xảy ra chuyện khẳng định phải tìm nàng truy trách, đây không phải lẽ thường sao? Trường học, quan trường học của chúng ta cái gì sự tình? Nên cho ủng hộ đều cho, nên cho lý giải cũng đều cho, còn muốn chúng ta làm cái gì? Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta nơi này là trường học. Trường học mục đích cuối cùng nhất là làm cái gì? Ngay sau đó liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn, chấn động đến sàn gác tựa hồ cũng tại lay động. Thanh âm kia rõ ràng là từ lầu một truyền đến. Lâm Thâm lập tức hướng phía cổng phương hướng chạy hai bước. Cái gì đồ vật? Kia là cái gì đồ vật? Quái vật? Quỷ? Nghe được câu này, Lâm Thâm trong lòng càng là không diễn tả được bất an, trong óc của hắn không khỏi hiện lên ngày đó liên quan với Dương Mộ Kỳ đưa tin, theo sau không chút nghĩ ngợi liền mở ra cửa phòng. Lâm Thâm, ngươi làm cái gì? Ngồi xổm ở cạnh cửa Ngô Cảnh bị giật nảy mình, vừa nhảy đứng dậy muốn tóm lấy Lâm Thâm, đưa tay lại chỉ bắt hụt. Lâm Thâm nhanh nhẹn hướng bên ngoài với nô thần, vừa hay nhìn thấy một cái bóng đen kéo lấy quái dị vặn bẹo thân thể hướng phía lầu ba phương hướng chạy, trong lòng hắn run lên, quay đầu nhìn Điển Tùng Kiệt một chút, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Bóng đen phía sau mang theo một trận màu đen sương mù, hắn tựa hồ lại tại bên trong cảm nhận được một loại nào đó chợt lóe lên nhìn chăm chú. Không đợi người trong phòng lại nói cái gì, hắn đã mở cửa sắt ra đuổi theo cái thân ảnh kia chạy lên lầu. Cầm chặt thang lầu lan can xông lên lầu 3, nhìn thấy chính là bị bạo lực mở ra cửa sổ cùng lay động dàn giáo, cùng tại cửa sổ đỉnh chóp xẹt qua cuối cùng một vệt bóng đen. Thâm ca, Điền Tùng Kiệt đuổi sát sau, hô hắn một tiếng. Lâm Thâm nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, nói, đi lên, lên lầu chót. Vừa rồi người kia đi lên. Hắn không tiếp tục giải thích thêm cái gì, thuận mở ra cửa sổ bước ra ngoài, trung quanh nguyên bản nên có cảnh sát trong nháy mắt biến thành một vùng tăm tối, chỉ có lăng liệt thấu xương gió không ngừng tại trên thân thổi mạnh. Cái gì mặt trăng, cái gì trường học phía sau núi nhỏ, cái gì quảng trường, cái gì con đường, tất cả cũng không có. Cả tòa thư viện giống như là bị đặt để một cái trống trải y mắng không gian bên trong, bị cùng thế giới cách ly. Lâm Thâm thấy rõ trung quanh trong nháy mắt, trong lòng cũng là giật nảy mình, nhưng hắn không dám dừng lại xuống bước chân, nắm lấy giàn giáo nhanh chóng hướng phía mái nhà bỏ đi. Gió giống như là đao đồng dạng một chút cắt tại cánh tay của hắn cùng trên gương mặt, loại kia lanh cảm giác không là bình thường rất lạnh, mà là mang theo một loại càng thêm u ám càng thêm tĩnh mịch đồ vật. Hắn không diễn tả được. Chỉ bất quá giờ phút này không lo được như vậy nhiều, vô ý thức chỉ là cảm giác nhất định phải ngăn cản, không thể để cho người kia làm như vậy. Điền Tùng Kiệt hai cánh tay một mực nắm lấy bên cửa sổ bên trên hai cây giàn giáo giá đỡ, ngửa đầu hướng lên trên nhìn xem, Thâm ca, cẩn thận một chút. Lâm Thâm rủ xuống mắt thấy nhìn hắn, đơn giản lên tiếng, hai tay dùng sức nhảy lên. Hắn bước vàng rơi vào nóc phòng, bốn phía cái gì cảnh sát đều không có, ngay cả vốn nên tại thư viện trước mặt cỗ xe còn có đèn lớn đều không thấy, cũng đồng dạng nghe không được trung niên nam nhân tiếng giống giận dữ. Có gió không ngừng thổi qua, đồng dạng không có một tơ một hào thanh âm. Đây là cái gì địa phương? Lâm Thâm chuyển động con mắt, hắn thả nhẹ hô hấp của mình, nhanh chóng tìm kiếm lấy cái kia dung nhập vào vô biên hắc ám bên trong bóng người. Ngay tại hắn tìm tới đối phương một cái mắt, đã thấy người kia đứng tại sân thượng bên dưới, hai tay hướng hai bên triển khai, ngẩng lên đầu làm bộ muốn nhảy xuống. Lâm Thâm thậm chí không kịp hô lên âm thanh, trợn tròn trong mắt vọt mạnh đi qua. Hắn vô ý thức đưa tay phải ra, muốn níu lại cái kia nghiêng hạ lạc thân thể. Chỉ nghe soạt một tiếng, nguyên bản không có vật gì trong tay đột nhiên bắn ra một sợi dây xích, một mực kéo lại đối phương tay phải. Lâm Thâm cắn chặt răng hướng phía trước bổ nhào, bắt lại cái tay kia, theo sau tay trái chống đỡ tại sân thượng biên giới thân thể trọng tâm nghiêng về phía sau, ngạnh sinh sinh kéo lấy hướng xuống rơi nam nhân. Đột nhiên, một đôi mang theo tơ máu con mắt nâng lên trừng mắt Lâm Thâm. Chương 285, 0503 thật đáng tiếc chương 285, 0503 thật đáng tiếc Lâm Thâm nhận ra tên nam nhân này, là tiểu A cùng Quân Quân đi xuống thời điểm, trong đám người dẫn đầu một cái kia. Hắn nửa gương mặt đã bị hỏa tiêu hóa, làn da giống như là hỏa tan ngọn đến đồng dạng túi tại hạ quai hàm vị trí, trần trụi da cơ bắp có nhan sắc đỏ tươi, có đã bị thiêu đến biến thành màu đen. Thân thể của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, Lâm Thâm tại bắt lại hắn tay trong nháy mắt, mới phát giác cái tay kia cũng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Loại tình huống này, một người bình thường là rất khó làm được dưới mắt những chuyện này. Huống chi, là hiện tại cái này kỳ quái lại an tĩnh không gian. Đã mở cửa sổ ra đi tới bên ngoài không có xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sát, vậy đã nói rõ xác thực từ ban đầu, bọn hắn những người này liền không khả năng dựa vào mở cửa sổ chạy trốn. Cũng từ khía cạnh càng chắc chắn, bọn hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ qua rời đi nơi này. Như vậy một cái thường nhân, một cái bởi vì cầu nguyện bị cuốn người tiến vào, có thể dễ dàng như vậy mở ra cửa sổ đi vào sân thượng sao? Buông tay. Băng lãnh không có ngữ điệu thanh âm từ nam nhân miệng bên trong truyền đến, cổ họng của hắn tựa hồ cũng bị đốt bị thương, thanh âm trở nên khàn giọng. Lâm Thâm chỉ là cắn chặt răng, không có trả lời, cũng không có buông tay. Mãi cho đến giữ chặt người này, hắn mới biết được loại này thấu xương gió là từ lâu tới. Sân thượng hướng xuống nhìn lại, thư viện phía dưới giống như là một cái vòng xoáy đen kịt, hết thảy bất an, sợ hai tựa hồ cũng tại từ cái kia vòng xoáy ở trong phun ra ngoài. Lâm Thâm dựa vào hai mắt nhìn không thấy, nhưng đột nhiên ở trong lòng chính là như thế bức tin. Chủ muốn ta cùng hắn đi, chủ muốn mang ta đi hắn chỗ thế giới. Nam nhân dùng sức nhìn mình lom lom cặp kia trực lăng lăng con mắt, miệng ngọng ngậy, chủ. Muốn dẫn ta tu sửa thế giới, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Lâm Thâm cắn răng nghiến lợi gạt ra một câu. Ngay sau đó hắn liền thấy thân thể của nam nhân giống như là bị nấu nát cốt đủ, bắt đầu từng khối từ trên thân thể chóc ra, hướng phía dưới vòng xoáy màu đen không ngừng mà rơi. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, tận lực hướng sau dùng sức, muốn đem người túm về mái nhà. Nhưng hắn mỗi lần dùng sức, cũng cảm giác phía dưới giống như là có cái gì đồ vật cũng đồng dạng tại chiều phương hướng ngược lôi kéo, để hắn không có cách nào đem vốn nên càng ngày càng nhẹ người kéo trở về. Cái gì địa phương, cái này có trọng yếu không? Nam nhân nói ra câu nói này, trong mồm đột nhiên phun ra ngoài màu đen sương mù. Lâm Thâm bị dọa đến hướng một bên nghiêng đầu, theo sau liền nghe đến không thuộc về nam nhân tiếng cười truyền vào trong tai. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy vẫn như cũng là nam nhân tấm kia bán hận mặt, nhưng không nhìn thấy tiếng cười chủ nhân ở nơi nào. Nam nhân một con mắt ở thời điểm này bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chống ra hốc mắt, theo sau phốc một tiếng rơi ra, theo sát viên thứ hai con mắt cũng đi theo rớt xuống. Hai viên ánh mắt bị thần kinh thị giác kết nối lấy, treo ở trên bỏng gương mặt lung la lung lay, khói đen thì là theo chống đi hốc mắt bừng lên. Thịt trên người còn tại không ngừng rơi xuống, mắt thấy chỉ còn lại nửa người, trong thân thể nội tạng bị một loại nào đó vật vô hình lôi kéo rối dài cho đến vỡ tan, khuôn mặt nam nhân bên trên đều không có lộ ra chút nào thống khổ biểu lộ. Càng nhiều hơn chính là điên cuồng, là một loại đối với thế giới mới luôn tới. Chủ đang kêu gọi ta. Đó là các ngươi loại này phản bội tín ngưỡng người không nghe được thanh âm, ngươi không ngăn cản được ta, bất kỳ người nào đều không ngăn cản được. Ngữ khí của hắn thành kính mà kiên định, không dung một tia chất vấn. Lâm Thâm nhìn chằm chằm hắn trong hai mắt toát ra sương mù, một chữ hơi ngừng mà hỏi thăm, đây là cái gì tế sống nghi thức? Cùng Dương Mộ Kỳ khi đó, hắn nhảy đi xuống sẽ phát sinh cái gì? Câu nói này hỏi không phải nam nhân, mà là kia hai đoàn sương mù. Đáp lại hắn đầu tiên là tiếng cười, theo sau chính là cùng loại xa xôi lại mông lung nói nhỏ, không biết từ nơi nào đến, chỉ là thẳng hướng trong đầu chui. Lâm Thâm rất khó phân biệt loại kia mở mịt thanh âm cụ thể đang nói cái gì, nhưng không ngừng có thể nghe được giống nhau phát âm đang không ngừng lặp lại. Theo sau nam nhân miệng bắt đầu chuyển động, ngươi không giống. Nếu có thể một chút nhìn ra tốt bao nhiêu a? Lâm Thâm nhíu mày lại, trên tay không ngừng dùng sức. Ngươi cứu không được hắn, người sống cưỡng ép rời đi chính là như vậy hậu quả, trốn không thoát. Thật đáng tiếc à, nếu như ngươi không đuổi theo ra tới, ta liền có thể đi gặp đến ta những bộ phận khác, cách xa nhau quá lâu, đối với nó vẫn còn có chút tưởng niệm. Lâm Thâm tức thời gấp chầm chậm sương ngủ, lời này của ngươi ý gì? Đối phương không có trả lời hắn, chỉ là cười một tiếng, dắt nam nhân khỏe miệng lộ ra một cái cực kỳ khủng bố tiêu dung. Tính ngươi thắng, nhưng lần sau gặp mặt người sẽ còn là giống như ngươi sao? Lời nói này xong, cổ tay nam nhân giống như là bị ngoại lực đột nhiên thay đổi 180 độ, khớp nối phát ra răng rắc tiếng vang, nguyên bản liền tiêu đốt qua yếu ớt làn da cùng cơ bắp trong nháy mắt đứt gãy, toàn bộ thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Thâm không chút suy nghĩ, vô ý thức hướng xuống đưa tay, chỉ cảm thấy càng thêm thấu xương gió quét đi tay phải hắn bên trên làn da. Bình thường làn da như là dạn nước tường giấy không ngừng bong ra từng mảng, tay phải biến thành màu xám đen, xích sắt từ trong đó nổi lên, hướng phía hắn chậm chậm phương hướng văng ra ngoài. Hắn không có bắt lấy hạ lạc nam nhân, lại bắt lấy mặt khác một vật. Mà không đợi hắn cẩn thận phán đoán kia đến tột cùng là cái gì thời điểm, tay phải đã không bị khống chế trực tiếp đem nó bóp nát. Thành đoàn xương mù nơi tay trong lòng bàn tay ẩm vang tản ra, biến mất không còn tăm hơi. Nói nhỏ âm thanh không thấy, chỉ để lại Lâm Thâm một người ngồi tại tối như mực mái nhà bên trên. Đưa đầu hướng xuống xem xét, cũng không nhìn thấy nam nhân đến tột cùng rơi xuống cái gì địa phương đi. Hắn liền như thế ngu ngơ trong chốc lát, lại đột nhiên mình lấy lại tinh thần, nâng tay phải lên nhìn một chút. Tay vẫn là cái tay kia. Sờ lên, cũng cảm giác không thấy xích sắt. Xuê năm ngón tay hợp lại, hoàn toàn thụ mình khống chế, cùng vừa rồi không giống. Lâm Thâm có chút hoảng hốt đứng người lên, một lần nữa trở lại giản giáo trước mặt, hắn không ngừng tự hỏi trong miệng nam nhân cuối cùng nói kia mấy câu, bình tĩnh khuôn mặt bắt đầu hướng xuống bỏ. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, Điền Tùng Kiệt thanh âm có chút phiêu hốt truyền đến, "Thâm ca ngươi không sao chứ? Phía trên ra sao?" Lâm Thâm không có lập tức trả lời, hắn thuận cửa sổ một lần nữa trở lại trong tiệm sách, liếc mắt nhìn hai phía, trong cảm giác cũng an tĩnh dị thường. Quay đầu nhìn về cửa sổ nhìn lại, chỉ có bị mở ra kia phiến cửa sổ bên ngoài là đèn nhánh, cái khác trên cửa sổ vẫn như cũng là mang theo ánh trăng cảnh đêm. "Thế nào chuyện?" Lâm Thâm hỏi một câu. Điền Tùng Kiệt lắc đầu, nói ra, ta giống như nghe phía bên ngoài người tiến đến, theo sau một chút liền an tĩnh. Lâm Thâm nháy mắt mấy cái, suy tư một lát, vậy xem ra người bên ngoài tiến vào thư viện, chính là đi ra cửa mở ra thời điểm, đi xuống lầu nhìn xem, nếu như bọn hắn đều đi, chúng ta cũng rời đi đi. Điền Tùng Kiệt lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí dò xét Lâm Thâm, Thâm ca, ngươi còn tốt chứ? Bên ngoài có cái gì đồ vật? Ta cái kia không phải ta không muốn lên đi, nhưng là đến cửa sổ cũng cảm giác bên ngoài không thể đi ra ngoài, cho nên ta. Lâm Thâm vỗ một cái Điền Tùng Kiệt bả vai, không có việc gì. Ta cũng không biết tòa nhà này thế giới bên ngoài đến tột cùng là cái gì, đi ra ngoài nam nhân kia không đẩy một lát liền xóa đi. Xóa đi. Chương 286, tính đặc thù chương 286, tính đặc thù Điền Tùng Kiệt mặt lộ vẻ kinh dị, vô ý thức hướng phía cửa sổ vị trí nhìn một chút, xoa xoa cánh tay của mình mím chặt bờ môi. Lâm Thâm bóp một chút mi tâm, đoàn kia xương mù sát thực có ý thức, nó mượn nam nhân miệng nói chút không hiểu đấu, nói nếu như ta không đuổi theo ra đi, nó liền có thể nhìn thấy nó những bộ phận khác, còn nói, lần này coi như ta thắng, nhưng là lần sau gặp mặt người sẽ còn giống như ta sao? Điền Tùng Kiệt nghe vậy, xuống lầu bước chân hơi ngừng, lần sau gặp mặt người, chẳng lẽ nó chỉ là tòa nhà trợ lý? Lâm Thâm hít một hơi, thuận thang lầu hướng xuống đến lầu 2, bốn phía yên tĩnh. Tần lão sư cửa ban công mở rộng ra, bên trong không có một người, bất quá trong phòng bài trí chưa từng có dãy rủa đánh nhau vết tích, hết thảy đều rất bình tĩnh. Thậm chí ngay cả Tiểu Miêu đều không có ở bên trong. Ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có khả năng này, nhưng ta càng để ý vẫn là nó nói, có thể gặp đến mình những bộ phận khác câu nói kia. Điền Tùng Kiệt sờ lên cằm trầm tư. Lâm Thâm tiếp tục hướng lầu 1 đi, nó không có trả lời ta một vấn đề. Ta hỏi nó loại này từ mái nhà nhảy xuống cử động, có phải hay không cái gì nghi thức một bộ phận, nó không nói vậy liền rất có thể là, ta suy đoán nó thông qua loại phương thức này trước kia đạt thành mỗi loại mục đích, cho nên lần này cũng mới sẽ như thế làm. Thư viện lầu 1 có một cỗ hắc người mùi khói, bên trái khu vực bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Đại môn mở rộng ra, ngoài cửa đã không có người cũng không có trước đó ánh đèn chói mắt, giống như liền như thế một cái mắt, hết thảy tất cả đều biến mất. Lâm Thâm bị lan can, nghiêng đầu hướng trước đó Điền Tùng Kiệt nói tìm được bình xóa xỉnh nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó sàn nhà từ lâu bị sốc lên, buộc dây gai bình còn đặt ở trong đó. Chỉ bất quá nhìn kỹ lại, bên phía trên bảo bọc một trường tơ mỏng bệnh thành tinh mịn lưới, nhan sắc sạch sẽ không có bị hun khói qua, nghĩ đến là vừa để lên không bao lâu. Ta chính là có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Thâm đứng tại cổng, dừng bước. Điền Tùng Kiệt đi theo hắn phía sau, cái gì vấn đề? Có phải hay không tất cả sau cửa thế giới đồ vật đều có thể đột phá không gian hạn chế, chạy đến bên ngoài kia phiến đêm tối bên trong đi? Lâm Thâm quay đầu nhìn về phía Điền Tùng Kiệt, nếu nói như vậy, trước đó gặp qua những cái kia, lại tại sao không như thế làm đâu? Vẫn là nói, chỉ là lần này gặp phải cái này, có cái gì chỗ đặc thù? Điền Tùng Kiệt đối với vấn đề này trong lúc nhất thời cũng trả lời không được, đây đúng là cái vấn đề, trước đó nghệ thuật quán bên trong gặp phải bất kia, chúng ta không phải kỳ thật đến cuối cùng đều chưa từng nhìn thấy bản thể của nó sao? Lâm Thâm nghe vậy hơi ngừng, ngươi cũng có cảm giác như vậy? Điền Tùng Kiệt nháy mắt mấy cái, nhẹ gật đầu, ta luôn cảm giác cái gì địa phương có ánh mắt nhìn ta, đặc biệt là ta chết đi sau này, loại kia nhìn chăm chú rõ ràng hơn, có loại chỉ có thể nhìn ta nhưng không có biện pháp bắt ta phẫn nộ, thế nhưng là ta tìm thật lâu cũng không biết đến tột cùng ánh mắt từ lâu tới, nó nếu có thể, tại sao không đi ra? Đây đúng là cái vấn đề. Lại hoặc là nói, Lâm Thâm cơ hồ là cùng Điền Tùng Kiệt đồng thời phun ra bốn chữ này, là lần này Hồng Yên quán vật này đặc thù hình thái. Có khả năng. Lâm Thâm nhắm lại hai mắt, thuận thư viện đại môn đi ra ngoài. Chờ đợi không phải là hắn vô biên hắc ám, cũng không phải dưới bóng đêm sân trường, mà là trước mắt biết 0503 cửa phòng. Bên hai xiềng xích tiếng vang lên, thú miệng bên trong phun ra một cái mang ngục chữ khóa, một mực khóa lại cánh cửa này. Lâm Thâm thấy thế thở dài một hơi. Điền Tùng Kiệt nhìn chằm chằm cửa phòng, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Thâm ca, ngươi nói, nó nói thấy mình thân thể một bộ phận, chỉ có phải hay không thế giới hiện thực?" Lâm Thâm trong nháy mắt cảm giác hàn ý thuận sau lưng trèo tới, hắn nhìn về phía Điền Tùng Kiệt không nói gì. Khả năng này hắn không phải là không có nghĩ tới. Chẳng bằng nói, hắn hy vọng khả năng này là sai, là nhất nói chuyện không đâu. Thế nhưng là hắn lại không có thể đủ để thuyết phục chính mình lý do. Gặp Lâm Thâm không nói lời nào, Điền Tùng Kiệt biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi, "Ta chỉ nói là một loại rất tồi tệ khả năng mà thôi, không nhất định là thật." "Không, khả năng này xác thực rất lớn." Lâm Thâm thở dài một hơi, dựa vào hướng phía sau mặt tường, vị thần cầu nguyện đã có thể thông qua hiện hữu phương thức thẩm thấu đến mỗi người bên người. Vậy đã nói rõ đối với nó giam cầm cũng không phải là 100% hoàn mỹ, ta cảm thấy loại này giam cầm khẳng định không phải ban sơ liền mang theo lỗ thủng, có lẽ là thời gian để nó làm hao mòn ra trước mắt loại ảnh hưởng này hiện thực năng lực, như vậy lấy Hồng Yên quán vật kia trạng thái, nói, không chừng cũng là thông qua phương thức như vậy, tại nếm thử một chút xíu xâm nhập. Dựa theo báo cáo nội dung đến xem, nó ban sơ từ Dương Mô Kỳ từ mái nhà nhảy xuống hành vi, thành công giáng lâm đến trong thế giới kia, theo sau bị phân tán phong ấn tại từng cái bình bên trong, về sau nó lại mượn tín đồ hy sinh chính mình mở ra bình cử động, thu được quyền khống chế thân thể. Điền Tùng Kiệt chậm rãi hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, theo sau cái tên mập mạp kia cũng mở ra một cái bình, kết quả cuối cùng chính là thân thể hai người không hiểu thấu dung hợp lại cùng nhau. "Đúng." Lâm Thâm gật gật đầu, đứng thẳng người, chào hỏi Điền Tùng Kiệt về phòng quản lý, mặc dù bị vây ở những thế giới này bên trong người, thời điểm chết nhìn qua cũng là có máu có thịt, thế nhưng là kỳ thật mọi người chân chính thân thể vẫn là tại thế giới hiện thực bên trong, đào thoát thành công liền có thể tỉnh lại, thất bại thân thể cũng sẽ đi theo cấp tốc chết đi. Hai người trầm mặc nhanh chóng đi xuống lầu, đi vào phòng quản lý cùng thời điểm, Lâm Thâm mới dừng lại bước chân. Tại trong đồ thư quán hoàn thành hiến tế hành vi, tương đương tại vẫn như cũ vây ở bên trong không gian kết bộ, cưỡng ép mang theo thân thể của đối phương xông phá loại này trở ngại, theo sau hoàn thành một cái hiến tế. Lâm Thâm dừng lại tại nơi này. Điền Tùng Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, tựa ở cạnh cửa, "Thâm ca ngươi là cảm thấy, nếu như loại hành vi này có thể bị nhận định thành hiến tế thành công, người này đúng là chết đi, nhưng là nó thay thế bản nhân linh hồn cái kia bộ phận, theo sau liền có thể trực tiếp được đưa tới thế giới hiện thực người kia trong thân thể." Lâm Thâm nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Không bài trừ loại khả năng này. Nếu không ta không biết nó nói câu nói kia đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì, cũng không cần thiết cố ý khống chế một bộ ra ngoài liền sẽ hủy hoại thân thể mạo hiểm, cái này cũng có thể giải thích, tại sao cái khác sau cửa thế giới đồ vật không có cách nào giống nói như thế làm." Điền Tùng Kiệt trở lại mình công vị bên trên, chậm rãi ngồi xuống, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thâm. "Đó chính là nói, hiện tại rất có thể chí ít có như vậy một người, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nhưng đã không phải là bản nhân." Lâm Thâm gõ gõ đầu, nói ra, "Mà lại nếu như bản nhân linh hồn bộ phận xác thực đã tử vong, như vậy quỷ thần cầu nguyện cưỡng ép ước thuốc khả năng cũng liền không tồn tại, cái này đã không phải là bản nhân người liền sẽ không lại bị không ngừng quấn vào sau cửa thế giới, mà là muốn làm cái gì liền làm cái gì." Chương 287, sinh bệnh. Chương 287, sinh bệnh. Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt chủ đề không có tiếp tục tiến hành tiếp, khó mà ức chế buồn ngủ cảm giác so trước đó bất kỳ lần nào đều tới còn muốn mãnh liệt. Về đến phòng nằm xuống một ngủ, cái này một giấc cơ hồ liền cùng triệt để mất đi ý thức đồng dạng. Chờ Lâm Thâm lại mở mắt ra, rõ ràng cảm thấy thân thể không thích hợp. Nhưng mà đã dần dần hình thành quen thuộc khu xử hắn từ trên giường bỏ lên, rửa mặt hoàn tất thay xong quần áo, đi ra ngoài cầm bảng biểu dò xét một vòng, mãi cho đến một lần nữa về đến phòng, mới phát giác được mình đầu choáng mắt hoa. Hắn tại phía trước bàn ngây ngốc ngồi trong chốc lát, loại này cảm giác khó chịu vẫn không có biến mất. Lâm Thâm không biết hẳn là thế nào hình dung, toàn thân không có khí lực, lực chú ý tăng dã, thật giống như được lại bị cảm, tại hắn trong trí nhớ đều thật lâu không có trạng thái như thế trên lại qua. Cuối cùng hắn không thể không nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ. Hắn cảm giác được cánh tay cùng trên mặt làn da tại có chút phát nhiệt, có loại phát sốt quỳnh hướng, thế nhưng là tay mỏ bên trên cái chán thời điểm lại là một mảnh lạnh bước. Thế nào chuyện? Lâm Thâm có chút nhăn một chút lông mày, đem đèn ngủ mở ra. Hắn nghiêng dựa vào tới gần tủ đầu giường vị trí, nhìn chằm chằm mình cánh tay qua một hồi lâu, tựa hồ mới chú ý tới cái gì không đúng chỗ, đột nhiên muốn ngồi xuống, lại chóng mặt nằm trở về. Mượn đèn bàn không tính mãnh liệt tia sáng, Lâm Thâm mở to hai mắt, dùng tay trái ngón tay nhẹ nhàng kích thích trên cánh tay mình làn da. Lúc này mới có thể hoàn toàn xác nhận, da của hắn mặt ngoài giờ phút này có từng đạo tinh mịn vết chảy, từng mảnh phương hướng lộn xộn. Loại này nhỏ bé vết chảy có thể so với mềm mại nhất sợi tóc, không tập trung tinh lực đi xem căn bản chú ý không đến. Lâm Thâm trái tim đập mạnh đến mấy lần, hắn bén chân lên, đem thân thể xích lại gần đèn ngủ, kết quả lại là phát hiện loại này vết chảy chỉ có nơi cánh tay cùng cánh tay nửa trước đoạn tồn tại, còn lại làn da hoàn hảo không chút tổn hại. Nhắm mắt lại cảm thụ một phen, loại kia đau đớn cùng phát nhiệt giống như cũng là từ những này có vết chảy vị trí truyền đến. Lâm Thâm nghĩ tới đây, sờ lên mặt mình, giang chống đỡ lấy thân thể lại từ ngồi trên giường đi vào phòng vệ sinh. Hắn gần sát tấm gương, mở to hai mắt dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy trên mặt mình làn da. Quả nhiên trên mặt cũng là có vô số đầu nhỏ bé vết chảy. Trên trán, trên gương mặt, thậm chí cái cổ trung quanh giống như đều có. Nhìn chằm chằm trong kính bộ ngực mình chỗ trống, Lâm Thâm dừng động tác lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu hồi ức, những vật này đến tột cùng là từ cái gì địa phương tới. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới chỉ có đi theo nam nhân kia từ thư viện lao ra hình tượng, nhớ tới kia từng đợt y mắng lại thấu xương gió rét. Suy nghĩ cẩn thận, thân thể của nam nhân lúc ấy mặc dù đã thiêu đến lợi hại, nhưng vẫn như cũ lấy kỳ quái trạng thái bình thường vận hành, nhưng mà từ cửa sổ chạy vào kia phiến đêm tối về sau, trên người huyết đục liền từng khối rơi xuống. Lúc ấy cùng sau sự tình một mực đang nghĩ lấy vật kia mượn nam nhân miệng nói lời nói, lại đem một kiện khác rất trọng yếu chuyện quên mất. Lúc ấy nó nói qua, người sống cưỡng ép rời đi chính là như thế hậu quả. Như vậy mình bây giờ trạng thái, hẳn là một loại không cách nào hoàn toàn tránh khỏi tổn thương. Nếu như hắn không có nhà trọ trợ lý cái thân phận này, nói không chừng cùng nam nhân kia đồng dạng trực tiếp ở bên ngoài hóa thành từng đoàn huyết đục, không còn trở về cơ hội. Có lẽ là cái thân phận này lấy phương thức nào đó bảo hộ lấy hắn, cho nên loại này tổn thương mới biến thành hiện tại phương thức biểu hiện ra ngoài. Đuổi theo ra ngoài đúng là một cái mạo hiểm hành vi, nhưng Lâm Thâm hiện tại tỉnh táo nghĩ đến, lúc kia thân thể giống như tại còn không có cẩn thận suy nghĩ tình huống dưới liền động. Thật giống như biết, không đi ra khẳng định phải ra đại sự. Bởi vậy đối với hành động này, hắn hiện tại là không có hối hận. Nếu là hắn cùng Điền Tùng Kiệt suy đoán chính xác, lúc ấy không có người ngăn cản, vật kia một cái khác bộ phận liền sẽ mượn thân thể của nam nhân đi hướng thực tế. Mà thân thể của nó là sẽ dung hợp lẫn nhau, nếu là lẫn nhau ở giữa còn có thể sinh ra cảm giác, như vậy một khi phát sinh dung hợp tại thế giới hiện thực bên trong khẳng định sẽ tạo thành vấn đề càng lớn hơn. Thế nhưng là kia rốt cuộc là cái gì địa phương đâu? Lâm Thâm đóng lại phòng rửa mặt đèn, một lần nữa rửa vào về bên giường, nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh trên tủ đầu giường công tác nhật ký, nhấp một chút bờ môi. Nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, thiên địa đều là hắc ám. Hắn cảm thấy thư viện dưới lầu là cái cự đại vòng xoáy, cũng chỉ là cái kia sao cảm giác, cũng không phải là chân chính nhìn thấy. Loại cảm giấc này, để hắn không khỏi vì đó nhớ tới trước sớm giấc mộng kia, cái kia hắn lần thứ nhất cũng là cuối cùng một lần cùng thánh tử gặp nhau mộng. Trong mộng cái chỗ kia cũng là vô biên vô tận hắc ám, trời cùng đất ở giữa không nhìn thấy phân giới, hết thảy đều bị khung tại một cái không có khí tức địa phương. Này sẽ là cùng một nơi sao? Lâm Thâm nghĩ mãi mà không rõ, hắn thở dài một hơi, đem công tác nhật ký cầm lên. Nguyên bản liền nặng nề bút ký, hôm nay cầm ở trong tay đều có chút phát run, hắn nghiêng người dựa vào đầu giường, từng tờ chậm chạp đảo qua nội dung phía trên, thẳng đến tìm tới mới nhất. Lâm Thâm cảm giác cái này một giấc cũng không thể giống trước đó như thế để chính mình thân thể triệt để khôi phục như mới, cho nên hắn càng thêm khẳng định thư viện bên ngoài không gian tuyệt không phải là cái đơn giản đêm tối. Kia không thuộc về hiện thực, cũng rất có thể không thuộc về cái gọi là sau cửa thế giới, nếu không loại này tổn thương hẳn là sẽ như quá khứ như thế tỉnh ngủ liền tiêu tán như khói mới đúng. 3 tháng, ta một ngày đếm lấy thời gian, lần thứ nhất cảm giác 3 tháng lại là như vậy dài dằng dặc, ta còn tưởng rằng ta đã ở chỗ này chờ đợi dòng dã nửa năm. Ta một mực tại tìm tòi, đến tột cùng cái gì mới là công tác chỉ đạo sách đạt tới tiêu chuẩn, nhưng từ đầu đến cuối không có đụng chạm đến môn đạo, mỗi một lần ta đều cẩn thận từng ly từng tí cam đoan an toàn của mình, không đi mạo hiểm, không đi làm quá nhiều nếm thử, không đi vì không cần thiết người đem mình đặt ở nguy hiểm vị trí, chẳng lẽ không phải là thành công phụ lên mấy cái ngục chữ khóa, chính là đạt tiêu chuẩn sao? Ta không phải cũng đem mấy người bình yên đưa ra ngoài sao, tại sao ta cảm giác không thấy mảy may biến hóa? Nói thật ra, đạt tiêu chuẩn không phải là cái hoang ngôn a. Kỳ thật nơi này căn bản không nghĩ tới để chúng ta đi, chỉ là thả một cái hư vô mở mịt mục tiêu ở nơi đó, để chúng ta nghĩ hết biện pháp kiên trì, thế nhưng là nếu như đạt tiêu chuẩn liền có thể rời đi là giả lời nói, các ngươi những này trước đó viết xuống bút ký người cũng đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều chết ở sau cửa sao? Không biết tại sao, thời gian càng lâu ta giống như càng sợ hãi mạo hiểm, ta thậm chí nghĩ mỗi lần đi vào đều tìm một cái an tĩnh không ai phát hiện xó xỉnh trốn tránh, một mực chờ đến có thể rời đi, thế nhưng là cửa nếu là không có cái khóa móc ta lại sợ biến thành lúc trước cái kia thằng xui xẻo như thế, có cái gì đồ vật xuất hiện tại căn hộ bên trong, phiền tấu chương 288. Không đối ứng chương 288, không đối ứng Lâm Thâm thở dài một hơi, lại lật một tờ. Làm ta giật cả mình, nhìn thấy phía trên đầu kia nội dung, còn tưởng rằng các ngươi có phải hay không trốn ở cái gì địa phương có thể giám thị đến ta của tương lai. Nói ra thật xấu hổ, ta còn thực sự như thế làm. 0301 cái kia to lớn mê cung, ta thật không biết hẳn là thế nào đi, chỉ có thể nghe được chung quanh co âm thanh, nhưng chính là tìm không thấy người, không đầy một lát ta liền từ bỏ, lúc đầu cũng không phải cái gì rất có kiên nhẫn người. Kết quả đương nhiên là khóa cửa không có phủ lên. Hiện tại cả đêm ta đều có thể ở trong mơ nghe được bọn hắn kêu rên gào thảm thanh âm, đừng nói đi ra, ta ở chỗ này khả năng đều muốn điên lên rồi. Lâm Thâm nắm nuốt bút ký trang sách tay đột nhiên hơi ngừng, ngón tay lực đạo vô ý thức tăng thêm, hắn mở to hai mắt đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy. Theo sát mà đến là một trận choáng váng, thân thể trọng tâm bất ổn lại lần nữa trở xuống đến trên giường, phát ra một trận trầm đục. Hắn nắm thật chặt công tác nhật ký, tiến đến mình con mắt trước mặt, tỉ mỉ lại đem một đoạn này cho nhìn từ đầu tới đuôi, từng chữ mạnh đọc. Cũng mặc kệ hắn thế nào nhìn, viết ở phía trên bốn số lượng chữ vẫn như cũng là 0301 không phải cái khác. Không phải hắn hoa mắt, cũng không phải hắn sinh ra ảo giác. Cứ việc dạng này, Lâm Thâm vẫn là không nhịn được dùng ngón tay dùng sức tại cái này bốn số lượng chữ bên trên sờ lên, giống như là muốn đem cái này sai lầm số phòng lao đi. Nhưng kết quả vẫn như cũng là giống nhau, đã khô thấu bút ký xoa không xong, cũng không có sửa chữa hoặc là viết sai vết tích. Chính là 0301. Thế nào chuyện? Lâm Thâm đột nhiên lại bắt đầu đầu não phong bạo. Hắn đem mình tại 0301 phòng trải qua hết thảy từ đầu tới đuôi đều tỉ mỉ nhớ lại một lần, nhưng trong trí nhớ của hắn căn bản không tồn tại cái gì to lớn mê cung. Phó gia tòa nhà bọn hắn cơ hồ đều là đi khắp, mặc dù có không tính đặc biệt lớn vườn hoa cùng cảnh quan hồ nước, nhưng căn bản không có mê cung. Huống chi, lúc ấy đứng tại Phó Văn Luyện đợi trong tiểu lâu, một chút liền có thể nhìn thấy dinh thự tường đây, không giống như là có ẩn tàng không gian dáng vẻ. Vậy người này nói 0301 to lớn mê cung là thế nào chuyện? Lâm Thâm vô ý thức nín thở, hắn cưỡng bách mình tập trung lực chú ý, đọc tiếp phía dưới nội dung, nhưng mà cũng không có người đối với cái này sinh ra chất vấn, hắn lại nội trí buông lòng tay ra, ngửa mặt một nằm nhắm mắt lại. Cũng đúng, hắn ở chỗ này không nhất định có thể tìm được đáp án. Phủ lên ngục chữ khóa cửa, theo một ý nghĩa nào đó tựa như là tiến vào làm lạnh CD, lại thêm nhà này nhà trọ có 18 tầng lầu hết thảy 108 cái gian phòng, cũng không phải là mỗi một người phụ tá tiến đến đều sẽ có vận khí đụng phải cùng một cái cửa ở vào không lên khóa trạng thái. Mà loại này CD kết thúc thời gian đến tột cùng là bao dài, cũng không có bất kỳ cái gì tương quan chỉ hướng, cho nên rất khó nói liên tục không ngừng tiến đến mấy người, mới có thể đụng phải cùng một cánh cửa. Nhưng là hiện tại, một cái trước đó không có nghĩ qua vấn đề đột nhiên liền xuất hiện. Lâm Thâm trải qua 0301 cùng trong sổ người này viết 0301, rõ ràng không phải cùng một cái sau cửa thế giới, nhưng là số cửa phòng lại là đồng dạng, đây là tại sao? Hắn một bên nhíu mày suy nghĩ, một bên dùng tay dùng sức xoa nắn lấy mình hơi đau thái dương. Chẳng lẽ ngoại trừ vừa mới bắt đầu hàn đoán, số cửa phòng lớn nhỏ chỉnh tự không có nghĩa là khó dễ trình độ, hiện tại số cửa phòng cũng không thể đối ứng sau cửa thế giới rồi. Vậy cái này tòa nhà nhà trọ đến cùng là tại lấy dạng gì phương thức vận hành? Hắn mỗi một lần theo trình tự mở ra một cánh cửa, lại là lấy như thế nào một loại phương thức xứng đôi cho hắn? Vấn đề trong nháy mắt chất đầy Lâm Thâm đầu óc, vốn cũng không thoải mái thân thể để suy nghĩ trở nên gian nan lại chậm chạp. Không nghĩ bao lâu thời gian, hắn liền từ bỏ. Khi thở sâu mấy hơi thở, Lâm Thâm cố gắng để cho mình bình phục lại, tại triệt để khôi phục trước đó đừng đi nghĩ như vậy nhiều chuyện. Mà ở khép lại công tác nhật ký, nhắm mắt lại tiến vào trong chăn, đầu vẫn không có nghe lời dừng lại suy nghĩ, lật qua lật lại đến mấy lần từ đầu đến cuối không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thâm bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Khó chịu là thật sự, nhưng ngủ không được cũng là thật sự. Nằm một hồi hắn không thể không ngồi dậy, nhìn chằm chằm bên cạnh công tác nhật ký nhìn một hồi, một lần nữa mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra ngoài. Ngay tại hắn mở cửa trong nháy mắt, liền thấy ngồi trong phòng quản lý Điền Tùng Kiệt vụt một chút đứng lên, hắn vốn là muốn nói điểm cái gì, tựa hồ là nhìn thấy Lâm Thâm sắc mặt, con mắt lập tức mở thật lớn. "Thâm ca, ngươi thế nào rồi?" "Vậy?" Điền Tùng Kiệt lo lắng mà tiến lên mấy bước, tả hữu dò xét Lâm Thâm thần sắc, lại vô ý thức đưa tay sờ sờ trán của hắn, "Không có phát sốt, thế nhưng là thật mát, cái này cũng không thích hợp à?" Lâm Thâm lắc đầu, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Một tay chống cái chán nhìn chằm chằm mặt đất trầm mặc một hồi lâu. Điền Tùng Kiệt đứng tại chỗ chờ giây lát, mới nhịn không được đi đến Lâm Thâm bên cạnh ngừng tạm đến, nghiêng đầu hỏi: "Thâm ca, ngươi chỗ nào không thoải mái? Có cái gì ta có thể làm sao?" Vẫn là nói: "Đi bệnh viện nhìn xem." Nói đến đây Điền Tùng Kiệt gãi đầu một cái, có chút luống cuống nhìn chung quanh một chút, lại không tốt ý tứ cười cười: "Bất quá hôm nay là tuần mới tới, ta hiện tại đối thứ này giống như không có nhiều khái niệm." Lâm Thâm lúc này mới đem suy nghĩ triệt để rút trở về, hắn nhìn Điền Tùng Kiệt một chút, lắc đầu: "Không cần, ta cảm thấy không phải sinh bệnh." Hẳn là cùng ta từ thư viện đi ra ngoài có quan hệ, nói hắn đổi một tư thế, hai tay dựng trên chân túi xuống thân cùng Điền Tùng Kiệt đối mặt, ta suy đoán tốt khẳng định là sẽ tốt, chỉ là cần một chút thời gian, nhưng bây giờ ta để ý là một chuyện khác. Một chuyện khác? Nghe Lâm Thâm nói không có việc gì, Điền Tùng Kiệt tựa hồ thoáng thở dài một hơi, biểu lộ cũng thay đổi khá hơn một chút, hắn hướng phía trước lại rời một bước, biểu lộ chuyên chú. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đem tại công tác nhật ký bên trên nhìn thấy đầu kia nội dung đơn giản nói chuyện, theo sau lại cùng Điền Tùng Kiệt giảng kỹ mình tại 0301 phòng gặp phải sự tình, theo sau dừng lại một chút hỏi, ngươi là thế nào nghĩ? Điền Tùng Kiệt rơi vào trầm tư, hắn một tay chống cái cằm, ngón tay khoác lên trên môi một chút nhẹ nhàng đập, nói cách khác, số phòng cùng sau cửa thế giới không phải đối ứng. Là như thế này, Lâm Thâm gật gật đầu, trước đó công tác nhật ký bên trên đều chưa từng xuất hiện liên quan với sau cửa thế giới nội dung cặn kẽ, ta cũng liền một mực vô ý thức cho rằng, hai cái này hẳn là từng cái đối ứng, nhưng là vừa rồi thấy có người lưu tại phía trên lời nói, rõ ràng cùng ta trải qua không giống. Hắn nói đến đây, lại ngẩng đầu hướng trên lầu phương hướng xem xét, nhưng là 0301 hiện tại tình trạng ngươi cũng là nhìn thấy. Cả tòa lầu trọ cũng chỉ có vị trí của nó biến thành không thể di động cửa đá, nếu là ở trong đó còn có cái gì không có phát hiện ẩn tàng không gian, còn có không đào ra bí mật, nó không nên lại biến thành như bây giờ cảm giác so sánh với khóa càng cao hơn một cấp dáng vẻ. Chương 289, không biết vận hành phương thức chương 289, không biết vận hành phương thức đúng là dạng này. Điền Tùng Kiệt tán đồng gật gật đầu. Mà ta trước đó liền có một cái suy đoán, đó chính là công tác chỉ đạo bên trên mặc dù nói dựa theo số phòng lớn nhỏ chỉnh tự tiến hành thanh lý công việc, nhưng bằng vào ta kinh lịch đến xem. Sau cửa thế giới cũng không có đối ứng số phòng lớn nhỏ mà từ dễ đến khó, ngược lại lộ ra rất ngẫu nhiên, kết quả hiện tại ngay cả số phòng đều không có cách nào đối mặt, nhà này nhà trọ đến cùng là thế nào vận hành. Điền Tùng Kiệt đảo tròn mắt, nhìn xem Lâm Thâm hơi trắng bệnh sắc mặt, trong giọng nói mang theo một chút không xác định, "Thâm ca, vậy ta chỉ có thể như thế suy đoán. Những này cửa phòng phía sau thật tồn tại cái gọi là gian phòng sao? Lại hoặc là nói, ta là cảm thấy, kỳ thật nơi này cũng không có gian phòng, cửa chỉ là liên thông phía sau thế giới một cái lối đi, trợ giúp trợ lý đến có người quấn vào thế giới thông đạo, nếu không thế nào nói?" Giống như là tại châm trước hẳn là thế nào miêu tả, Điền Tùng Kiệt lại nghĩ đến một chút. Chính là ngươi nghĩ, nếu như trợ lý nhất định phải dựa theo số phòng trình tự theo thứ tự từ nhỏ đến lớn mở cửa, kia lại thế nào cam đoan mỗi lần mở ra cửa lại vừa vẫn có thể đối ứng lên cầu nguyện người bị cuốn vào thế giới đâu? Lâm Thâm sững sờ, theo sau nhìn chằm chằm Điền Tùng Kiệt hai mắt, cuối cùng cảm giác mình bởi vì thân thể khó chịu mà mơ hồ đầu góc thổi qua đến một trận thanh lương gió. Điền Tùng Kiệt đưa tay vị mặt bàn chậm rãi đứng lên, một tay trụ tại bên cạnh bàn, gặp Lâm Thâm không có nói ra dị nghị hắn nói chuyện lại trở nên lớn mật một chút, chính là ngươi nhìn, nhà này nhà trọ hết thảy 18 tầng lầu không phải. Một tầng lầu 6 cái gian phòng, 18 tầng liền hơn 100 cái gian phòng, ngươi mỗi ngày tuần sát kỳ thật có thể nhìn thấy vẫn là có tốt một phần là không có khóa lại trạng thái, như vậy trợ lý nếu như chỉ là dựa theo trình tự mở ra, vạn nhất cầu nguyện người tiến chính là về sau gian phòng đâu. Nói đến đây, Điền Tùng Kiệt lại lắc đầu, đương nhiên đây nhất định không phải một cái phi thường nghiêm cẩn phỏng đoán, dù sao cũng xác thực không thể cam đoan, có phải hay không cùng một thời gian mỗi một cái không có treo ngục chữ khóa cửa đều sẽ có cầu nguyện người tiến vào, cái này chúng ta không có cách nào chứng thực, nhưng người nào lại có thể cam đoan trợ lý mở ra cửa liền nhất định sẽ có người đấy. Lâm Thâm chậm rãi nháy mắt. Xác thực, Điền Tùng Kiệt nói điều phỏng đoán này không thể coi là kín kẽ, nhưng nếu như là như thế này ngẫu nhiên phương thức, vẫn tồn tại như cũ lấy luân không khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm gật đầu một cái, ngươi nói không phải là không có đạo lý. Bất quá liên quan tới suy đoán của ngươi, liền ta hiện tại đã biết tình huống, ta cảm giác cùng công tác chỉ đạo yêu cầu mỗi tháng chí ít hai cánh cửa đem đối ứng, sau cửa thế giới mở ra cũng hẳn là có thời gian và số lượng quy định. Thế nào nói? Điền Tùng Kiệt tò mò hướng phía trước một gót. Lâm Thâm tiếp tục nói ra, ta bác sĩ bằng hữu sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu là sau cửa thế giới là hoàn toàn không thiết chế, tùy thời tùy khắc đều có thể đem tất cả không có khóa lại cửa mở ra đem cầu nguyện người kéo vào đi, hiện tại xuất hiện cái gọi là mê man triệu chứng người khả năng liền không chỉ cái này quy mô, cũng không chỉ là một số nhỏ người chú ý, tuyệt đối phải biến thành trên xã hội sự kiện lớn tạo thành khủng hoảng. Điền Tùng Kiệt ta một tiếng, lập tức hiểu được, đúng à, Thâm ca ngươi không nói ta đều quên có chuyện này, cái này có lẽ cũng là một loại nào đó đối sau cửa thế giới hạn chế cũng khó nói. Ta nghĩ loại này hạn chế không chỉ có là khống chế nó không thể triệt để xâm lấn hiện thực, đồng thời cũng hạn chế nó không thể tùy tâm sở dụng mở ra, mới có thể đem tại trong hiện thực tổn thương khống chế tại không tạo thành đại hỗn loạn trình độ. Điền Tùng Kiệt nói, đi qua đi lại. Tiếp lấy hắn quay người lại, chỉ hướng Lâm Thâm, như vậy, công tác nhật ký bên trên cái này mỗi tháng chí ít 2 lần yêu cầu, cũng liền có dấu vết mà lần theo, tại tận khả năng tình huống dưới khống chế một loại nào đó cân bằng, như vậy cửa phòng cùng số phòng không đối ứng vấn đề, khẳng định lại là một loại khác vận hành phương thức. Gặp Lâm Thâm quăng tới ánh mắt hỏi thăm, Điền Tùng Kiệt suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, mặc dù ta tại sau cửa thế giới kinh lịch không nhiều, cũng liền vừa vặn 3 lần, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút chí ít 2 lần trước ta hẳn là không có gặp qua giống Thâm ca ngươi dạng này trợ lý theo sau chính là ta thể cảm giác đi. Nói đến đây, Điền Tùng Kiệt có chút ngượng ngùng cười cười, gãi gãi gương mặt, ta bắt đầu từ lúc đó trạng thái tinh thần vẫn không tốt lắm, mỗi ngày ngơ ngơ ngắc ngác, bất quá ta cũng không phải là cầu nguyện về sau vẫn tại không có ngừng bị kéo vào trong cơn ác mộng, tựa như là không sai biệt lắm một tháng sẽ có một lần, đương nhiên thời gian khoảng cách không phải cố định, nhưng chưa từng gặp qua liên tục tình huống, đương nhiên liền 3 lần khả năng không thể trở thành cái gì rất tốt tham. Khảo. Lâm Thâm nghe vậy, đột nhiên tới một chút tinh thần, hắn vô ý thức muốn đứng lên, kết quả phát hiện trên thân không có lực, ánh mắt hoa lên lại ngồi trở xuống. Một tháng một lần. Đúng, không kém bao nhiêu đâu, ta không thể hoàn toàn khẳng định trả lời cái ngươi, nhưng là... Điền Tùng Kiệt khóa gấp lông mày, nhếch miệng lại là một trận suy nghĩ. Thế nào nói sao? Nếu như cầu nguyện người là một tháng một lần, trợ lý một tháng chí ít 2 lần, lại thêm sau cửa thế giới mở ra cũng có hạn chế như thế, ta luôn cảm thấy nếu như chỉ có trợ lý đơn thuần theo trình tự mở cửa, vẫn là rất dễ dàng xuất hiện luân không tình huống. Như vậy nói rõ cửa phía sau khẳng định có cái gì chúng ta không thấy được đồ vật tại vận hành, lấy cam đoan mở cửa nhất định có thể đi vào có người thế giới. Không đợi Lâm Thâm mở miệng, Điền Tùng Kiệt lại tranh thủ thời gian cẩn thận bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới những người khác xác minh ta thể cảm giác cái này tần suất không có sai, có lẽ mới có thể càng khẳng định một chút. Lâm Thâm cong lên khỏe miệng cười cười, giơ tay lên vỗ vỗ Điền Tùng Kiệt cánh tay. Ngươi đã cho ra rất tốt phương hướng, ta thật không biết nếu như ta hiện tại trạng thái này một người, muốn suy nghĩ đến thời điểm nào đi. Điền Tùng Kiệt nghe vậy, không được tự nhiên sờ lên cái mũi của mình, cũng không có. Đã lấy dạng này trạng thái lưu tại nơi này, ta đương nhiên cũng muốn ra một phần lực, nếu không Thâm ca ngươi lúc đó kéo ta kia một chút chẳng phải không có ý nghĩa sao? Nhưng là hiện tại những này đều không trọng yếu, Điền Tùng Kiệt lời nói xoay chuyển, đem Lâm Thâm từ trên ghế lôi dậy, không thoải mái thời điểm chính là muốn đi nghỉ ngơi, chỉ có người có tinh thần mới có thể tiếp tục làm chuyện kế tiếp, giáng chống đỡ sẽ chỉ đem kết quả làm cho càng thêm hỏng bét, ta không phải liền là ví dụ sao? Cho nên ngươi phải trở về nghỉ ngơi, có cái gì sự tình liền ra gọi ta, ta vẫn luôn ở chỗ này. Lâm Thâm nghe được câu này có chút sững sờ. Hắn giống như quá khứ cơ hồ không nghe ai dạng này nhắn nhủ qua. Lần trước đều vẫn là thời còn học sinh từ Thẩm các miệng bên trong nghe được. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết hẳn là trả lời chút cái gì, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, kéo lấy phát nhiệt lại vô lực thân thể về tới trong phòng. Chương 290, đi một chỗ chương 290, đi một chỗ cái này ngủ một giấc tỉnh, nghe được là buổi sáng điện thoại di động đồng hồ báo thức âm thanh. Lâm Thâm nằm ở trên giường ngu ngơ hơn nửa ngày, mới cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Trên da đau đớn phát nhiệt làm cho hắn không thể triệt để nghỉ ngơi tốt, đến cùng là thời điểm nào ngủ, mình cũng đã không có ấn tượng. Cũng may là lần này tỉnh lại, đem so với trước tốt hơn không ít. Mặc dù cảm giác bất lực vẫn còn, đầu óc ngược lại là thanh tỉnh rất nhiều. Hắn rót cho mình một ly nước, uống hết lại dễ chịu mấy phần. Nhìn thoáng qua trên điện thoại di động chủ nhật hai chữ, Lâm Thâm dự định ra ngoài đi một chút, hắn còn chuẩn bị làm một cái nếm thử. Đã Điền Tùng Kiệt bị hắn mang đến nhà trọ, như vậy chủ nhật rời đi thời điểm, cũng có thể ra ngoài sao? Nếu như bọn hắn thật là lấy phương thức nào đó bị nối liền với nhau, như vậy dựa theo ý nghĩa thực sự bên trên đã chết đi Điền Tùng Kiệt sẽ lấy quỷ hình thức đi theo bên cạnh hắn xuất hiện tại thế giới hiện thực sao? Lâm Thâm thay xong quần áo, đứng tại cổng hít sâu một hơi. Hắn thậm chí không có cách nào cùng Điền Tùng Kiệt nói trước một tiếng, bởi vì giờ khắc này mở cửa, ngoài cửa chính là hắn hiện thực nhà trọ ngoài cửa, mà không phải phòng quản lý. Tay cầm lên tay nắm cửa, Lâm Thâm nhẹ nhàng bật mèo. Gió buổi sáng vừa hướng mặt bên trên thổi, hắn khỏe mắt liếc qua liền nhìn thấy trong hành lang đứng người. Đối phương giật giật, giống như là đứng thẳng người. Ông trời của ta nhưng cuối cùng chờ tới ngươi. Hắn cảm giác cái thanh âm kia rất quen hay, nhưng lại không có quen thuộc đến nghe xong liền biết là ai tình trạng. Ngay tại hắn cầm tay nắm cửa chố mắt thời điểm, bên cạnh một cái bóng đen đã vèo một cái nhảy lên đến trước mặt mình, ngăn tại giữa hai người. Thâm ca, cái này cái gì người? Muốn đem hắn đuổi đi sao? Điền Tùng Kiệt cảnh giác thanh âm vang lên, hắn hai cánh tay nắm tay cũng không quay đầu lại hỏi Lâm Thâm. Mà ở Lâm Thâm suy nghĩ hẳn là thế nào mở miệng để Điền Tùng Kiệt chờ một lát lúc, chính Điền Tùng Kiệt ngược lại giống như là giật mình kêu lên, nguyên điệu nhảy một chút mở to hai mắt, cái này, đây là bên ngoài. Lâm Thâm nhẹ nhàng lên tiếng, hít một hơi không khí sáng sớm ngẩng đầu lên. Thanh lương khí tức thuận khí quản một đường thông đến trong phổi, để hắn còn không có hoàn toàn khôi phục thân thể tựa hồ đạt được chỉ chốc lát buông lỏng. Mà đối phương khi nhìn rõ Lâm Thâm sắc mặt, cũng lộ ra chút ngoài ý muốn biểu lộ. Không chút suy nghĩ đi hai bước tiến lên, một phát bắt được Lâm Thâm bả vai, nghiêng đầu tinh tế quan sát, ngươi đây là làm cái gì rồi? Thế nào nhìn một bộ muốn chết bộ dáng, không có sao chứ? Nếu không đi bệnh viện nhìn xem. Đối phương cặp kia màu hổ phách con mắt trợn trừng lên, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, giống như là từ trên quần áo truyền đến. Ở vào trong kinh ngạc Điền Tùng Kiệt một chút kịp phản ứng, vừa định muốn đẩy ra tay của đối phương, chỉ thấy Lâm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi thế nào biết nơi này? Lâm Thâm mấp máy môi, người đi tới đem nhà trọ cửa nhẹ nhàng khép lại, cùng một chỗ đứng ở trong hành lang. Thế nào biết đến? Đối phương cong lên khỏe miệng cười một tiếng, vậy khẳng định là dựa vào ta siêu nhanh tốc độ tay, mở to mắt liền lập tức bắt được một cái phi thường hữu dụng người, theo sau dựa vào người ta chân tài thực học tìm a tìm a, tìm như thế lâu mới tìm được ngươi không phải. Lâm Thâm nhướng mày, một thanh đẩy ra tay của đối phương, không một cười. Thật không phải nói đùa à, đối phương đem con mắt mở tròn trịa, trên mặt trước đó loại kia ẩn cần nghiêm túc biểu lộ cuối cùng là thư hoán xuống tới, ta chỉ là thích hợp tiến hành một chút nghệ thuật gia công, cứ như vậy đều tìm một tháng, cái này cũng chưa tính dài dàng giặc sao. Nếu là vận khí không tốt một chút, khả năng cái này một mặt đều không nhất định gặp được. Thâm ca, người này ai vậy? Điền Tùng Kiệt chắp tay sau lưng, vây quanh đối phương vừa đi vừa về chuyển hai vòng, giống như là đang kiểm tra trên người có không có mang cái gì vật phẩm nguy hiểm. Tìm ta làm cái gì? Lâm Thâm một bên hỏi, một bên hướng nhà trọ bên ngoài nhìn. Mặt trời còn không có dâng lên, xa xa lục vòng cùng cây cối nhìn qua một mảnh sương mù mông lung, dưới lầu không có trông thấy dừng xe, cũng không có phát hiện những người khác, thế là hắn lại hỏi tiếp một câu, ngươi tới nơi này bao lâu? Một tuần lễ nhiều một chút đi, sớm tới tìm nơi này lắc lư một chuyến, trời đã sáng liền đến đối diện có thể quan sát được bên này trong tiệm ngồi lên một ngày, ban đêm nghỉ ngơi đều không nỡ. Nói xong câu này, đối phương khoa trương thở dài một hơi, đem mặt tiến đến Lâm Thâm trước mặt, chỉ ánh mắt của mình, ngươi xem một chút, gần thành gấu trúc. Được rồi, Lâm Thâm đem tay của đối phương đè xuống, mắt quần Thâm là một chút cũng không nhìn thấy, ta nhìn ngươi rất tinh thần. Cuối cùng, đối phương đem loại này nói đùa tư thái thu về, lại lần nữa trên dưới đánh giá một phen Lâm Thâm, mới nói ra, nói chính sự, ta đúng là tới tìm ngươi, nhưng không phải đại biểu cá nhân ta tới, mà là hy vọng ngươi có thể đi với ta cái địa phương. Đi cái gì địa phương? Lâm Thâm nhíu mày hỏi một chút. Điền Tùng Kiệt lập tức lại bu lại, ngăn tại Lâm Thâm phía trước. Nhưng mà hắn nguyên bản liền thân hình cũng cao, đứng tại giữa bọn hắn hoàn toàn không ảnh hưởng hai người tương hô đối mặt. Tóm lại không phải xấu địa phương, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lâm Thâm nghe vậy, sờ lên mình sau cái cổ, ai biết được. Từ ngày đó trở đi, ta luôn cảm giác sau cái cổ luôn luôn thỉnh thoảng ẩn ẩn làm đau, ngươi nói là thế nào chuyện đâu? A. Người kia khỏe miệng có chút co quắp một chút, hai hàng thiết lông mày lập tức mềm nhũn ra, đại nhân không chấp tiểu nhân, lúc này thật không có ý xấu, không đúng. Ta trước đó cũng không có ý xấu a, ngươi biết rất rõ ràng. Nói, đối phương giơ lên ba ngón, làm một cái thể động tác. Lâm Thâm cuối cùng nhịn cười không được một chút, nếu là ngươi, kia có mấy lời ta liền nói thẳng, ta không có cách nào rời đi quá lâu, nếu là quá xa. Sẽ không, đối phương lắc đầu, nếu là tới tìm ngươi đi qua, vậy khẳng định cũng không phải là ngàn dặm xa xôi, ta đưa ngươi đi qua tự nhiên cũng sẽ phụ trách đem ngươi trả lại, chỉ là có chút đồ vật không có cách nào một mạch đều cầm tới nơi này tới nói, mới không thể không để cho ta chân chạy. Lâm Thâm lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đem đối phương từ đầu đến chân nhìn thoáng qua, ngươi lại là cái chân chạy. Lâm Thâm, ngươi thời điểm nào nói chuyện cũng biến thành như thế khó nghe. Đối phương nở nụ cười. Vậy cũng chọn đối tượng. Lâm Thâm cũng trở về hắn một câu. Nhìn thấy giữa hai người bầu không khí dần dần quen thuộc, Điền Tùng Kiệt mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Lâm Thâm, lại nhìn xem đối diện người này, Thâm ca, ngươi muốn đi sao? Có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Lâm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xem như đối Điền Tùng Kiệt đáp lại. Ngay sau đó, hắn lại dương mắt hỏi, ngươi chăm chú? Chăm chú, đối phương gật gật đầu, trong hơn một tuần lễ thật là không phải nói đùa, kém chút bị cái này lầu trọ người báo cảnh bắt chuyện này ta có thể tùy tiện nói sao? Lâm Thâm không có trả lời ngay, mà là lặng lặng nhìn một hồi lâu, ta chính là hiếu kỳ tìm ta làm cái gì? Ta lúc đầu cũng từng có đồng dạng nghi hoặc, mỗi người đều như vậy, nhưng có nhiều thứ đến tận mắt thấy qua sau mới có thể lý giải, ta ở chỗ này cam đoan, nếu là thật gặp nguy hiểm hoặc là ngươi đến lúc đó không nguyện ý, ta con khiêng đều nghĩ biện pháp đem ngươi an toàn trả lại, được thôi. Tốt ta, vậy liền đi xem một chút. Lâm Thâm nối lòng miệng, đối phương cũng đi theo thở dài một hơi. Chương 291, vứt bỏ biệt thự chương 291, vứt bỏ biệt thự tiếp theo liền thấy người kia hướng dưới lầu một chỉ, kia đi thôi. Lâm Thâm nhẹ nhàng hướng Điền Tùng Kiệt vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đuổi theo. Thâm ca, không có vấn đề sao? Điền Tùng Kiệt trên mặt vẫn là mang theo một chút hồ nghi, không ngừng quan sát đối phương bóng lưng. Không có việc gì. Lâm Thâm tận lực không chuyển động miệng trả lời một câu, giải thích nói, là trước kia ở sau cửa gặp qua người, hắn nói đùa cùng chăm chú thời điểm biểu lộ ta còn là phân biệt ra được, bình thường vốn là rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, đi xem một chút đến tuột cùng cũng tốt, nói không chừng có thể có chút chúng ta cũng còn không biết phát hiện. Gặp Lâm Thâm nói như vậy, Điền Tùng Kiệt liền không có nhiều lời nữa. Bọn hắn đi theo người kia phía sau đi vào lầu 1, đi ra nhà trọ phạm vi đi tới bãi đỗ xe. Một cỗ màu xanh sẫm nhỏ xe bán tải dừng ở phi thường xó xỉnh vị trí, nó giấu ở bóng ma bên trong, không đi gần trước đó cơ hồ đều nhìn không ra nơi đó ngừng một chiếc xe. Đến gần trong nháy mắt, đèn xe lấp lóe hai lần, đối phương kéo ra ghế lái cửa xe, động tác dừng một chút, lại trở lại nhìn Lâm Thâm, bất quá ngươi không sao chứ? Nếu không vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Lâm Thâm lắc đầu, tại tay lái phụ vị trí ngồi xuống, không cần, đi bệnh viện cũng không giải quyết được. Bệnh viện cũng không giải quyết được. Lâm Thâm nghe được đối phương lên xe thời điểm, lẩm bẩm lặp lại một câu, theo sau ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn một cái, giống như là châm trước nửa ngày cuối cùng mới mở miệng hỏi, ngươi ở bên trong gặp được cái gì chuyện? Không sai biệt lắm, một câu hai câu cũng giảng không rõ ràng. Lâm Thâm vừa nói, một bên nhìn thấu qua trong xe chiếu hậu kính nhìn xem Điền Tùng Kiệt từ tay lái phụ leo đến ghế sau gian nan thân ảnh. Hắn nghĩ một hồi, đang nghe động cơ tiếng vang lúc, hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới? Chính là lúc ấy, nếu như chúng ta cưỡng ép từ phó ra tòa nhà tường viện đi ra ngoài, sẽ đi đến dạng gì địa phương? Đối phương nguyên bản nhấc lên tay chuẩn bị lái xe tư thế hơi ngừng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm. Không biết, nhưng cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là khẳng định không phải cái gì nơi tốt, nếu không tại sao đều không ai thử qua, chẳng bằng nói. Nhẹ nhàng đạp xuống chân ga, xe ban tải chậm rãi từ trong bóng tối chạy ra. Chẳng bằng nói cái gì? Mượn chuyển hướng quan sát sau xem kính công phu, đối phương nhìn Lâm Thâm một chút, nói ra, không bằng nói, bản năng cảm giác không nên đến phạm vi bên ngoài đi, giống như nơi đó càng nguy hiểm đồng dạng. Điền Tùng Kiệt hai cánh tay đảo lấy ghế ngồi trước thành ghế, đem đầu duỗi tới, tiến đến Lâm Thâm bên hai. Sắp thực có loại cảm giác này, Thâm ca, lúc ấy tại nghệ thuật quán, rõ ràng có thể xuyên thấu qua đại môn nhìn thấy phía ngoài đường đi, thế nhưng là thế nào nói sao? Đêm hôm đó ta đi lấy tin thời điểm, chính là cảm giác không nguyện ý tới gần, không thể đi ra ngoài. Nếu như kết hợp trước ngươi nói nam nhân kia tại thư viện bên ngoài tan đi, vậy nhưng thật là người bình thường không có cách nào đi địa phương, như vậy lúc ấy nếu như hắn không phải bị khống chế, hắn rất có thể sẽ không tự chủ tự nguyện đi nếm thử chuyện này, húng chi cửa sổ cưỡng ép mở ra bộ dáng, không cửa sổ đều có chút biến hình, đây không phải là thường nhân lực lượng. Xe ban tải lái ra khỏi công cộng bãi đậu xe dưới đất, dọc theo đường cái một đường hướng vùng ngoại thành phương hướng mở. Trong lúc đó mấy người đều không nói gì, Lâm Thâm chỉ là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng ngực về sau xẹt qua cây cối, hoàn cảnh chung quanh người ở càng phát ra thưa thớt. Điền Tùng Kiệt nhìn chằm chằm bên ngoài, có chút lo lắng, đây là muốn đi chỗ nào a? Lại đi liền thật đến gọi kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay địa phương, Thâm ca, ngươi nói người này thật có thể tin sao? Lâm Thâm xuyên thấu qua chỗ ngồi khe hở, nhìn thấy Điền Tùng Kiệt mặt cơ hồ nhăn thành một đoàn, khẽ cười một cái. Theo sau quay đầu, nhìn về phía người lái xe. Cố Thập Viễn. Ừm. Đối phương hai mắt mắt nhìn phía trước, đầu cơ hồ không hề động, thần sát chuyên chú. Ngươi cái này cái nút rốt cuộc muốn bán được thời điểm nào đi? Cái này đều đến đâu rồi? Lâm Thâm thở dài, đem thân thể ngồi thẳng. Nhanh nhanh, ta cái này kẹp ở giữa tả hữu không phải người, chờ đến ngươi sẽ biết, coi như bị lừa, tin ta cái này cuối cùng một lần được hay không? Cũng không uổng công ta không biết ngày đêm trông như vậy lâu. Nói đến đây, Cố Thập Viễn xoay đầu lại, làm một cái cực kỳ vô tội vẻ mặt, ngươi muốn như vậy nghĩ, vì lừa ngươi phí như thế lớn kỉnh cái này thật đáng giá không? Lâm Thâm lắc đầu, ai biết ngươi nói hơn một tuần lễ là thật hay giả? Cố Thập Viễn trợn tròn trong mắt, muốn nói chút cái gì, nhưng bản năng vẫn là để hắn rời đi ánh mắt, bảo đảm an toàn điều khiển. Mãi cho đến xe bán tải lái ra rầm rầm rừng, cảnh tượng trước mắt cuối cùng là thoáng trống trải, mà cách đó không xa liền có thể nhìn thấy che giấu tại trong đó khu biệt thự. Thô sơ giản lược nhìn sang, biệt thự này ngoại trang tràn đầy dấu vết tháng năm, nói đến khó nghe một chút đều có chút rách tung tóe, hoàn toàn không giống như là còn có người ở lại dáng vẻ. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, xem xét cũng là hồi lâu không có chuyên gia xử lý. Xe ban tải thuận mọc ra cỏ dại con đường một đường lái vào không đóng cửa khóa lại khu biệt thự, tại trống trải sân bãi bên trên ngừng lại. Lâm Thâm đi theo Cố Thập Viễn xuống xe, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên vẫn là một bộ cũ nát bộ dáng. Chỗ gần 2-3 ngôi biệt thự cửa sổ đều đã phá, hướng bên trong nhìn lại đen xì một mảnh, lộ ra làm người ta sợ hãi khí tức. Cố Thập Viễn một người xe nhẹ đường quen đi ở phía trước, dọc theo nguyên bản nên là bóng cây xanh râm mát tiểu đạo đường nhỏ đi vào trong, tại chuyển qua 2-3 cái ngoặt về sau mới cuối cùng là ngừng lại. Trước mắt nhà này giấu ở chỗ sâu biệt thự, bề ngoài nhìn qua cùng cái khác cũng không có kém bao nhiêu. Tường ra pha tạp rơi mất mấy khối, cạnh góc tường biên giới mọc không ít lục sắc rêu xanh. Điền Tùng Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, bốn phía quan sát đến, nơi này còn có thể ở người. Ban đêm đến náo quỷ a. Cố Thập Viễn tử trong túi móc ra chìa khóa, mở ra biệt thự cửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, tới đi. Lâm Thâm đang quan sát một phen về sau, mới cuối cùng nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi vào. Cùng vẻ ngoài cũ nát khác biệt, biệt thự nội bộ mặc dù trang hoàng không tính là nhiều tinh xảo, nhưng ít ra sạch sẽ, trong không khí tung bay một cỗ đàn hương hương vị. Lâm Thâm lần này xem như minh bạch Cố Thập Viễn trên quần áo hương vị là từ cái gì địa phương tới. Chỉ bất quá biệt thự lầu một không có mở đèn, bốn phía nhìn qua đều là đèn xì. Hắn nghiêng tai lắng nghe đường này, cũng không có nghe được cái gì động tĩnh. Cố Thập Viễn thuận thang lầu đi lên, Song Lâm Thâm vẫy vẫy tay, lầu một cơ hồ không có dùng, lên lầu 2 đi. Lâm Thâm vừa đi, một bên túi đầu quan sát. Thang lầu tựa hồ là mới làm qua, cùng biệt thự vốn có trang trí phong cách có chút không đáp, càng là đi lên càng là có thể nghe được cùng loại tại máy móc vận hành lúc phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh, đàn hương hương vị cũng càng phát ra dày đặc. Chương 292, báo đoàn chương 292, báo đoàn thẳng đến leo lên thang lầu, Lâm Thâm ngây ngẩn cả người. Ngồi tại đầu bậc thang ngay phía trước không gian bên trong người nghe được tiếng lên lầu, xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thâm trong nháy mắt cũng là bản năng sửng sốt một chút, tiếp lấy lộ ra một cái không tính quá thông thạo thiếu dung. Lâm Thâm, ngươi thật đúng là bị hắn cho lừa qua tới a. Cố Thập Viễn nghe vậy mặt mũi tràn đầy không vui, nói cái gì đâu, nơi nào có lừa gạt, người ta đây là đối ta tín nhiệm tự nguyện tới. Lâm Thâm hơi chút chậm chạp nháy nháy mắt. Thạch Viễn Minh, loại này sau cửa thế giới thấy qua người, tại trong hiện thực chạm mặt tình huống, để Lâm Thâm có chút cảm giác không chân thật. Rõ ràng còn là đồng dạng tướng mạo, đồng dạng thanh âm, nhưng là chính là có loại không diễn tả được đồ vật ở bên trong. Thạch Việt Minh một cái tay khoác lên bên bàn bên trên, tay kia đặt ở trên ghế dựa, nhẹ gật đầu. Cố Thập Viễn một tay chống nạnh, tựa ở bên tường, một chỉ Thạch Việt Minh, nói ra, ngươi không phải hỏi ta thế nào tìm tới ngươi sao? Dựa vào là chính là cái này biện pháp, lúc ấy đi ra trước tiên ta liền cùng hắn có liên lạc, mặc dù rất nhanh mối liên hệ này phương thức liền bị xóa đi, nhưng ta chừa cho hắn một cái địa chỉ. Theo sau ta lại tới, Thạch Việt Minh từ trên ghế quay tới, ta thiết bị trên cơ bản đều đã hư mất, hắn nói nơi này có thể cung cấp, ta dù sao cũng không quan tâm đợi tại cái gì địa phương, đi nơi nào đều như thế. Chẳng lẽ nơi này sẽ không hư? Lâm Thâm hỏi ngược lại. Cố Thập Viễn lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là có thể theo ta yêu cầu tùy thời đổi. Thạch Việt Minh nói. Điền Tùng Kiệt nghe vậy trừng mắt, hắn đã tại lầu 2 lượn quanh một vòng trở về, lại nhìn một chút thông hướng lầu 3 thang lầu, thấp giọng nói, Thâm ca, đây đều là trước người gặp qua người. Lâm Thâm gật gật đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Điền Tùng Kiệt một chút. Điền Tùng Kiệt lập tức hiểu ý, đưa tay hướng trong hành lang gian phòng một chỉ, cơ hồ đều khóa lại, có bên trong có thể nghe được động tĩnh, có rất yên tĩnh, cảm giác nơi này không chỉ mấy người này, lầu 3 muốn ta đi lên xem một chút sao? Lâm Thâm nhếch môi, biên độ nhỏ khoát tay một cái, cho nên tới tìm ta, phải cho ta nhìn cái gì đồ vật. Cố Thập Viễn nghe vậy hai tay ôm ngực, giống như là đang trầm tư, ngay sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, nói xác thực, muốn tìm ngươi cũng không phải là hai chúng ta làm quyết định, chỉ bất quá người kia bây giờ tại nghỉ ngơi, bảo quản lấy đồ vật còn phải chờ người tỉnh lại nói, chúng ta cũng lấy không được, chỉ có thể mang ngươi xem trước một chút nơi này tình trạng. Lâm Thâm lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cẩn thận quan sát Cố Thập Viễn biểu lộ, không giống nói đùa. Nơi này tình trạng là chỉ ý gì? Cố Thập Viễn không có trả lời ngay, mà là mở ra dựa vào thang lầu một bên một đạo cửa nhỏ, từ bên trong lấy ra một chuỗi chìa khóa. Theo sau hắn vỗ vỗ Lâm Thâm bả vai, hướng trong hành lang chỉ một chút, ngươi đi theo ta nhìn xem liền biết. Lâm Thâm gật gật đầu, đuổi theo Cố Thập Viễn bước chân. Đối phương mở ra trước nhất tới gần hành lang cổng một cánh cửa, trong phòng lập tức bay ra một trận ấm áp khí tức. Cố Thập Viễn tránh ra trước của phòng vị trí, để Lâm Thâm có thể càng thêm rõ ràng quan sát được tình huống bên trong. Lâm Thâm quay đầu nhìn Cố Thập Viễn một chút, mới dán khung cửa hướng bên trong nhìn. Chỉ gặp trong phòng dựa vào tường vị trí trưng bày một trương cái giường đơn, nằm trên giường cái ngay tại ngủ say người, bên cạnh bày biện bệnh viện mới có thể dùng được các loại kiểm tra sinh mạng thể trinh thiết bị, còn lại đồ dùng trong nhà bài trí nhưng lại tràn đầy sinh hoạt khí tức, lộ ra dụng cụ có chút quái dị không hợp nhau. Lâm Thâm sững sờ, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua. Người trên giường sắc mặt bình thường, hô hấp đều đều, nhìn qua cũng không giống là bệnh lâu nằm trên giường bệnh nhân. Đây là cái gì? Ngươi nếu là không ngại lời nói, có thể vào xem. Cố Thập Viễn nói. Lâm Thâm không hề động, ngược lại là Điền Tùng Kiệt lập tức liền thuận khe hở chui đi vào. Kỳ thật nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, Lâm Thâm trong đầu kỳ thật đã có một ít phỏng đoán, nhưng hắn vô ý thức hy vọng mình nghĩ là không đúng, một đống nói vọt tới bên miệng không biết trước nói cái nào một câu tương đối tốt. Thần các mệnh mọi bộ dáng từ trong đầu của hắn chợt lóe lên, để lông mày của hắn không tự giác khóa chặt. Thế là hắn hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, các ngươi làm như vậy, có cái gì dùng sao? Đương nhiên không có gì dùng, Cố Thập Viễn lắc đầu, xem như một loại tâm lý an ủi. Chỉ bất quá so sánh với một người ở nơi nào nằm ngủ đi, kết quả vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, đến thi thể hư thối mới có người phát hiện so sánh, sẽ hơi tốt một chút chút. Điền Tùng Kiệt trong phòng, nô ra tay đi sờ lên đối phương hơi thở, lại đem lô hai xích lại gần nghe ngóng, mới một lần nữa trở lại Lâm Thâm bên người. Sẽ không phải ta mới vừa nói là khóa lại gian phòng, đều là loại tình huống này a? Lâm Thâm nhấp một chút miệng, bọn hắn đều là tự nguyện tới. Cố Thập Viễn rất khẳng định lên tiếng, đó là dĩ nhiên, không nguyện ý đem bọn hắn cưỡng ép kéo tới nơi này có cái gì ý nghĩa đâu. Mọi người cũng là nghĩ dùng mình đần biện pháp tương hỗ chia sẻ riêng phần mình kinh lịch cùng kinh nghiệm, đương nhiên loại mô thức này vận hành cần rất lớn tiền tài chi tiêu, mặc kệ là sinh hoạt phương diện vẫn là các loại trên ý nghĩa, cho nên cũng không phải là ai cũng có thể như thế làm. Thạch Việt Minh không biết thời điểm nào vô thanh vô tức ních lại gần, ta nghĩ coi như thật có người bình thường dùng dạng này hình thức, dựa vào lẫn nhau tương hỗ trèo chống giải quyết kinh tế chi tiêu bên trên vấn đề, nhưng thời gian lâu dài chịu tra tấn nhiều, cũng không phải ai tinh thần cũng còn có thể bảo chứng giống ban đầu đồng dạng bình thường, đến lúc đó cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên đã có người cung cấp hoàn cảnh như vậy, tự nhiên là nguyện ý tới. Người cũng là như thế nghĩ. Lâm Thâm quay người nhìn về phía Thạch Việt Minh. Thạch Việt Minh dừng một chút, nháy mắt cuối cùng nhẹ gật đầu, muốn tập hợp lực lượng ý nghĩ chưa từng thay đổi, như vậy có người nguyện ý cho ta cung cấp hoàn cảnh như vậy, ta còn không cần lo lắng khác, cớ sao mà không làm đâu. Lâm Thâm có một chút không hiểu nhìn xem hai người, đến cùng là cái gì người hảo tâm, nguyện ý hoa như vậy nhiều tiền cho các ngươi cung cấp chỗ như vậy. Ta cũng không cảm thấy thật có như thế đại phát thiện tâm người. Đại phát thiện tâm. Cố Thập Viễn nở nụ cười, trên đời này chắc chắn sẽ không có dạng này người a, từ trên thân chúng ta vô lợi nhưng đổ, không ai sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Lầu 2 hành lang bên trên gian phòng liếc nhìn lại cũng có 6 gian, bất quá vừa rồi trong phòng không gian nhìn qua tựa hồ cũng không có đặc biệt lớn, càng giống là một cái phòng lớn lại bị chia cắt thành hai cái phòng nhỏ. Vừa nghĩ như thế, nói ít cũng có thể dung nạp hơn 10 người, thế nào nói cũng coi là cái không nhỏ quy mô. Chương 293, ngươi chưa quên ta đi. Chương 293, ngươi chưa quên ta đi. Cái gì thâm hụt tiền mua bán? Cố Thập Viễn, ta liền ngủ một giấc thế nào mở mắt ra liền có thể nghe thấy ngươi nói lời bịa đặt thanh âm. Đột nhiên có tiếng người từ lầu 3 trên bậc thang truyền tới, trong giọng nói mang theo một loại rời giường khí không vui, một chữ cắn đến rất nặng. Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt giật nảy mình, vô ý thức hướng trên lầu phương hướng nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy có người từ phía trên đi xuống. Cố Thập Viễn thì là đang nghe câu nói này về sau, biểu lộ khoa trương phủi một chút miệng, cười khô hai tiếng, không có à, thật không có, ta không có đặc biệt là cái gì người, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. A, thật sao? Trên lầu người cười lạnh, ngay sau đó mới nghe được đi xuống dưới bước chân, ngươi chỉ cần đừng nói cho ta, ngươi là không công mà lui liền tốt, nếu không ta không phải để ngươi nhớ lại một chút ngươi trước khi ra cửa lời nói hùng hồn. Nghe vậy, Cố Thập Viễn đẩy Lâm Thâm hướng thang lầu phương hướng đi vài bước, tin tức lớn thêm không ít, thế nào khả năng, ta đều nói chỉ chúng ta cái này giao tình, không có khả năng không đến. Lâm Thâm nghe được câu này, biểu lộ phức tạp nhìn chằm chằm Cố Thập Viễn nhìn. Cố Thập Viễn chỉ là lẽ lưới, ngượng ngùng cười một tiếng. Trên lầu người từ trong bóng tối đi ra, khóe mắt còn có chút buồn ngủ, bất quá khi nhìn đến Lâm Thâm về sau lộ ra một cái tiêu dung. Lâm Thâm trong nháy mắt mở to hai mắt, há to miệng, lập tức không nói nên lời. Chỉ thấy đối phương đứng tại trên bậc thang, một tay trụ tại trên lan can, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể thông qua loại phương thức này gặp mặt ta. Ngươi hẳn là còn không có quên ta là ai a? Thâm ca, ngươi không sao chứ? Lâm Thâm cảm giác Điền Tùng Kiệt thanh âm chỉ là từ mình trong lỗ tai thổi qua, cơ hồ không có để lại cái gì vết tích, bởi vì xuất hiện ở trước mắt gương mặt này quả thật làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Hắn há hốc mồm trầm mặc hồi lâu, mới cuối cùng đem tên của đối phương từ trong cổ họng ép ra ngoài, Phùng Ngữ Ngưng. Phùng Ngữ Ngưng không có giống trước đó nhìn thấy như thế, lấy mái tóc trải lên cao cao đôi ngựa. Thời khắc này nàng vừa mới tỉnh ngủ, nhu thuận tóc dài thuận vai mà xuống, nghe được Lâm Thâm chuẩn xác không sai lầm gọi ra mình danh tự, trên mặt lộ ra biểu lộ đem so với trước tại Loan Đài thôn nhìn thấy lúc muốn lộ ra nhu hòa không ít. Ánh mắt của nàng có chút di động, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Cố Thập Viễn cùng Thạch Việt Minh, thở ra một hơi, "Được thôi, đã người đến, ta coi như trước ngươi nói những lời kia đều là thật đi." Cố Thập Viễn nghe vậy biểu hiện trên mặt không quá vui lòng, mở miệng phản bác, "Phùng đại tiểu thư, lời này của ngươi nói, tại chuyện đứng đắn bên trên ta lần nào lừa qua ngươi à, ngươi không thể cứng nhắc ấn tượng như vậy nghiêm trọng à?" Phùng Ngữ Ngưng chỉ là con miệng vô tình cười cười, thuận thang lầu đi xuống, nhẹ nhàng ngáp một cái. Theo sau nàng đưa tay vô vô Cố Thập Viễn bả vai, ánh mắt lại là nhìn về phía Lâm Thâm, nói ra, "Ta không biết ngươi đối với hắn có thể có bao nhiêu tín nhiệm, nhưng người này thế nhưng là cái tiểu lừa gạt, vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn tương đối tốt." Lâm Thâm sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cố Thập Viễn, chỉ thấy đối phương nhíu mày, lộ ra một cái vẻ khinh phục, lại đối Phùng Ngữ Ngưng đánh giá không có làm ra đặc biệt chán ghét cùng phản cảm biểu thị. "Ngươi cái này nói chuyện cần phải sờ sờ lương tâm, ta chưa từng lừa gạt mình người." Phùng Ngữ Ngưng khoát khoát tay, nói ra, "Được được được, coi như là như vậy đi." Cứ việc Phùng Ngữ Ngưng thái độ nhìn qua không hề giống là hoàn toàn đem như vậy nghe lọt được, Cố Thập Viễn cũng chỉ là nhăn nhăn cái mũi cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không có giải thích dự định. Lâm Thâm cũng không muốn mở miệng hỏi, thế là đang đánh giá Phùng Ngữ Ngưng một chút về sau, hỏi, "Cho nên ngươi chính là xuất tiền ủng hộ bọn hắn làm những này người?" Phùng Ngữ Ngưng động tác hơi ngừng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nàng bó lấy trên người áo khoác, tựa ở bên tường không do dự điểm một chút đầu. "Đúng, là ta." Nàng trả lời rõ ràng, biểu hiện trên mặt không thấy làm bộ. Không chỉ có như thế, Cố Thập Viễn giang hai cánh tay, hướng trung quanh một chỉ, biệt thự này cũng là Phùng đại tiểu thư cung cấp, là nhà nàng vật sở hữu, ngươi có thể nhìn thấy hết thảy đều là nàng cho. Lâm Thâm trong lúc nhất thời có chút tiến lặng. Cố Thập Viễn lúc trước mới nói, cho bọn hắn cung cấp những này người không phải đại phát thiệt tâm, trên người bọn hắn vô lợi nhưng đồ là không thể nào làm thâm hụt tiền mua bán, kia nàng muốn chính là cái gì? Càng nhiều sau cửa thế giới tin tức, chỉ là vì cái này, vẫn vô điều kiện không ngừng tiếp thu cùng ủng hộ những người này tất cả sinh hoạt chi tiêu. Mà lại, tại sao muốn tìm hắn? Còn để Cố Thập Viễn tốn thời gian ngồi chờ, Lâm Thâm có chút không biết rõ. "Ta nhìn ngươi trên mặt đều là nghi hoặc." Phùng Ngữ Ngưng lên tiếng đánh gãy Lâm Thâm suy nghĩ, nàng dùng tay nắm một cái thật dài tóc mái bước đến sau đầu, tiếp lấy hướng lầu một phương hướng đi hai bước, mới xoay người, "Ta có một vật muốn cho ngươi xem, ngươi có thể đang nhìn xong về sau, rồi quyết định ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đàm, lại thế nào đàm." Dứt lời, Phùng Ngữ Ngưng lại đi dưới lầu đi vài bước, xông Lâm Thâm vẫy tay, "Tới đi." Điền Tùng Kiệt hơi có vẻ khẩn trương nhìn Lâm Thâm một chút, thấp giọng tiến đến hắn bên tai, hỏi, "Thâm ca, không có vấn đề à? Lầu một không phải mới vừa nói đã không có dùng tới sao? Tại sao hiện tại đột nhiên muốn xuống dưới?" Trước giờ đến nơi này lên, Điền Tùng Kiệt liền dị thường cẩn thận, con mắt không ngừng tả hữu nhìn, không buông tha một tia gió thổi cỏ lay. Lâm Thâm không có lập tức trả lời, mà là nhìn một chút Phùng Ngữ Ngưng biểu lộ, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Thập Viễn cùng Thạch Việt Minh. Thạch Việt Minh chỉ là nhún nhún vai, liền trở lại hướng máy tính bên cạnh đi, chẳng hề nói một câu. Cố Thập Viễn thì là vỗ vỗ Lâm Thâm sau lưng, nhẹ nhàng đem hắn đẩy về phía trước, nói khẽ, "Đến đều đã tới, không nhìn tới nhìn chẳng phải là quá thua lỗ. Ngươi xem qua." Lâm Thâm hỏi ngược lại. Cố Thập Viễn hơi có chút thần bí cười cười, nói ra, "Nhìn qua một điểm, cho nên lúc này mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ngươi đến, ta nghĩ ngươi nhìn sẽ không hối hận." Lâm Thâm lặng lặng nhìn xem Cố Thập Viễn. Đối phương thời khắc này biểu lộ rất là chăm chú, cứ việc mang trên mặt cười, nhưng này trong đôi mắt không có nửa điểm lừa gạt người ý tứ. Thế là hắn hít sâu một hơi, xông Điền Tùng Kiệt mấy mắt, gật đầu một cái mở miệng nói, vậy liền đi xem một chút. Nghe vậy, chạy tới thang lầu chỗ ngoặt Phùng Ngữ Ngưng liền tiếp theo đi xuống dưới. Lâm Thâm cùng Cố Thập Viễn sóng vai mà đi, nhìn xem Phùng Ngữ Ngưng thân ảnh biến mất tại ánh mắt điểm mù bên trong, mới lại lần nữa mở miệng, ngươi cùng nàng, cùng Phùng Ngữ Ngưng thế nào nhận biết? Ta. Cố Thập Viễn chỉ một chút mình, còn có thể thế nào nhận biết? Các ngươi ở bên trong gặp được. Đương nhiên, Cố Thập Viễn đánh giá Lâm Thâm biểu lộ, hai tay ôm ngực nhìn xuống dưới, ngươi nếu biết nàng, liền biết cùng người thông minh hợp tác sẽ rất vui sướng không phải sao? Ta không có cái gì lý do cự tuyệt. Chương 294, lợi ích nhất trí chương 294, lợi ích nhất trí Lâm Thâm há to miệng, bản năng muốn hỏi điểm cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Làm gì? Tại sao một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ? Nghe được Cố Thập Viễn như thế hỏi, Lâm Thâm mới nháy nháy mắt, đem lời muốn nói phun ra, ngươi sẽ không cũng hố qua nàng a? Lời này mới hỏi ra, liền thấy Cố Thập Viễn cười đến con mắt đều cong, hắn bộ kia biểu lộ rõ ràng mang theo một loại vui vẻ, cứ thế tại dù cho Lâm Thâm không nghe thấy câu trả lời của hắn, cũng đã biết đáp án là cái gì. Nhưng mà tiếp theo xuống tới một câu, lại đem Lâm Thâm tức giận đến quá sức, bất quá nàng so người có thể đánh. Ngươi thực sự là? Lâm Thâm lập tức tìm không ra một cái thích hợp hình dung từ, chỉ là tay chỉ Cố Thập Viễn hơn nửa ngày, cái gì cũng không nói ra. Điên Tung Kiệt nhíu mày lại, nắm đấm tại Cố Thập Viễn sau nào bên cạnh quất tới. Cố Thập Viễn lại giống như là đã sớm cảm giác được cái gì, linh hoạt lệch ra đầu liền né tránh. Cử động này đem Điền Tùng Kiệt giật nảy mình, cũng làm cho Lâm Thâm trong lòng giật mình. Thâm ca. Nhưng mà Cố Thập Viễn sắc mặt không thay đổi tiếp tục đi xuống dưới, thật giống như cái gì đều không có phát sinh, còn tiếp tục nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Cùng người thông minh hợp tác là chuyện rất vui thích, chúng ta chỉ cần lợi ích nhất trí, nhằm vào phương hướng nhất trí, như vậy liền sẽ lựa chọn hữu hiệu nhất phương thức đi cùng một chỗ giải quyết vấn đề, Phùng Ngữ Ngưng có thể làm được đến, ta liền cùng với nàng hợp tác, liền như thế đơn giản. Ngươi không phải cũng là sao? Cố Thập Viễn nói, thuận thang lầu nhanh chóng nhảy xuống mấy bước, mới quay đầu nhìn xem Lâm Thâm, cho nên ta hợp tác với ngươi, chỉ cần phối hợp lẫn nhau có thể đạt thành mục tiêu, vì thế ta cũng có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, tựa như tại phó gia tòa nhà thời điểm đồng dạng. Cố Thập Viễn lời nói đến mức thản nhiên, cả người biểu lộ chăm chú trình độ tựa hồ vượt ra khỏi Lâm Thâm trong ấn tượng bộ dáng. Lâm Thâm trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ta là tại quá khứ trong sinh hoạt gặp được ngươi, ta khẳng định đời này cũng sẽ không lựa chọn cùng ngươi tiếp tục liên hệ, nhưng bây giờ loại tình huống này, ta sẽ không đối ngươi những làm này làm bất luận cái gì đánh giá. Lợi ích nhất chi đúng là nhiều khi so cái gọi là lời hứa hoặc là tình cảm muốn vững chắc được nhiều. Cố Thập Viễn một bước nhảy đến lầu một, sàn nhà phát ra két một tiếng. Hắn nhìn về phía Lâm Thâm, nở nụ cười, vỗ vỗ ngực, cho nên nói, ta thật rất thích giảng đạo lý người thông minh. Ngươi lại tại chỗ ấy có thích hay không cái gì đâu. Phùng Ngữ Ngưng thở dài thanh âm từ lầu một chỗ ngoặt trong bóng tối chuyển tới. Cố Thập Viễn làm một cái khoa trương bị hù dọa động tác, đống nhiên ngược về sau nhảy một bước, nhưng lại nhẹ nhàng rơi xuống đất, cơ hồ không tiếp tục phát ra tiếng vang. Lâm Thâm đi xuống lầu, nhìn thấy Phùng Ngữ Ngưng đứng tại lầu một phòng khách góc tường một cái cự đại cảnh quan chậu hoa phía trước, biểu lộ cùng thân hình đều biến mất tại hắc ám bên trong. Đến gần xem xét, lớn chậu hoa bên trong đều là đã khô nước bùn đất, kết hợp với bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, nơi này thật là lâu dài không có người sinh sống qua vết tích. Treo ở trên tường mấy tấm cự hình họa tác khung ảnh lồng kính nhan sắc cũng đều trở nên pha tạp, bên trong tác phẩm bị lấy đi, chỉ để lại hoặc bạch hoặc tông màu lót. Cố Thập Viễn rất quen đi tiến lên đem chậu hoa thoáng ra bên ngoài kéo một chút, Phùng Ngữ Ngưng liền tự nhiên thuận rời khe hở đi vào góc tường không gian bên trong. Tiếp lấy nàng từ áo khoác trong túi móc ra một thanh hình dạng kỳ quái đồng màu vàng chìa khóa, đâm vào một cái hình sợi dài khung ảnh lồng kính biên giới. Chỉ gặp khung ảnh lồng kính bên trên một khối nhỏ hoa văn bị chìa khóa nén, giống như là cơ quan đồng dạng đi đến co rụt lại, chìa khóa liền thuận lợi cắm vào, phát ra két cạch một tiếng vang nhỏ. Điền Tùng Kiệt tại Lâm Thâm bên thai hít một hơi khí lạnh, đây coi như là nhà có tiền tiêu chuẩn thấp nhất sao? Trong biệt thự cũng nên có cái mật thất hay là cái gì ẩn tàng không gian loại hình. Lâm Thâm nghe có chút im lặng, nhưng lại không tiện tại Điền Tùng Kiệt trước mặt biểu hiện ra ngoài. Ngay sau đó Phùng Ngữ Ngưng bặn bẹo hai lần chìa khóa, trong lỗ khóa liên tiếp phát ra tiếng vang, theo sau đắt một chút, khung ảnh lồng kính biên giới liền từ bên tường bắn ra. Kia là một cánh cửa, chỉ là cửa vẻ ngoài cùng khung ảnh lồng kính cơ hồ hoàn mỹ ăn khớp, giống như là cố ý như thế làm. Lộ ra hắc ám trong khe cửa mang theo một cỗ nhàn nhạt cổ xưa khí tức, không có Lâm Thâm tưởng tượng loại kia hơi nước hay là cùng loại tại rêu xanh mùi tanh, cảm giác rất là lãng khô. Phùng Ngữ Ngưng thu hồi chìa khóa, mở ra ngụy trang thành khung ảnh lồng kính cửa, quay đầu nhìn Lâm Thâm một chút, tới đi. Đi theo Phùng Ngữ Ngưng cùng Cố Thập Viễn bộ pháp, Lâm Thâm đi tới cửa, phát hiện là một đoạn hướng phía dưới thang lầu, mà thang lầu đi đến ngọn nguồn còn có một đạo cửa nhỏ. Hai bên bức tường sờ lên làm khô vương bước, nhìn kỹ còn dán từng giấy, bởi vì lâu dài không có ánh nắng quan hệ, nhan sắc cùng hoa văn so với phía ngoài tiên diễm hòa thành tích không ít. Đây là? Lâm Thâm mở miệng hỏi một chút, cũng cảm giác thanh âm của mình tại đoạn này lối đi hẹp bên trong bọc lại. Phùng Ngữ Ngưng một bên dùng chìa khóa mở cửa, một bên hồi đáp, tầng hầm, trước kia nghe nói là chất đống trưởng bối vơ vét tới đồ chơi nhỏ dùng, bởi vì trong nhà vì chỉnh thể bố cục không có cách nào toàn biểu diễn ra, liền thu cả ở phía dưới. Sau đó thời gian dần qua liền biến thành thả tạp vật địa phương. Nghe nói, Lâm Thâm bén nhạy bắt được Phùng Ngữ Ngưng trong lời nói cái từ này. Đúng a, Phùng Ngữ Ngưng đẩy ra cửa nhỏ, hát người cho bụi đập vào mặt, khủng. Ta khi còn bé tới thời điểm, nơi này liền đã không người ở, thời gian 20 năm đi qua, vậy mà liền biến thành hiện tại bộ này rách nát bộ dáng, chỗ không có ai ở có đôi khi thật đúng là đáng sợ. nói, tay của nàng thuận mặt tường lục lọi một hồi, mới mở ra tầng hầm đèn. Mở nhạt ánh đèn sáng lên, cũng không có đem toàn bộ tầng hầm chiếu lên sáng sủa đến mức nào. Nhưng Lâm Thâm khi nhìn rõ ràng trước mắt đổ vật về sau, vẫn là lập tức im lặng. Cái này không phải cái gì tầng hầm, ngược lại càng giống là một cái cất giữ trưng bày thất, từng dãy trưng bày bệ đỡ chỉnh tề bày ra ở bên trong. Mặc dù trên kệ cơ hồ đều giống, nhưng chỉ là dựa vào tưởng tượng cũng có thể biết trước tiên nên nhiều hùng vĩ bộ dáng. Điền Tùng Kiệt cũng không nhịn được phát ra cảm thán âm thanh, ánh mắt không ngừng tại trưng bày kệ bên trên đổi tới đổi lui. Tới gần bên tường vị trí chống đi một cái góc, vẫn như cũ chất đống lấy một chút không cách nào để lên kệ lớn kiện vật phẩm, những này thế mà chính là Phùng Ngữ Ngưng trong miệng đồ chơi nhỏ. Phùng Ngữ Ngưng tay tại mặt mũi trước nhẹ nhàng vung hai lần, lại ho khan vài tiếng mới hướng chỗ sâu đi. Chương 295, khảm vỏ so hộp chương 295, khảm vỏ so hộp Lâm Thâm nhìn xem nàng đi đến một cái hắc ám góc nhỏ, theo sau từ kệ đỡ tầng dưới chốt nhất cầm lên một cái hộp, lại lần nữa về tới trước mặt bọn hắn. Tiếp lấy nàng đem cái này hộp hướng lân cận kệ bên trên vừa để xuống, vô vô hộp mặt, chính là nó. Phùng Ngữ Ngưng lấy tới hộp không lớn, Lâm Thâm cảm giác dài rộng nhiều lắm là cũng liền so A4 nhỏ hơn một chút. Hộp toàn thân là gỗ chế thành, góc vị trí bao khỏa kim loại đầu phòng đụng, hộp trên mặt khảm hoa lan đồ án vỏ sò hoạn. Lâm Thâm phán đoán không ra trước mắt cái hộp này đến tột cùng có bao nhiêu giá trị, nhưng từ vẻ ngoài mài mòn trình độ đến xem đúng là một cái lão vật. Hắn dương mắt, nhìn về phía Phùng Ngữ Ngưng, chỉ thấy đối phương lùi về sau một bước đưa tay dịch chuyển khỏi, làm một cái mời tư thế, mở ra xem một chút đi. Điền Tùng Kiệt lập tức đem đầu đưa tới, tựa hồ nếm thử từ phía trên người ra một chút mùi, bất quá thất bại. Theo sau hắn lại vòng qua trưng bày kệ đỡ chạy đến hộp mặt sau, khép mắt kiểm tra một phen, lại nhẹ nhàng dùng tay đụng đụng. Mặc kệ thế nào nhìn, đều chỉ là một cái bình thường hộp. Lâm Thâm mang theo nghi hoặc tiến lên, gặp Cố Thập Viễn hai tay ôm ngực hướng bên tường khẽ nghiêng, thế là mới nắm tay đặt ở hộp bên trên mở ra một đường nhỏ. Tầng hầm ánh đèn để nắp hộp chiếu ra bóng ma, chỉ dựa vào đầu này khe hở thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là cái gì đồ vật. Lâm Thâm nhẹ nhàng hít một hơi, ngừng thở, chậm rãi đem cái nắp hoàn toàn mở ra. Nhưng mà đợi đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, vô ý thức dùng sức nhắm một con mắt lại từ từ mở ra. Điền Tùng Kiệt thì là trực tiếp trừng lớn mắt, giương cổ lên nhìn chằm chằm trong hộp đồ vật nhìn một hồi, ánh mắt trong nháy mắt liền quét về phía đứng ở bên cạnh Phùng Ngữ Ngưng cùng Cố Thập Viễn, mang trên mặt một loại bị người trêu đùa sử sốt. Lâm Thâm đem trong miệng kìm nén khẩu khí kia phun ra, mở miệng hỏi, đây là cái gì đồ vật? Hắn thậm chí có một nháy mắt hoài nghi tới chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, bởi vì lúc trước chạy ra thư viện phạm vi kia một lần, để hắn thần trí trở nên không rõ rệt. Nhưng mà trả lời hắn là Phùng Ngữ Ngưng thanh âm bình tĩnh, ngươi thấy là cái gì, nó chính là cái gì, không có độc, cũng không có làm cái gì tay chân, ta xem qua, Cố Thập Viễn cũng nhìn qua, ngươi mở ra nhìn xem liền biết, nói thật ra, ta cũng không biết hẳn là thế nào xưng hô nó mới càng thêm xác thực. Lâm Thâm chuyển mắt, hướng Phùng Ngữ Ngưng phương hướng nhìn thoáng qua, mới lại thu tầm mắt lại. Đặt ở cái này khảm vỏ sò gỗ lim hộp bên trong, là một bản màu xanh mực bìa da bút ký, tiểu cũ 32 trang lớn nhỏ, liền như vậy lặng lặng nằm tại trải vải nung hộp gỗ bên trong. Nói thật ra, đối với một bản bút ký tới nói, tình hình như vậy quả thực là có chút khoa trương. Đang đánh mở trước đó, Lâm Thâm coi là bên trong đặt vào một cái gì đặc biệt bà bối, không phải liền là Phùng Ngữ Ngưng trong nhà lục soát tới kỳ chân dị bảo, cũng có thể là bọn hắn lấy những biện pháp khác từ sau cửa thế giới mang ra dị thường vật phẩm. Cho nên khi thấy rõ là chỉ là một bản bút ký thời điểm, Lâm Thâm trước tiên là trước hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Hắn đưa tay đi vào, cẩn thận từng ly từng tí đem bút ký cầm lên. Điền Tùng Kiệt lập tức không kịp chờ đợi lại từ kệ đỡ đối diện chạy tới, tiến đến trước mặt xem xét. Lật ra bìa sách, tờ thứ nhất bên trên in đồ án liền để Lâm Thâm vô ý thức há miệng ra. Bút ký tờ thứ nhất trống không cứng rắn trên giấy, là một cái ngón cái thứ nhất đốt ngón tay lớn nhỏ con dấu ấn ký. Ấn ký nhan sắc biến thành màu đen, đường vân cùng đường cong biên giới rõ ràng, Lâm Thâm vô ý thức dùng ngón tay ở phía trên sờ soạng hai lần, mới có thể xác định đó cũng không phải vừa mới in vào đồ vật. Nhưng là so sánh bản này biên giới đã có chút phát vàng bút ký, trước mắt cái này con dấu quả thực có chút quá phận rõ ràng, thật giống như Tuế Nguyệt không cách nào trên người nó lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng vô pháp ma diệt nó một chút xíu tồn tại. Điền Tùng Kiệt nghiêng đầu, hắn cau mày tựa hồ là đang phân biệt, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mở miệng, "Thâm ca, phía trên này in hẳn là một chữ a." Chính là con xoay xoay, chợt nhìn cảm giác giống như là nhận biết chữ, thế nhưng là nhìn kỹ cảm giác lại không giống. Lâm Thâm đem miệng chậm rãi nhấp, hắn cảm giác được ánh mắt của mấy người đều rơi vào trên người mình, mà giờ khắc này mình cũng đã không để ý tới những thứ này. Điền Tùng Kiệt nói không có sai, trang này giấy trắng chính giữa in hoàn toàn chính xác thực là một cái văn tự, chỉ là bởi vì kiểu chữ vấn đề cho nên hắn mới trong lúc nhất thời không có nhận ra. Nhưng Lâm Thâm không giống, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ bất quá hắn chưa từng nghĩ tới thông thường một chút thiên môn nhỏ hứng thú yêu thích sẽ ở chỗ như vậy phát huy được tác dụng. Phùng Ngữ Ngưng rõ ràng nhìn ra Lâm Thâm vẻ mặt dao động, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không mang theo thúc giục nói ra, ngươi có thể nhìn kỹ một chút bên trong, có hay không ngươi biết. Câu nói này nói đến Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng vẹn vẹn nhíu mày một hồi, liền lại nhìn chằm chằm cái chữ kia nhìn. Ngục. Lâm Thâm nhẹ nhàng nói ra, Điền Tùng Kiệt lập tức đứng thẳng người, dục. Cái nào dục? Nói trước một giây thốt ra, một giây sau Điền Tùng Kiệt cũng không có tiếng, hắn ánh mắt không ngừng ở Lâm Thâm trên mặt cùng con dấu bên trên qua lại, vô ý thức bưng kín miệng của mình. Lâm Thâm không nói, có lẽ hắn còn cần suy nghĩ một hồi, nhưng là bây giờ nghe xong, liền phát hiện cái này đường cong khéo đưa đẩy vặn và vặn vẹo văn tự càng phát ra cùng hắn quen biết cái chữ kia giống. Kia đúng là một cái ngục chữ, một cái chữ tiểu triển thể ngục chữ. Lâm Thâm con mắt như bị hút ở phía trên, rời đều rời không ra. Hắn theo Phùng Ngữ ngưng trí ngôn, chậm rãi lật ra bút ký tờ thứ nhất, có chút phát giòn trang giấy chuyển ra răng rắc tiếng vang. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là không biết là cái gì người lưu lại bút ký, nội dung tinh tế, chữ viết xinh đẹp, chỉ bất qua phía trên cũng không có đánh dấu kỹ càng thời gian tin tức, không cách nào biết được đến tuột cùng là thời điểm nào viết xuống. Nội dung phía trên đối với Lâm Thâm tới nói rất lạ lẫm, thô sơ giản lược nhìn lướt qua trước hai trang, nhìn qua giống như là đi một nơi nào đó chứng kiến hết thảy, rất kỹ càng miêu tả hoàn cảnh xung quanh, ngay lúc đó thời tiết, thậm chí còn có trên đường đi gặp phải người. Chợt nhìn, phản phất là du ký, bên trong miêu tả giao thông phương thức cùng cái khác thông tin phương thức cho người ta một loại rất xa xưa cảm giác. Nhưng chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện trọng điểm cũng không tại du làm phong cảnh, hay là cảm thụ nhân văn phía trên, ngược lại càng giống là cùng loại tại chuyện lạ quỷ sự thứ nhất thị giác kiến thức ghi chép. Chương 296, quen thuộc nội dung chương 296, quen thuộc nội dung có lẽ là nhìn ra Lâm Thâm vẻ mặt nghi hoặc, Cố Thập Viễn ở thời điểm này nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không phải là tất cả nội dung đều muốn nhìn kỹ, ngươi chỉ cần tìm xem, có hay không ngươi gặp qua, hoặc là có ấn tượng, lại hoặc là nghe người khác nhắc tới. Lâm Thâm sững sờ. Cố Thập Viễn lời này, cùng vừa rồi Phùng Ngữ ngưng nói không sai biệt lắm, bọn hắn muốn hắn từ cái này ở trong nhìn ra cái gì đến. Thế là hắn nhịn hạ tính tình tiếp tục là xem, con mắt cũng chỉ là cực nhanh từ mỗi một trang bên trên đảo qua, ở trong đó tìm kiếm khả năng quen thuộc từ mấu chốt. Điền Tùng Kiệt ở bên cạnh yên lặng, giống như cũng đang tìm có hay không mình thấy qua. Mãi cho đến bản bút ký này lật ra nhanh hơn nữa, Điền Tùng Kiệt có chút mệt mỏi xoa bóp một cái con mắt, Lâm Thâm tay mới dừng lại. Gặp tình hình này, Phùng Ngữ ngưng cùng Cố Thập Viễn liếc nhau một cái, im lặng nở nụ cười. Triệu Gia Trang, ba mặt núi vây quanh, hướng nơi này đi đường sắt thực rất phiền phức, một đầu một lần chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa thông qua đường đất. Trước đó trận kia mưa to về sau cơ hồ đem đường bao phủ lại, khó trách tin tức như thế khó truyền tới. Hai chúng ta đi vào trang miệng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy có mấy người sốt ruột bận bịu nâng lên lấy một đỉnh cố kiệu từ bên trong ra, phía sau còn đi theo không ít người, biểu lộ nhìn không tốt lắm. Kỳ thật đang trên đường tới ta liền đã biết chúng ta khẳng định là không kịp, nhưng nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Thiếu Mội đang nhìn trong tay kia phong dính máu phá tin, trong một mực hùng hùng hổ hổ, ta cũng chỉ có thể cười khổ. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu là đổi lại trước kia, hiện tại ghi chép lại những ngày thời điểm, đều vẫn là không nhịn được nghĩ đủ loại nếu như. Trong tiệu trang không biết là nhà ai cô nương, chỉ thấy hai cái lão nhân truy tại phía sau bên cạnh khóc vượt đều, cuối cùng bị một cái hạ nhân bộ dáng nam nhân một cước đá ngã trên mặt đất. Thiếu Mội lao ra ta là dự liệu được, chỉ là ta không nghĩ tới nàng cuối cùng tính cả cố kiệu cùng một chỗ đoạt trở về, nhìn xem lão lưỡng khẩu biểu lộ ta một câu cũng nói không nên lời. Trên mặt bọn họ mang theo cảm kích, miệng bên trong không ngừng nói tạ ơn thế nhưng là từ ta cùng Thiếu Mội xa xa nhìn thấy kia đỉnh cố kiệu thời điểm, chúng ta liền đã biết bên trong ngồi không phải người sống, mà càng đến gần cố kiệu, trước đó kia cố mờ mịt đốt cháy khét hương vị liền càng phát ra rõ ràng. Tê tâm liệt phế tiếng khóc cuối cùng vẫn đúng hạn mà tới, trang khẩu tụ tập một số người, nhưng mà bọn hắn đều chỉ là xa xa mà nhìn xem, nhỏ giọng nói chút cái gì, không ai tiến lên, cũng không ai ném qua đến một câu lời an ủi. Bọn hắn nhìn lão lưỡng khẩu ánh mắt, cùng xem chúng ta hai cái này kẻ ngoại lai đơn giản giống nhau như lúc, cảnh giác lại kiêng kỵ. Ta quay người liền thấy dán tại kiệu hoa phía sau lá bửa, đây tuyệt đối là xuất từ nhân thủ, ta có thể rõ ràng ngửi được chu sa hương vị. Thứ này vốn nên trừ tà tránh hại, nhưng nó để ở chỗ này, lại làm cho ta sinh chán ghét. Trong tiệu đúng là cái cô nương, nàng toàn thân trên dưới thiêu đến cháy đen, trên thân lại mặc mới tinh áo cưới, hai cái đột xuất ánh mắt thẳng vào trừng mắt hai chúng ta. Thường nhân nhìn không ra, nhưng ta cùng tiểu muội biết, đó là cái cô nương trẻ tuổi, cũng liền 15-16 tuổi, nàng vốn không nên là như vậy hạ chẳng, nàng vốn nên có càng dài càng tốt đẹp hơn nhân sinh. Nàng chính ở chỗ này, ở trước mắt đốt cháy khét thân thể bên trong, mang theo ván độc nhìn xem mỗi một cái nhìn chăm chú nàng người. Không đầy một lát trang khẩu liền truyền đến một trận rối loạn âm thanh, vây xem tiếng người nói chuyện lớn lên, phản phất biến thành người khác đồng dạng thân thiện lại chủ động, bọn hắn vây quanh một cái mập mạp nam nhân đến chúng ta trước mắt. Cặp kia bị thịt chen thành khe hở con mắt để cho ta nhìn không ra hắn đến tột cùng đang nhìn chỗ nào, chỉ là không ngừng nghe người chung quanh đang gọi hắn Triệu lao ra. Hồi ức trong nháy mắt này xông lên Lâm Thâm trong lòng, hắn dùng sức méo méo mi tâm. Nhìn chằm chằm Triệu lao ra ba chữ phản lật ngược phục xem. Bút ký bên trên văn tự cùng cái kia con dấu, phản phất mới viết hạ đồ vật, nhất bút nhất họa rõ ràng như thế. Nếu không phải nội dung phía trên để hắn có ấn tượng, Lâm Thâm hoàn toàn có lý do hoài nghi những vật này rất có thể là biệt thự này bên trong bất cứ người nào ngụy tạo. Nhưng hắn biết, lúc ấy chỉ có một mình hắn còn sống ra. Đây là cái gì đồ vật? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thâm cưỡng bách mình ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Phùng Ngữ Ngưng, không kịp chờ đợi muốn từ đối phương trong mắt tìm ra một cái đủ để thuyết phục hắn đáp án. Hắn hai cánh tay vô ý thức nắm thật chặt bút ký, phản phất muốn trực tiếp ở phía trên móc ra một cái hô tới. Vẹn vẹn thông qua mấy đoạn này văn tự, Lâm Thâm đọc ra trong đó không giống bình thường, cũng làm cho hắn xác định, đây không phải đã từng cái nào đó trải qua cái này sau cửa thế giới người lưu lại chứng kiến hết thảy. Bởi vì lúc ấy tại 0205, bọn hắn vẫn luôn là bị giam tại gian kia trong phòng trống, phía sau ngoại trừ Kiệu Hoa, đối mặt chính là bên ngoài dơ thương lúc nào cũng có thể xạ kích bọn hắn người. Cái này cùng trong sổ người xem điểm hoàn toàn không giống, nhìn thấy trong tiệu tân nương cũng không giống. Những này nhất bút nhất họa cực kỳ trịnh trọng viết xuống văn tự, nhìn qua càng giống là 0205 thế giới kia nhất nguyên bản hình dạng. Phùng Ngữ ngưng cong lên khóe miệng cười cười, ngươi chưa hề nói thứ này là nhảm chán chuyện lạ tiểu thuyết, vậy ta có thể cho rằng ngươi đúng là bên trong nhận ra ngươi trải qua cái nào đó ác mộng. Lâm Thâm nhếch môi, gật đầu một cái, đúng, nhưng lại không giống. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Phùng Ngữ ngưng đi lên phía trước, từ Lâm Thâm trong tay rút đi bút ký, một lần nữa thả lại khảm vỏ so hộp bên trong, ta cùng Cố Thập Viễn cũng là ở phía trên tìm tới qua đồng dạng hoặc là nói tương tự cố sự, chỉ bất quá trong sổ người xem điểm so sánh với chúng ta càng thêm tự do, mà chúng ta luôn luôn bị vây ở cái nào đó đặc biệt không gian bên trong, đương nhiên lại tới đây càng nhiều người là không có ở phía trên tìm tới đối ứng nội dung. Phùng Ngữ Ngưng không có dừng lại, nàng đem tay khoác lên hộp biên giới, tiếp tục nói ra, tựa như ta vừa rồi nói với ngươi, ta cũng không biết hẳn là thế nào xưng hô vật này mới tốt, nhưng có một chuyện rất trọng yếu, ta phải nói cho ngươi, kia chính là ta phát hiện bản bút ký này thời điểm cũng không phải là ta gặp được quỷ thần cầu nguyện về sau. Lâm Thâm nghe vậy sững sờ, nguyên bản vô ý thức nhìn về phía khảm vỏ sò hộp ánh mắt đột nhiên thu trở về. Hắn nhìn về phía Phùng Ngữ Ngưng, tựa hồ ý thức được cái gì, trước ngươi nói ngươi khi còn bé tới qua nơi này, lúc kia nơi này cũng đã bắt đầu không ở người. Thế nhưng là, ngươi quả nhiên đã biết sao? Phùng Ngữ Ngưng thật dài thở ra một hơi. Cố Thập Viễn thấy thế nói tiếp, trước đó ta cho hắn nhìn trên lầu trong phòng người, hắn đều không có cái gì kinh ngạc vẻ mặt. Chương 297, tách rời chương 297, tách rời thì ra là thế, Phùng Ngữ Ngưng nhẹ gật đầu, giống như là đang hồi tưởng cái gì đồng dạng đưa ánh mắt về phía tầng hầm hắc ám một góc, ta sở dĩ một lần nữa tìm về nơi này, đúng là bởi vì ta khi còn bé liền thấy qua bản bút ký này, nó lúc ấy chính là như vậy được đặt ở phòng hầm bên trong, mà ta là bởi vì trải qua một cái nào đó ác mộng, luôn cảm giác ta giống như trước kia tại cái gì địa phương nhìn qua. Ký thị cảm. Dạ Cha Bu, Thâm Ca, nàng nói là ký thị cảm sao? Lâm Thâm tiếng nói chuyện cùng Điển Tùng Kiệt nhẹ giọng hỏi trùng điệp đến cùng một chỗ. Phùng Ngữ Ngưng dừng lại một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Đúng, ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng đã thị cảm, nhưng vẫn là càng nghĩ càng để ý, ta lúc ấy cảm thấy tới đây nhìn lên một cái cũng không phải cái gì việc khó, xác nhận một chút còn có thể để cho mình an tâm liền đến, sự thật chứng minh đây không phải ký thị cảm, đúng là bởi vì ta đã từng gặp qua, cho nên khắc sâu lưu tại trong đầu của ta. Cho nên quả nhiên." Nhìn thấy Lâm Thâm nhìn về phía mình loại kêu biểu lộ, Phùng Ngữ Ngưng thu liễm lại trên mặt tất cả biểu lộ, nặng nề mà gật đầu một cái, "Đúng." Lúc kia không có cái gì quỷ thần cầu nguyện, ta cũng không phải cầu nguyện người, nhưng là ta rõ ràng nhớ kỹ ta nhìn thấy phía trên viết nội dung, nói cách khác bản bút ký này hoàn toàn không có nhận cái gọi là hạn chế, sẽ không xuất hiện hiện tại chúng ta dạng này khung cảnh. Cho dù là hiện tại, Phùng Ngữ Ngưng đầu ngón tay tại trên cái hộp nhẹ nhàng vừa gõ, ta tại một lần nữa tìm về bản bút ký này về sau, liền thử đem nó mang cho hoàn toàn không biết gì cả người nhìn, bất kỳ người nào đều có thể không có chướng ngại đọc nội dung phía trên. Nhưng chỉ cần chính chúng ta thử một lần ý đồ bên ngoài nói, hoặc là thông qua văn tự hướng ra phía ngoài truyền lại, đối phương liền không có biện pháp minh bạch chúng ta đang nói cái gì. Cố Thập Viễn mở ra bàn tay, đứng thẳng một chút vai, cho dù là chúng ta đem trong sổ nội dung nguyên hình nguyên dạng niệm đi ra, cũng đồng dạng lại nhận trở ngại. Cho nên chúng ta mới vững tin, nó phía trên viết đồ vật xác thực cùng chúng ta giờ này khắc này tất cả kinh lịch có quan hệ, nhưng nó lại không có nhận quỷ thần cầu nguyện hạn chế, chỉ tiếc đối với người bình thường tới nói, nó cũng chính là một cái nhảm chán chuyện lạ tiểu thuyết, người khác cũng vô pháp thông qua nó lý giải chúng ta muốn truyền đạt cái gì. Phùng Ngữ Ngưng nói, loại này giam cầm là tại trên thân thể người. Lâm Thâm trầm ngâm nói. Phùng Ngữ Ngưng lên tiếng, đúng, theo sau ta mới quyết định đem cái này địa phương xem như một cái cứ điểm, một lần nữa sửa sang lại một phen, đã không thể dựa vào ngoại bộ người, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem giống như chính mình người tụ lại ở cùng một chỗ, hơn nữa còn có một vấn đề, không biết ngươi có chú ý đến hay không. Phùng Ngữ Ngưng hỏi cái này vấn đề thời điểm, ánh mắt rõ ràng là nhìn xem khảm vỏ sò hộp. Lâm Thâm chỉ một cái liếc mắt, liền lập tức hiểu được nàng muốn nói cái gì, nếu như các ngươi suy đoán như thế, bút ký bên trên biết đồ vật cùng chúng ta kinh lịch thế giới có quan hệ, lại không luận loại này tỷ lệ có bao nhiêu, nhưng là bút ký bị chân thật bảo lưu lại tới. Cho nên các ngươi cảm thấy, cái này rất có thể là chân thật tồn tại tại trên thế giới. Lại hoặc là nói, chí ít đã từng tồn tại qua. Chính mình nói ra đoạn văn này, mình cũng bị giật nảy mình. Lâm Thâm trước đó từng có phỏng đoán, chẳng lẽ là một cái khác giống nhau như lúc thế giới, nhưng bây giờ có bản bút ký này để ở chỗ này. Phùng Ngữ Ngưng nhãn tình sáng lên, cười nói, cho nên Cố Thập Viện giúp ta kéo trở về người này có tác dụng rất lớn, hắn gần nhất tại làm công việc chính là tìm kiếm cùng trong sổ miêu tả chỗ tương tự, chúng ta bây giờ là như thế nghĩ. Nếu như mỗi lần chúng ta đều là bị vây ở một cái đặc biệt không gian ra không được, vậy có phải hay không đại biểu cái này đặc biệt không gian bên ngoài liền không còn vật gì khác rồi? Lâm Thâm trong lòng lộn bột một chút, trên da loại kia bị gió thổi qua đâm nhói lại hình như lan tràn đi lên. Phùng Ngữ Ngưng nói tiếp, như vậy trong bút ký miêu tả trên đường đi hoàn cảnh nội dung, đối với chúng ta tới nói liền vô cùng có trợ giúp, cứ việc khả năng thời gian trôi qua thật lâu rất có thể không cách nào tùy tiện tìm được, nhưng cái này thủy chung là một cái phương hướng, chỉ cần có thể tìm tới một cái, có lẽ liền có thể chứng thực kỳ thật chúng ta tất cả kinh lịch ác mộng đều là đã từng chân thực tồn tại địa điểm. Mà những địa phương này, bởi vì nguyên nhân nào đó xuất hiện dị trạng, Cố Thập Viễn nói tiếp, bằng vào chúng ta không rõ ràng phương thức bị từ thế giới hiện thực bên trong tách ra đi, cho nên chúng ta mới không có biện pháp đi đến phạm vi bên ngoài. Như vậy đến tột cùng là cái gì đồ vật, đem bọn nó từ trong hiện thực tách ra đi đây này? Phùng Ngữ Ngưng hỏi ra câu nói này, Lâm Thâm cũng cảm giác nàng cùng Cố Thập Viễn ánh mắt đều mang một loại nào đó tìm tòi nghiên cứu rơi xuống trên người mình. Điền Tùng Kiệt một phát bắt được Lâm Thâm tay áo, vô ý thức ngược về sau túm một chút. Lâm Thâm nhịp tim như trống, hắn cố gắng không để lại dấu vết, hít sâu vài khẩu khí, duy trì sắc mặt bình tĩnh. Xem ra cái này một lần bọn hắn đem hắn mời đến nơi này, cũng không phải là vì nhìn biệt thự hiện tại tình trạng, cũng không phải vì cho hắn bút ký, mà là muốn thông qua những vật này từ trên người hắn chứng thực khác phỏng đoán. Ngay tại lúc Lâm Thâm thở ra một hơi, há mồm chuẩn bị nói điểm cái gì thời điểm, Phùng Ngữ Ngưng lại là khoát tay, đánh gây hắn. Đương nhiên, ta trước nói trước, nàng đem khảm vỏ sò hộp một lần nữa đóng, thả lại đến tại chỗ lại đi tới, ta cũng không muốn cưỡng ép bức bách ngươi nói cái gì, ta nghĩ ngươi giống như chúng ta, cũng tồn tại một loại nào đó giam cầm. Nói đến đây, phụ nữ ngưng giơ lên một chút tay, ra hiệu mọi người rời đi tầng hầm, nơi này lại hắc lại không thông khí, đi lên tìm một chỗ ngồi xuống nói đi. Dứt lời, phụ nữ ngưng mang theo hai người đến lầu 3. Lầu 3 một bên hành lang cùng lầu 2 đều là đóng chặt gian phòng, bên trái không gian nhìn qua giống như là cái cỡ nhỏ phòng tiếp khách, đồ dùng trong nhà đều là mới bố trí, cùng cũ nát biệt thự bên trong có vẻ có chút không hài hòa cảm giác. Phụ nữ ngưng ở cạnh tường một mình trên ghế salon ngồi xuống, mới mở miệng tiếp tục nói ra, ta xác thực có nghĩ qua tìm ngươi, lần trước hợp tác với ta mà nói là một lần rất không tệ thể nghiệm, nếu như có thể có trợ giúp của ngươi với ta mà nói không phải một chuyện xấu, nhưng là đang nghe xong Cố Thập Viễn về sau, để cho ta đối ngươi ý nghĩ sinh ra cải biến. Lâm Thâm ở một bên hai chỗ ngồi ghế salon bên trên ngồi xuống, Cố Thập Viễn liền ở hắn bên cạnh, giống như là một chút bắt hắn cho kẹp ở giữa. Điền Tùng Kiệt chỉ có thể đào lấy ghế sofa lưng, tả hữu cảnh giác dò xét. Chương 298, Phụ Ngữ Ngưng suy đoán chương 298, Phụ Ngữ Ngưng suy đoán nói cái gì? Lâm Thâm nhướng mày. Phụ Ngữ Ngưng một tay bám lấy cái cằm, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia xem kỹ để Lâm Thâm nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc dáng vẻ. Lâm Thâm, ngươi mới vừa rồi không có phủ định ta, vậy ta liền ngầm thừa nhận trên người ngươi xác thực cũng tồn tại giam cầm, để ngươi không có khả năng đem tự mình biết đồ vật tất cả đều nói ra, ta có thể hiểu được. Tóc dài thuận đầu vai của nàng trượt xuống, che khuất nàng nửa gương mặt, dù sao ta phỏng đoán, ngươi loại này giam cầm cùng chúng ta giam cầm không giống, khả năng này là vì phòng ngừa một loại nào đó tin tức tiết lộ ra ngoài, mà không thể không làm sự tình, cho nên ta lời kế tiếp, ngươi cũng không cần mỗi một câu đều trả lời, chỉ cần nghe ta nói là được rồi, bởi vì ta nghĩ, nếu như là sai lầm, ngươi có thể không có chút nào gánh vác phủ nhận, như vậy ngươi không nói lời nào thời điểm, ta có thể coi như là ngươi ngầm thừa nhận sao? Lâm Thâm nháy mắt, hắn nghe được đứng tại mình phía sau Điền Tùng Kiệt tựa hồ khí tức đều so với hắn còn muốn gấp rút, khẩn trương, được. Cố Thập Viễn nghe vậy hai tay ôm một cái đầu, tựa ở ghế sofa trên lưng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Mà Phùng Ngữ Ngưng cũng hít sâu một hơi, mở miệng nói, một cái vấn đề rất trọng yếu, Cố Thập Viễn cùng ngươi cùng một chỗ tại phó gia tòa nhà thời điểm, ngươi đến tột cùng là thế nào sống sót? Nếu như lợi dụng Phó Văn Huyền cho các ngươi cung cấp đạo cụ, đồng thời cũng có cái một cái người thích hợp tình huống dưới, xác thực có thể lợi dụng những vật này đập nát kia cái gương, nhưng Cố Thập Viễn nói, trong gương vật kia một lần đều chưa từng xuất hiện tại trong tiểu lâu, vậy nó đi đâu? Mình trọng yếu như vậy bản thể, đứng trước bị triệt để phá hư phong hiểm, nó không có khả năng không thèm để ý, nếu như không thèm để ý, cũng sẽ không theo Phó Văn Huyền tiêu hao như vậy lâu. Như vậy nó lúc ấy đi nơi nào đâu? Lại hoặc là nói, nó bị vây ở chỗ nào mới không thể đi ngăn cản gõ kính chuyện này phát sinh? Phụ Ngữ Ngưng ngữ khí rất chậm, nàng mỗi cái câu hỏi đều không có mang theo nỗi ngờ vực mãnh liệt, càng giống là một loại tại bản thân suy nghĩ đồng thời đối với mình hỏi lại, một bên hỏi mình, một bên mình tìm đáp án. Lâm Thâm chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, hai cánh tay vô ý thức nắm thành quyền, một câu cũng chưa hề nói. Cho nên Cố Thập Viễn lúc kia có lo lắng là ngươi đem nó dùng cái gì phương pháp khống trụ, như vậy ngươi lúc đó hẳn là tại một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh, hắn mới lao ra tìm ngươi. Phụ Ngữ Ngưng nói đến đây, dương mắt hướng Cố Thập Viễn phương hướng nhìn một chút, nhưng hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, chí ít hắn thấy hoàn hảo không chút tổn hại đi. Tấm gương cũng bị thuận lợi đập bể, ngoại trừ ban đầu chết mất người kia, có thể nói là tất cả đều vui vẻ, nhưng là ngươi cùng Cố Thập Viễn thân thủ, vậy ta khẳng định là không bằng hắn. Lâm Thâm nhẹ giọng hồi đáp. Đúng. Phụ Ngữ Ngưng gật gật đầu, ta gặp qua thân thủ của ngươi, cùng người bình thường so sánh sát thực coi như không tệ, nhưng này cũng vẹn vẹn đối mặt người bình thường thời điểm, như vậy ngươi lúc đó thế nào sống sót đây này? Phó gia trong nhà hẳn là không còn khác có thể hữu hiệu áp chế tấm gương quỷ đồ vật, nó không có đi tìm mình bản thể, cũng chỉ có thể hoài nghi đến trên đầu ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, ta nói loại này hoài nghi không phải nghĩa xấu, ta cũng là tại Cố Thập Viễn nói chuyện này về sau, đối ngươi ý nghĩ sinh ra cải biến, tại Loan Đài thôn thứ một bữa cơm thời điểm, ngươi là người thứ nhất ăn thịt người, nhưng ngươi một điểm phản ứng đều không có, ta nghĩ ngươi cũng biết, nếu như nói lúc ấy Vương Tự Kiệt cùng Liêu Viễn ăn thịt phản ứng có khuyết đại thành phần, sau đó ta nuốt vào thịt thời điểm ta rõ ràng biết đó cũng không phải là chỉ dựa vào một điểm ý chí lực liền có thể nuốt xuống đồ vật. Phụ Ngữ Ngưng chậm rãi ngồi thẳng người, ta là biết, ngẫu nhiên có người có thể từ trong cơn ác mộng mang ra chút cái gì đồ vật, đối với mình sinh ra một loại bảo hộ. Ta lúc ấy là như thế nghĩ, nhưng là nghe Cố Thập Viễn nói lời về sau, ta cảm thấy trên người ngươi phát sinh chuyện không thể nào là như thế đơn giản, nếu là đầy đủ có năng lực tùy tiện giết chết tấm gương quỷ, như vậy cái này phù hộ vật xuất xứ tại sao không thể tự kiểm chế tiêu trừ hết thể uy hiếp đâu. Cái này khiến ta ý thức được, ngươi khả năng khác với chúng ta, mà trên người ngươi một thứ gì đó, cũng cùng trong cơn ác mộng kinh lịch không quan hệ. Điền Tùng Kiệt nghe đến đó, một chút bắt lấy Lâm Thâm bả bay, hắn tiến đến bên thai nhẹ giọng nói ra, Thâm ca, ta thế nào cảm giác người này có chút đáng sợ à? Nàng là sẽ độc tâm thuật sao? Cái này đều thế nào biết đến? Lâm Thâm mím môi, không có trả lời. Nhìn thấy Lâm Thâm cái bộ dáng này, Phụ Ngữ Ngưng lông mày dương lên, trên mặt biểu lộ dễ dàng một chút. Ngươi lật ra bút ký thời điểm, nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên con dấu sửng sốt một chút, đó là chúng ta cũng không biết đồ vật, nhưng ta cảm giác ngươi nhận ra nó tới. Nói thật ra, đây cũng là chỉ là một cái không tốt lắm phân biệt chữ mà thôi, bất luận kẻ nào nhìn cũng sẽ không là ngươi phản ứng như vậy. Ta có thể trả lời ngươi. Lâm Thâm thanh thanh có chút khô chát chát uống họng, ta không có tại bất luận cái gì địa phương, thấy qua bất luận cái gì cùng loại tại bút ký nội dung đồ vật, nếu không ta cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Thậm chí bên trong đề cập tới thiểu muội cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có lẽ là thời cơ vẫn chưa tới đâu. Cố Thập Viễn thanh âm sâu kín từ bên cạnh bay tới. Lâm Thâm bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, ta mới nhìn quyển sổ kia thời điểm đã cảm thấy đây không phải là giống nhật ký đồng dạng bởi vì quen thuộc mà tiện tay vật ghi chép, nó tại các loại ý nghĩa bên trên đều viết quá cẩn thận, cứ thế tại người khác sẽ cảm thấy kia là bản chuyện lạ tiểu thuyết. Cố Thập Viễn bung ra ôm đầu hai cánh tay, ngồi thẳng người, nó càng giống là muốn vì chúng ta lưu lại cái gì trợ giúp tin tức, nhưng là có thể đối ứng bên trên cũng không nhiều. Lâm Thâm nói, như vậy nếu như loại này bút ký cũng không chỉ một bản đâu. Phùng Ngữ Ngưng nói ra câu nói này, yên lặng nhìn xem Lâm Thâm. Cố Thập Viễn đổi tư thế, nghiêng người nhìn về phía Lâm Thâm. Lúc này hắn hoàn toàn không có lấy trước kia loại trêu tức đùa giỡn bộ dáng, phản phất biến thành người khác, ánh mắt sắc bén có loại cảm động tránh không kịp cảm giác. Chúng ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề, nếu như ngươi không phải là bởi vì quỷ thần cầu nguyện mà bị cuốn vào thế giới, vậy ngươi tại sao tiến đến? Ngươi là tự nguyện sao? Vẫn là không thể không như thế làm. Cố Thập Viễn phun ra mấy câu nói đó, không ngừng đánh giá Lâm Thâm biểu lộ, ta cảm thấy không ai có thể như vậy tự tìm phiền phức, qua tốt chính mình sinh hoạt không tốt sao? Ai sẽ cảm thấy mình thật có thể trở thành toàn năng anh hùng, còn không cầu bất kỳ kết quả gì muốn đi trợ giúp người khác, lại càng không cần phải nói loại này giải cứu hành vi nương theo các loại hoặc lớn hoặc nhỏ không biết nguy hiểm. Chương 299, không chỉ một chương 299, không chỉ một Lâm Thâm rủ xuống mắt. Cố Thập Viễn nói đến không có sai, nếu như không có lúc trước kia một chút, lấy chính Lâm Thâm tính cách, hắn cảm thấy khả năng đến chết cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ là bây giờ bị đỡ đến vị trí này, không đi làm chuyện này chẳng những nguy hiểm cho tính mạng của mình, còn chứng kiến vì thế mà sức đầu mẹ chán hảo hữu, Lâm Thâm mới không thể không động, đi làm chút cái gì cải biến chút cái gì. Lâm Thâm, ngươi tại lấy một loại khác phương thức thăm ra, Phùng Ngữ Ngưng dịch chuyển về phía trước động một chút, tận khả năng tới gần Lâm Thâm phương hướng, mà ta cảm thấy ngươi loại này thăm ra, liền cùng bản này lưu lại bút ký, chỉ là thông qua khác biệt phương thức đạt thành giống nhau mục đích, ta muốn chứng thực suy đoán của ta mới mời ngươi tới. Cho nên, bút ký là từ đâu tới? Lâm Thâm mở miệng lại hỏi vấn đề này. Phùng Ngữ Ngưng lắc đầu, hồi đáp, ta không biết, đây không phải tận lực giấu giếm, khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, nó cũng đã là đặt ở tầng hầm cái kia xó xỉnh, ta thậm chí là thừa dịp các đại nhân không có chú ý, mình lẩn ra, nhưng là các đại nhân thật giống như trước giờ không có chú ý tới có như thế một vật, mà ta lúc ấy cũng rất nhanh liền quên, nếu như không phải quỷ thần cầu nguyện, ta khả năng căn bản sẽ không đột nhiên nhớ tới nó tồn tại, thật giống như đoạn này ký ức bị từ trong đầu xóa đi, chỉ có liên quan người mới có thể nhìn thấy, mới có thể nhớ tới. Lâm Thâm nghe đến đó, kém chút liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hắn nhớ tới mình ban sơ trở lại công ty lúc, công ty hệ thống bên trong đối Lâm Thâm cái tên này cha không người này, công tác nhật ký bên trong đã từng có người đề cập tới chuyện này. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, lần thứ nhất hắn cùng Thẩm Các gặp mặt lúc, cứ việc thật lâu không có chạm mặt, nhưng lúc đó đối phương một chút liền nhận ra hắn. Thế nhưng là lần thứ hai lại tại bệnh viện trước mặt gặp nhau, Thẩm Các rõ ràng hiện lộ đi ra một cái vẻ mặt mê mang, giống như là nghĩ một hồi mới nhớ tới hắn là ai đồng dạng. Những biến hóa này đến tột cùng là thế nào sinh ra? Lâm Thâm nhịn không được giơ tay lên nhìn một chút chính mình. Ta không biết ngươi làm như vậy đến tuột cùng là vì cái gì, Phùng Ngữ Ngưng hai tay khoác lên trên đầu gối, ta nghĩ nguyên nhân này cũng khẳng định là ngươi không có cách nào nói ra khỏi miệng, nhưng ít ra chúng ta đang nhìn bên trên là nhất trí, cho nên ta đang tự hỏi. Đã chúng ta cảm thấy dạng này bút ký không chỉ một bản, kia cùng ngươi có tương tự thân phận người, có thể hay không cũng không chỉ một. Nói đến đây, Phùng Ngữ Ngưng tại trên đầu gối của mình nhẹ nhàng gõ hai lần, tựa như ngươi nói, trong sổ rất nhiều cố sự không có đối ứng, vậy nếu như bọn chúng cũng cùng chúng ta có trải qua cố sự, đều là từ nơi này thế giới hiện thực bên trong tách ra đi, bọn chúng lại sẽ ở chỗ nào đâu? Lâm Thâm động tác đống nhiên hơi ngừng. Hắn mấp máy môi, thấp giọng nói, không phải là không có khả năng, ta bây giờ có thể nói, chỉ có cái này. Số 18 nhà trọ sự tình hắn vô ý thức muốn thốt ra, cũng cảm giác trái tim bị dùng sức giật một chút, hô hấp trì trệ, cơ bắp đều đi theo căng thẳng lên. Không phải là không có đạo lý. Tại sao nhà trọ danh tự hết lần này tới lần khác là số 18 đâu? Vậy có phải hay không nói rõ, tại 18 trước đó, còn có 1 đến 17. Dù sao, một tòa lầu trọ hết thảy 108 gian phòng, mà tại vừa rồi quyển sổ kêu bản như vậy nhiều nội dung bên trong, có thể đối ứng lên ít càng thêm ít. Thế nhưng là cứ tính toán như thế tới. Lâm Thâm nghĩ đến đây chỗ, sắc mặt tái nhợt. Điền Tùng Kiệt lặng yên không một tiếng động rời đến hắn bên cạnh thân vị trí ngồi xuống, hai đầu lông mày cơ hồ xoắn lại một chỗ. Thâm ca, nếu là suy đoán của bọn họ là nói thật, một tòa nhà trọ hơn 100 cái gian phòng đã rất đáng sợ à, cái này nếu là lại nhiều được nhiều đến cái gì trình độ đi à. Như thế tưởng tượng, viết xuống bút ký sẽ là người bình thường sao? Lâm Thâm mím chặt bờ môi, biên độ nhỏ gật gật đầu. Như vậy những địa phương này bị tách ra đi, cũng là viết xuống bút ký người làm sao? Giống nhau ngục chữ tại trong óc của hắn đổi tới đổi lui, dần dần cùng ổ khóa bên trên chữ tương hỗ trùng hợp, bọn hắn là cái gì người? Tại sao muốn như thế làm? Nếu có bản sự này, tại sao sẽ còn đem những này địa phương nguy hiểm lưu lại, theo sau như thế tốn sức lưu lại một đống bút ký, mà không phải trực tiếp giải quyết hết đâu? Bọn hắn đều làm không được sự tình, thế nào sẽ gửi hy vọng tại một người bình thường có thể hoàn thành? Tại ghi chép triệu gia trang nội dung bên trong, Lâm Thâm thấy được câu kia chúng ta thời gian không nhiều lắm kia chỉ là ý gì? Chẳng lẽ nói là bởi vì thời gian này không nhiều lắm, cho nên hiện tại bọn hắn những người này đối mặt hết thảy, đã là lúc ấy lựa chọn xuống tối ưu giải sao? Cái khác bút ký có tồn tại hay không chuyện này, ta đã đang lợi dụng trong nhà nhân mạch đi tìm. Phùng Ngữ Ngưng đem Lâm Thâm một lần nữa kéo về đến hiện thực. Nàng từ trên ghế xã lòn đứng lên, ôm tay đi tới lui hai vòng, theo sau tại Lâm Thâm cùng Cố Thập Viễn trước mặt ngừng lại, nhưng tìm người chuyện này ta muốn đem hắn thả một chút, người tính nết cần ở chung về sau mới có thể hiểu rõ. Cho nên cho dù có cái khác thân phận cùng ngươi giống nhau người, cũng không có nghĩa là bọn hắn ý nghĩ cùng sở tác sở vi sẽ giống như ngươi, cho nên không thể trở thành chúng ta tín nhiệm vô điều kiện căn cứ. Lâm Thâm không có đáp lại. Trợ lý nhiệm vụ nói cho cùng, chỉ là cần cam đoan sau cửa thế giới có người có thể còn sống ra ngoài là được rồi, như vậy dù là chỉ sống một người cũng là sống. Hắn thật đúng là không cách nào đánh cược, không có dạng này người xuất hiện. Không để ý tuyệt đại đa số người sinh mệnh, chỉ cần tại tiêu chuẩn tuyến bên trong hoàn thành công việc, không ảnh hưởng một tháng hai lần thanh lý công tác cân bằng, đồng thời cũng bảo vệ an toàn của mình. Dù sao bọn hắn không phải tự chủ tự nguyện lựa chọn tiến vào nhà trọ, như vậy hướng xấu nhất phương hướng tính toán xác thực càng ổn thỏa một chút. Lâm Thâm. Phụ nữ ngưng hướng hắn vươn tay ra. Lâm Thâm chố mắt một chút, không biết tại sao vô ý thức đứng lên. Chúng ta hợp tác đi, ta cần ngươi tại từng cái trong cơn ác mộng chứng kiến hết thảy đến chắc vá ra bút ký hoàn chỉnh bộ dáng. Ta nghĩ cái này không chỉ có thể giải quyết nghi ngờ của chúng ta, cũng có thể giải quyết ngươi bây giờ còn tại nghi ngờ sự tình. Giống nhau, ta sẽ bằng vào ta nhân cách đảm bảo nơi này bất luận kẻ nào nếu như tại trong cơn ác mộng nhìn thấy ngươi, đều sẽ vô điều kiện cho ngươi tín nhiệm cùng trợ giúp, để chúng ta cùng một chỗ đem cái này bí ẩn giải khai, để quỷ thần cầu nguyện hoàn toàn biến mất. Ra sao? Lâm Thâm nhìn chằm chằm Phùng Ngữ ngưng tay trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ nhàng nắm chặt lại. Hắn há hốc mồm, vẫn là nói ra nghi vấn của mình. Phùng Ngữ ngưng, lấy tính cách của ngươi cùng trạng thái, ngươi là vì cái gì sẽ cầu nguyện? Ta không nghĩ ra được. Chương 300, muội muội chương 300, muội muội Lâm Thâm rõ ràng cảm giác Phùng Ngữ ngưng tay cứng một chút, theo sau chậm rãi rút ra. Cố Thập Viện thì là nết môi ngồi thẳng thân thể, đồng dạng một mặt tò mò nhìn về phía Phùng Ngữ ngưng. Nhìn, Lâm Thâm hỏi chuyện này, Phùng Ngữ ngưng tựa hồ cũng không có mở miệng để cập qua. Nhìn thấy đối phương rủ xuống mí mắt, Lâm Thâm nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như là không thể nói hay là không muốn nói, ta cũng không có cưỡng bách ý tứ, dù sao ai cũng có hay không pháp nói ra khỏi miệng sự tình. Ta trước đó cũng cơ hồ không có chủ động hỏi qua những người khác đến tuột cùng hứa cái gì nguyện vọng, chỉ bất quá đặt ở trên người của ngươi, tránh không được càng nhiều chút hiếu kỳ. Phùng Ngữ ngưng trầm mặc lắc đầu. Nàng rõ ràng không có trước đó khí thế loại này, giống như là đột nhiên bị đâm thủng khí cầu, cả người lập tức liền mềm nhũn ra. Ngồi trở lại đến một mình ghế salon bên trên, hít vào một hơi thật dài. Phùng Ngữ ngưng phản ứng như vậy để Lâm Thâm có chút không biết làm sao, hắn rất sợ người khác bởi vì hắn lộ ra tâm tình như vậy, này lại để hắn không biết nói cái gì, cũng tương tự sẽ hối hận mình mới vừa nói ra. Đặc biệt là tại dạng này, một cái có cái gì nói cái gì trên thân người, đột nhiên xuất hiện như thế biểu hiện. Hắn vô ý thức đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía giờ phút này duy nhất ở đây Cố Thập Viễn, ai ngờ đối phương chỉ là mở ra hai tay nhanh chóng rung hai lần đầu, theo sau là một cái suýt biểu lộ. Cái này tựa hồ là đang để hắn an tâm chớ đợi, chờ một chút. Quả nhiên qua không đầy một lát, Phùng Ngữ ngưng tựa như là mình điều chỉnh tốt cảm xúc, ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía Lâm Thâm, tiếp tục mở miệng hỏi, "Lâm Thâm ngươi cảm thấy, như bây giờ tình trạng là gần nhất mới xuất hiện sao?" Nghe được vấn đề này, Lâm Thâm vô ý thức hí mắt. Trong óc của hắn hồi tưởng lại căn hộ bên trong quyển kia gánh chịu lấy loạn thất bát tao ghi chép công tác nhật ký, chuyện này mặc dù nói không nên lời, nhưng hắn vẫn như cũ có thể phi thường khẳng định lắc đầu, hồi đáp, ta cảm thấy không phải. Phụ nữ ngưng biểu lộ đã thả lòng một chút, nàng thở ra một hơi, tháo bỏ xuống trên người lực lượng. Ta từng có một người muội muội. Từng có. Lâm Thâm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày một cái. Phụ nữ ngưng điểm điểm đầu, tiếp tục nói ra, ta cùng nàng chênh lệch 10 tuổi, khi còn bé rất nhiều thời gian cơ hồ đều là ta dẫn nàng, chiếu cố nàng. Bởi vì nàng từ xuất sinh trở đi thân thể liền phi thường yếu, rất lớn một bộ phận thời gian cơ hồ không phải tại bệnh viện chính là tại gian phòng của mình bên trong nằm. Đương nhiên cái này cũng không phải là nói không có sắp xếp người chiếu cố nàng, nhưng ngươi cũng hẳn là có thể minh bạch, một cái bệnh lâu người cần không chỉ là chiếu cố. Lâm Thâm ừ một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, nghiêng người sang nhìn về phía Phùng Ngữ ngưng. Ta nhớ được nàng lúc còn rất nhỏ, trong nhà trưởng bối cảm thấy tiểu hài sức miễn dịch chênh lệch dễ dàng sinh bệnh là kiện rất thường gặp sự tình. Thế nhưng là chạm muốn thân thể của nàng đến nàng lớn lên một chút cũng không có bất kỳ cái gì cải thiện, mà vấn đề từ nàng bắt đầu biết nói chuyện lên, dần dần hiện ra. Ta lần thứ nhất đối nàng ký ức khắc sâu là cái nào đó tan học trở về trạm vào tối, nàng mở ra gian phòng của ta cửa, tiến đến dùng rất bình tĩnh ngữ khí hỏi ta trên thế giới này có phải thật vậy hay không có quỷ môn quan, nó dài dặn gì, là có một tòa cao cao to to cửa vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nhạy tới liền sẽ biết mình không quay đầu lại được. Phụ nữ ngưng hai cánh tay nắm chặt đến cùng một chỗ, quá khứ hồi ức để nàng cho mày, ta lúc ấy phản ứng đầu tiên là nghi hoặc. Ta hỏi nàng là ai nói với nàng những thứ này, là phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày người, vẫn là sách vợ hay là khác cái gì người nơi đó. Nàng chỉ là lắc đầu, hỏi ta có hay không, gặp chưa gặp qua. Ta đương nhiên chỉ có thể không có trả lời, ta nói mặc kệ nó có tồn tại hay không, kia đều không phải là người sống hẳn là nhìn thấy đồ vật. Chờ ta nói xong còn muốn hỏi nàng càng nhiều vấn đề thời điểm, nàng đã hất ra ta tay từ trong phòng đi ra ngoài. Quỷ môn quan. Lâm Thâm rất khó tưởng tượng, nếu như không có cái gì người tận lực dẫn đạo, một đứa bé sẽ không khỏi vì đó đột nhiên suy nghĩ những này mình chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Một cái sự vật, đầu tiên đối với nó có một cái nhận biết, mới có thể đối với cái này sinh ra ý nghĩ. Như vậy nếu như không có bất luận kẻ nào nói, cũng không có bất kỳ cái gì có thể thu hoạch tin tức con đường, dạng này một cái sự vật khái niệm là vĩnh viễn không có khả năng tự dưng xuất hiện tại trong đầu. Kia là ta lần thứ nhất hối hận, phụ nữ ngưng thanh âm lại yếu ớt vang lên, nàng hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nếu như ta lúc ấy lại nhiều để ý một chút, đuổi theo cẩn thận hỏi nàng một chút nói không chừng cái gì đồ vật sẽ sinh ra cải biến, thế nhưng là trường học sự tình đã khiến cho tâm ta phiền ý loạn, ta thậm chí không có đem chuyện này hảo hảo để ở trong lòng. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, nàng bởi vì thân thể nguyên nhân cả ngày đợi trong nhà, có người chiếu cố, ăn mặc không lo, cũng không có người thúc giục nàng làm cái gì, trôi qua như vậy thoải mái nhàn nhã, một đứa bé có thể có cái gì phiền não. so sánh với chú ý nàng loại này không đầu không đuôi vấn đề, ta muốn cân nhắc sự tình thì càng nhiều. Phùng Ngữ ngưng ngay nháy mắt, dừng lại một hồi lâu. Cứ việc bây giờ trở về nhớ tới, ta biết khi đó ta không cách nào tránh khỏi mình giống như vậy nghĩ, nhưng vẫn là rất hối hận. Vậy đại khái là cuối cùng một lần ta có thể hảo hảo nói chuyện với nàng cơ hội, đáng tiếc ta không có bắt lấy. Lâm Thâm nghe vậy trong nháy mắt ngồi thẳng người, lời này là ý gì? Nàng điên rồi. Phùng Ngữ ngưng ngữ khí không có chút nào ba động phun ra ba chữ này. Lần này ngay cả Cố Thập Viễn đều có chút ngồi không yên, hắn từ trên ghế xả lỏn đứng lên, hai tay đặt ở sau thắt lưng, há to miệng, ngươi ý tứ sẽ không phải là nói. Phùng Ngữ ngưng nắm chặt bàn tay của mình đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nói xác thực, các trưởng bối cho rằng nàng điên rồi, từ lần kia nàng hỏi ta cái đó vấn đề sau, ta bởi vì việc học sự tỉnh có một đoạn thời gian không dành hảo hảo theo nàng chờ cuối cùng bông lòng thời điểm, liền nghe về đến trong nhà người nói nàng tinh thần xảy ra vấn đề, mỗi ngày trong mồm hầu ngôn loạn ngữ, không biết đang nói chút cái gì nghe không hiểu đồ vật, theo sau tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm có kinh nghiệm khoa tâm thần bác sĩ, muốn dẫn nàng đi xem một chút. Nói đến đây, Lâm Thâm vô ý thức ngẩng đầu cùng Cố Thập Viễn liếc nhau một cái. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều biết kia là cái gì tình huống, thế nhưng là lúc ấy không có người minh bạch nàng thế nào lại đột nhiên biến thành như thế, mà các đại nhân càng nhanh tại tìm kiếm bác sĩ, nàng nhìn qua liền càng không kiềm chế được nỗi lòng, mà nàng càng phát ra không kiềm chế được nỗi lòng, lại để cho càng nhiều người tin tưởng nàng thật tinh thần có vấn đề, mặc kệ nàng như thế nào phản bác, đều không có người nghe lọt. Chương 301, đặc thù chương 301, đặc thù. Phùng Ngữ ngưng nhắm một con mắt lại, chiếu cố bệnh lâu bệnh nhân cần cường đại dị thường ý chí lực, chiếu cố bệnh lâu hài tử cũng giống vậy, kỳ thật từ nàng xuất sinh đến chuyện này phát sinh, như thế chút năm bên trong đã tiêu hao hết mọi người trong nhà tuyệt đại đa số kiên nhẫn, ta đến bây giờ cũng không xác định, bọn hắn lúc ấy nóng lòng đem nàng đưa đến bệnh viện đến tột cùng là như thế nào một loại tâm tính. Ta chỉ nhớ rõ, tại định tốt ngày thứ hai đưa nàng đi bệnh viện chuyện này về sau, nàng ban đêm bất chấp nguy hiểm thuận cửa sổ bò vào gian phòng của ta, nàng một mực khóc, một mực nói với ta nàng rất tốt, nàng không có vấn đề. Theo sau bắt đầu lật ngược nói ta nghe không hiểu lời nói, ta chỉ có thể an ủi nàng, để nàng yên tâm, nói trong bệnh viện cũng không phải cái gì địa phương đáng sợ, chúng ta tùy thời sẽ còn gặp mặt. Vậy ngươi lúc ấy, cảm thấy nàng điên rồi sao? Cố Thập Viễn đột nhiên hỏi ra câu nói này, trung quanh lập tức liền an tĩnh, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ xa xôi côn trùng kêu vang, còn có thuận đóng chặt màn cửa bắn ra tiến đến giữa trưa ánh nắng. Phùng Ngữ ngưng có chút bị vấn đề này hỏi khó, nàng không thể giống trước đó như thế rất rõ ràng trả lời vấn đề gì, móng tay cơ hồ móc vào trong thịt. Đây là ta kiện thứ hai hối hận sự tình. Thanh âm của nàng trở nên có chút câm, theo sau mất tự nhiên hít mũi một cái, bởi vì mọi người trong nhà đều nói nàng điên rồi, nói nàng tinh thần không bình thường, mà nàng quả thật ở trước mặt ta nói rất nhiều ta căn bản nghe không hiểu kỳ quái lời nói, đây không phải là bất kỳ một quốc gia nào ngôn ngữ, nghe vào cũng hoàn toàn không có quy luật, nói thật. Ta khi đó trong lòng là sợ hãi, ta sợ nàng không kiềm chế được nỗi lòng sẽ làm ra cái gì ta không cách nào đoán chừng sự tình, như vậy đưa nàng đi bệnh viện đúng là duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thâm chậm rãi hít một hơi, cảm giác Phùng Ngữ ngưng chuyển ra ngoài cảm xúc có chút kiềm chế. Theo sau chúng ta liền rốt cuộc không gặp mặt, Phùng Ngữ ngưng mở to lấy một đôi mắt, ánh mắt nhìn không đến tiêu cự, chỉ có thể từ người trong nhà đôi câu vài lời bên trong biết được, trị liệu tựa hồ không có cái gì hiệu quả, muội muội tinh thần không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ chuyển biến xấu, mà càng như vậy liền càng không người nào dám xách đem nàng tiếp về nhà chuyện này. Thẳng đến một ngày nào đó, đột nhiên thu được bệnh viện thông chi, nói nàng tại trong phòng bệnh bất tử, ta mới xem như tại cùng nàng phân biệt về sau lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Kia là thời điểm nào? Lâm Thâm nhịn không được hỏi. 10 năm trước. Nếu là thân thể nàng khỏe mạnh nói hẳn là đang đi học, nhưng nàng một lần đều không thể đi qua. Ta tại bệnh viện thấy được nàng thời điểm, phát hiện nàng như cái hoàn toàn thoát hơi bóng ra, tuy nói trước kia nàng bởi vì bị bệnh nguyên nhân liền rất gầy, nhưng lúc đó đã là một cái da bọc xương trạng thái, nguyên bản ta trong trí nhớ còn có chút huyết sắc mặt cũng cùng thi thể đồng dạng phát xám. Nếu không phải phòng bệnh bên ngoài treo tên của nàng, bác sĩ cũng không ngừng tại cùng người trong nhà nói tên của nàng, ta thật không nhận ra được. Kia là ta lần thứ nhất nhận thức đến, người sống cùng người chết giới tuyến cư nhiên như thế rõ ràng đến làm cho người sợ hãi. Bác sĩ nói nàng là không có chút nào điểm báo trước lập tức liền đã mất đi sinh mạng thể trinh, bọn hắn thử nghiệm cứu chữa một giờ, nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng có lẽ là bởi vì muội muội từ nằm viện lên tình huống liền chưa hề chuyển biến tốt đẹp qua, cứ thế tại đối mặt nàng tử vong hiện thực này thời điểm, càng nhiều người là thở dài một hơi. Phùng Ngữ ngưng nói đến đây, dùng tay hung hăng đập một cái chân của mình. Ta chưa từng có nghĩ tới nàng lại đột nhiên rời đi, mặc dù cho tới nay trạng thái thân thể đều không phải là rất tốt, nhưng ta trong nhà theo nàng thời điểm nàng nhìn qua vẫn là rất có tinh thần, ta thật rất khó thừa nhận nằm trên giường thây khô là muội muội của ta. Cũng không hiểu các đại nhân tại sao lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Ta đã từng lấy là thời gian sẽ giúp ta vượt lên hết thảy, đây chẳng qua là một cái không tốt ngoài ý muốn, thẳng đến ta thông qua trong nhà quan hệ bắt đầu nghe nói trong bệnh viện xuất hiện cùng loại triệu chứng bệnh nhân. Nghe được bệnh viện hai chữ, Lâm Thâm trong lòng lộ bộ một chút. Phùng Ngữ ngưng tự thuật cũng không có dừng lại, nàng nuốt nuốt thái dương, bằng hữu kia nghe được triệu chứng từng chút đối ứng lên, cũng đem cái này đã qua thật lâu sự tình lại từ đáy lòng của ta cho đào lên, ta bắt đầu ý thức được, muội muội năm đó cái gọi là tinh thần tình trạng không tốt. Thỉnh thoảng ngủ say có lẽ căn bản không phải thật bởi vì bệnh bố trí, mọi người trong nhà nói nàng hồ ngôn loạn ngữ, có lẽ cũng thật là đang nỗ lực truyền đạt cái gì đồ vật. Nghe Phùng Ngữ ngưng nói đến đây, Lâm Thâm dần dần hiểu rõ ra, cho nên là lúc này, ngươi gặp quỷ thần cầu nguyện. Đúng, Phùng Ngữ ngưng nhẹ gật đầu, ta quá muốn làm rõ ràng đến tuột cùng là thế nào chuyện, mà nó xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta liền không khỏi vì đó nhớ tới muội muội ban đầu hỏi ta gặp chưa gặp qua quỷ môn quan lúc biểu lộ. Ta không biết lúc ấy có phải hay không nàng thật tuổi thọ sắp tới cho nên bị mang đi, nhưng ta không cảm thấy sẽ dùng loại này chọc ghẹo lại tra tấn người phương thức. Cho nên ngươi viết cái gì? Cố Thập Viễn hỏi. Phùng Ngữ ngưng dương mắt, ngồi thẳng người, nàng dùng tay dùng sức lau mặt một cái, thần sắc khôi phục như thường. Ta để nó đem muội muội ta trả lại cho ta. Lâm Thâm không tự giác hướng bốn phía nhìn thoáng qua, hạ thấp thanh âm, nó không có thực hiện. Phùng Ngữ ngưng nghe vậy cười một tiếng, loại kia trong lúc cười hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu vui vẻ hoặc là nhẹ nhõm, đúng, cho nên ta nhận định nó có vấn đề. Ta từ viết xuống câu nói kia thời điểm liền đã rõ ràng biết đây là một con đường không có lối về, nhưng ta muốn đi, ta nghĩ làm rõ ràng nàng lúc trước đến cùng kinh lịch cái gì, tại sao sẽ là như thế. Bởi vì mặc dù nàng chết rồi, nhưng mỗi lần nhắc lên nàng thời điểm, tất cả mọi người nhớ tới đều chỉ có Phùng gia lão tam cái kia điên mất nữ nhi nàng khi đó vẫn chỉ là đứa bé. Nàng nói đến cuối cùng một câu thời điểm, cảm xúc có chút kích động, âm điệu không tự giác đề cao. Mặc dù nàng dùng sức hít sâu một hơi, đem loại tình cảm này cố gắng áp chế xuống, đây hết thệ căn bản không phải nàng cái tuổi đó hẳn là kinh lịch sự tình. Lâm Thâm sờ lên cằm suy tư một lát, nói ra, nhưng là nghe ngươi nói như vậy, muội muội của ngươi chỉ là đứa bé, nói đến không dễ nghe chút, rất khó tại chỗ nguy hiểm như vậy sống sót mới đúng, mà lại, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Phùng Ngữ ngưng đánh gãy, ngươi nói đúng, từ ta bắt đầu đi vào trong cơn ác mộng đi về sau, ta liền ý thức được không giống, nàng nói quỷ môn quan đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Ta một lần đều chưa từng gặp qua tương tự, lấy nàng tố chất thân thể cùng tính cách, cũng tuyệt không có khả năng lần lượt đào thoát thành công, một cái mới mấy tuổi tiểu hài, liền xem như đụng phải đồng đội, người khác cũng không có lý do bảo hộ an toàn của nàng. Cho nên ta bắt đầu không ngừng nghĩ. Nàng năm đó nói với ta về những ngày thời điểm, nàng đi đến tuột cùng là nơi nào. Chúng ta bây giờ trải qua hết thảy, có phải hay không đã là sinh ra một loại nào đó biến hóa về sau sản vật. Mà nàng, nhìn thấy chính là càng nguyên bản đồ vật. Chương 302, giam cầm chương 302, giam cầm sẽ cùng với nàng tình trạng cơ thể có quan hệ sao? Lâm Thâm nghĩ nghĩ, hỏi vấn đề này. Phùng Ngữ ngưng ánh mắt lập tức nhìn lại, khả năng này ta cũng nghĩ qua, nàng xuất sinh liền người yếu, nhưng là người trong nhà cơ hồ đều phi thường khỏe mạnh, cho nên ban đầu phát hiện nàng nhiều bệnh thời điểm, làm rất nhiều kiểm tra cùng khảo thí, đều không có tìm được nguồn gốc vấn đề, có lẽ thật tại nàng còn chưa ra đời thời điểm, nhận qua cái gì ảnh hưởng. Ta từng thử nghiệm hỏi thăm mẹ ta năm đó mang thai chi tiết, nhưng là nàng chỉ nói là cùng mang ta thời điểm không có cái gì khác biệt, ta cũng không có cách nào càng thâm nhập hỏi nàng. Một mực ngồi xổm ở một bên trầm mặc nghe Điền Tùng Kiệt, quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, "Thâm ca, tựa như chúng ta trước đó suy đoán như thế, có phải hay không là 10 năm này ở giữa, đối với cái gọi là quỷ thần một loại nào đó giam cầm trở nên không bền chắc, hiện tại loại tình huống này mới có thể lan tràn ra?" Mà nữ sinh này muội muội nàng có lẽ thể chất đặc thù, tại giam cầm vùng lòng trước đó vô ý thức tiếp xúc đến đối phương, mới biến thành về sau cái dạng kia. Ngay sau đó nó bắt đầu đếm thử đột phá giam cầm khe hở, dùng cầu nguyện phương thức bắt đầu xâm lấn hiện thực, bất quá muội muội nàng nói quỷ môn quan đến tuột cùng là cái gì địa phương a? Lâm Thâm vừa khẽ gật đầu một cái, liền nghe đến Phùng Ngữ ngưng tiếng nói chuyện lại vang lên. Những người khác nói, quỷ thần thực hiện nguyện vọng của bọn hắn, chỉ cần sống qua 3 lần liền có thể thoát khỏi cái này ác mộng thế giới, trở về bình ổn sinh hoạt, nhưng nó không chỉ có không có đem muội muội ta trả lại, lại đem ta kéo tiền đến. Trong mắt của ta cầu nguyện bất quá chỉ là cái nguy trang. Còn như cái gọi là 3 lần, cũng là rất nhiều người vận khí không có như vậy tốt, nhiều nhất liền sống 3 lần thôi, không biết Lâm Thâm ngươi có chú ý hay không qua, mỗi lần gặp phải đồng đội đều là cao thấp không đều. Lâm Thâm nghe vậy, trong đầu nhanh chóng qua một vòng trước đó trải qua sau cửa thế giới, nhẹ gật đầu. Phùng Ngữ ngưng thấy thế, nói ra, nó căn bản không có cái gọi là xứng đôi cơ chế, nó chỉ là thô bạo đem mỗi cái thông qua cầu nguyện cùng nó liên tiếp đến cùng nhau người lôi kéo đến trong cơn ác mộng, mặc kệ là dễ là khó. Dù sao này đối nó tới nói không quan trọng, nó cũng không phải là muốn ngươi từ đó đem hết toàn lực, tương hô hợp tác cuối cùng được lấy chạy trốn, nó chính là muốn ngươi chết ở bên trong. Lâm Thâm há to miệng, nhẹ nhàng a một tiếng. Kia tất cả mọi người lộn xộn cùng một chỗ, thì càng dễ dàng chế tạo ra phiền phức, sinh ra mâu thuẫn, để ngươi không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở như thế nào đào thoát trong chuyện này, bởi vì ngươi sẽ không biết ngươi đồng đội đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì, bọn hắn có thể là ôm may mắn tâm lý, cảm thấy đây bất quá là cái qua tại chân thực các ngộng, chỉ chờ tới lúc hừng đông mở to mắt liền có thể trở lại hiện thực, lại hoặc là tin vào không biết là nơi nào tới hoang ngôn, cảm thấy chỉ cần chống nổi 3 lần liền có thể triệt để thoát khỏi đồ đần, theo sau vì thế cái gì đều có thể làm ra. Vậy các ngươi đều là? Lâm Thâm ánh mắt tại trên thân hai người rời rạc. Cố Thập Viễn nhẹ gật đầu, dựa vào trở lại ghế sofa trên lưng, đương nhiên là bởi vì đã vượt qua 3 lần, cho nên mới dám khẳng định như vậy khẳng định a, chuyện này căn bản sẽ không có cuối cùng, trừ phi chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem hắn triệt để phá đi. Đây mới là ta hướng Phùng đại tiểu thư đề nghị tìm ngươi nguyên nhân, ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định là cái đột phá khẩu. Phùng Ngữ ngưng ứng hòa nói, nếu như có thể nghĩ biện pháp tìm tới tận lực nhiều bút ký, kết hợp với ngươi có thể cung cấp tin tức, có lẽ chúng ta liền có thể từ bút ký bên trong ghi chép người đối chính bọn hắn đôi câu vài lời miêu tả, chắp vá ra cái gì đồ vật đến, theo sau làm rõ ràng đây hết thảy bắt đầu. Nếu như ngươi bây giờ đã có một ít kinh lịch, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là phát hiện, những này cơn ác mộng bên trong tựa hồ có chút đồ vật là giống nhau, hoặc là lặp lại xuất hiện qua. Lâm Thâm nháy mắt, trước nhìn về phía Cố Thập Viễn, chỉ một ngón tay. Súng kiếp, ngươi còn nhớ rõ Phó Văn Huyền bên người kia hai cái cục trị an nữ sinh cầm súng kiếp sao? Cố Thập Viễn nhẹ gật đầu. Lâm Thâm tiếp tục nói ra, ta tại địa phương khác cũng đã gặp, chính là trong sổ nhìn thấy cái kia Triệu gia trang viết ghi chép người đề cập tới Triệu lao gia lúc ấy liền mang theo rất nhiều cầm súng kiếp nam nhân, mặc dù ta không thể xác định những này súng kiếp đều là giống nhau chế thức, nhưng ít ra giữa bọn hắn tại thời đại bên trên hẳn là tương cận. Theo sau chính là, hắn chuyển mắt nhìn Phùng Ngữ Ngưng, đài truyền hình, các ngươi lúc ấy xuyên qua đài truyền hình áo ngoài, ta từ một địa phương khác muốn rời khỏi thời điểm, thấy được mặc giống nhau tiêu chí đồng phục phóng viên cùng quay phim. Nói đến đây, Lâm Thâm do dự một lát, mới lại mở miệng, nhưng như vậy, liền sẽ có một vấn đề khác. Thời gian khoảng cách quá dài đúng không? Phùng Ngữ Ngưng cong lên vẻ miệng, hỏi. Lâm Thâm vô ý thức nhẹ gật đầu. Cố Thập Viễn ở thời điểm này nặng nề mà thở dài một hơi, cho nên viết xuống bút ký đến tuột cùng là cái gì người đâu. Một người bình thường sống trên cái 100 năm ra mặt cũng đã đầy đủ trở thành một đầu tin tức. Ngươi là muốn nói, bọn hắn không phải người. Lâm Thâm nhanh chóng nháy mắt hai cái, nhìn thấy chính là Cố Thập Viễn cười lên mặt, nếu không đâu. Đây cũng là chúng ta muốn tìm được càng nhiều bút ký nguyên nhân. Phùng đại tiểu thư trên tay quyển này nhìn không ra rõ ràng thời gian khoảng cách, nếu như chúng ta có thể tìm tới cái khác, đồng thời có thể xác nhận phía trên chữ viết xuất từ cùng là một người, như vậy ngươi bây giờ liền rất ý vị sâu xa. Ngươi có quá nhiều đồ vật không thể nói. Phùng Ngữ Ngưng câu nói này, để Lâm Thâm trong lòng chỉ một chút. Hắn làm sao không muốn nói, nếu như là có thể nói lời nói, có lẽ hắn tại lần trước nhìn thấy Thẩm Các thời điểm, liền nói thẳng ra. Như thế có lẽ Thẩm Các liền sẽ không một đầu vùi vào cái này không biết thời điểm nào mới có thể có cuối sự tình bên trong, cũng sẽ không bởi vì tìm không thấy xác thực hữu hiệu biện pháp giải quyết mà sức đầu mẹ chán. Nhưng cũng chính là bởi vì ngươi có quá nhiều chuyện không thể nói, càng đã chứng minh ngươi tính đặc thù. Phùng Ngữ Ngưng sắc mặt cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ chỉ cần không nhắc lên muội muội, nàng liền vẫn là Lâm Thâm ban đầu nhận biết cái kia bộ dáng, liền ngay cả chúng ta chút này tham dự người ở giữa đều có thể tương hỗ câu thông sự tình, nhưng ngươi nhưng không có biện pháp đối với chúng ta mở miệng nói một câu cùng ngươi hiện trạng tương quan chủ đề, đủ để chứng minh ngươi trước mắt thân phận trình độ trọng yếu. Hạn chế lại ngươi giam cầm cần đem hết thể tiết ra ngoài khả năng đều ngăn chặn. Cố Thập Viễn đem lời đầu nhận lấy, ta nghĩ đây cũng là ta chờ ở bên ngoài hơn một tuần lễ, mới đợi đến ngươi đi ra ngoài nguyên nhân đúng không? Ngươi không chỉ không thể nói, liên hành động bên trên cũng nhận hạn chế, nhưng là đối phương lại lưu lại cho ngươi có hạn hoạt động không gian, kết hợp với ngươi thấy bút ký bên trên con dấu biểu hiện, hai người này ở giữa khẳng định là tương quan liên. Chương 303, nguyện vọng chương 303, nguyện vọng xác thực. Câu nguyện nhân ở giữa rõ ràng có thể đem không cách nào đối với người ngoài nói lời, không có chút nào ngăn cản chia sẻ cho lẫn nhau, nhưng chỉ có hắn, không nói được bất luận cái gì liên quan với nhà trọ sự tình. Nếu như nhà trọ trên cửa phòng mục chữ khóa cùng bút ký bên trên mục chữ con dấu xuất từ đồng nguyên, như vậy nếu có thể làm rõ ràng ghi chép người là cái gì thân phận, cũng liền có thể làm rõ ràng hắn cái này nhân viên quản lý trợ lý đến cùng là vì cái gì tồn tại, nhà trọ lại là tại sao vận tắc cũng có nói. Lại thêm tại trong căn hộ thời điểm, Lâm Thâm nhưng thật ra là có thể nhìn thấy ngoại giới tin tức, chỉ bất quá hắn mình không cách nào chủ động phát ra tin tức, cái này có lẽ cũng là giam cầm một bộ phận. Hết thảy, tựa hồ cũng là vì giữ bí mật. Vì, để hắn tiến vào sau cửa thế giới thời điểm, lấy một người bình thường trạng thái, không bị phát giác. Nếu như ngươi không có dị nghị, ta coi như ngươi tiếp nhận chúng ta tất cả đề nghị. Phùng Ngữ Ngưng nuốt một chút tóc, chúng ta bên này có bất kỳ tiến triển, ta sẽ để cho Cố Thập Viễn đưa qua cho ngươi, không nên tin trừ hắn ra bất luận kẻ nào. Ở ta nơi này bên cạnh ta cũng sẽ không hướng những người khác nói rõ thân phận của ngươi, ngươi cũng chỉ là cùng chúng ta cộng đồng trận doanh người hợp tác, sẽ không còn có cái khác. Lâm Thâm nhẹ gật đầu, có thể. Nghe được câu trả lời này, Phùng Ngữ Ngưng mới giống hơi mệt chút, hai mắt nhắm lại, giơ tay lên một cái, Cố Thập Viễn ngươi tiện hắn trở về đi, chuyện này liền giới hạn ba người chúng ta người biết. Điên Tung Kiệt nghe xong, bước chân dừng một chút, chỉ mình, mới ý thức tới hắn tựa hồ đã không tính là người. Trở về xe bên trên an tĩnh dị thường. Không biết là nghe Phùng Ngữ Ngưng ngội ngội vấn đề, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, Cố Thập Viễn rất hiếm thấy một mực duy trì vẻ mặt nghiêm túc mắt nhìn phía trước, cặp mắt kia nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe một ngọn cây cỏ, nhưng luôn cảm giác giống như là đang suy nghĩ cái gì giống như. Người đã nói sao? Lâm Thâm thử thăm dò mở miệng. Cố Thập Viễn lúc này mới giống như là giải khai hóa đá trói buộc người, quay đầu nhìn Lâm Thâm một chút, ừm. Nguyện vọng của ngươi, Lâm Thâm thu hồi nhìn chăm chú Cố Thập Viễn ánh mắt, ta nhìn ngươi nghe Phùng Ngữ Ngưng nói chuyện biểu lộ, cũng là lần đầu tiên nghe nàng nói, vậy ngươi nói với nàng qua sao? Hoặc là bất cứ người nào? Cố Thập Viễn nháy mắt mấy cái, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, một bộ đầy vô tình biểu lộ lắc đầu, hồi đáp, không có à, ta không có ý định chủ động hỏi nàng, cho nên nàng cũng không sẽ hỏi ta, dù sao chúng ta không phải là vì thực hiện lẫn nhau nguyện vọng mà cùng một chỗ hợp tác, nàng sở dĩ nói ra là cần dùng cái này đạt được ngươi tín nhiệm cùng trợ giúp, coi như nàng vĩnh viễn không nói, ta cũng sẽ không để ý. Ngươi người này, Lâm Thâm nhíu mày một cái. Ta thế nào sao? Cố Thập Viễn đầu cũng không chuyển mà hỏi thăm. Lâm Thâm đầu tiên là lắc đầu, trầm mặc một hồi, theo sau mới hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, ta vốn cho là, ở bên trong gặp ngươi thời điểm, ngươi là bởi vì đối những cái kia cùng nhau người không tín nhiệm cho nên mới sẽ biểu hiện ra cái dạng kia, nhưng ta cảm giác hiện từ ngươi, cũng có chút tận lực xa lánh người khác cảm giác. Thật sao? Bị Lâm Thâm nói như vậy, Cố Thập Viễn trên mặt biểu lộ cơ hồ không có biến hóa, hắn chỉ là hơi nhíu mày lại, tựa hồ nghĩ biểu hiện được có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó khỏe miệng khẽ cong, ta không có chú ý sau chuyện này, nếu như ngươi cảm thấy nếu như mà có, vậy chính là có đi. Hắn lúc này phương thức nói chuyện, sao lại không phải một loại xa lánh đâu. Lâm Thâm thở ra một hơi, không có đáp lời. Ngược lại là Điền Tùng Kiệt đào lấy thành ghế đem đầu đưa qua đến, nghiêng đầu đánh giá Cố Thập Viễn, Thâm ca, ta thế nào cảm giác ngươi nhận biết mấy người này đều thật là lạ à, tất cả đều một bộ khổ đại cửu thâm cảm giác. Người này tới tìm ngươi thời điểm nhìn xem còn cười đùa tí tưởng, thế nào hiện tại giống như biến thành người khác. Lâm Thâm thở phào một hơi. Có mấy lời hắn cũng không biết thế nào nói, nhưng hắn cảm thấy có thể tại như thế thế giới bên trong một lần lại một lần sống sót, còn có thể thông qua các loại phương thức chủ động chiếm lĩnh tiên cơ người, phóng tới trong hiện thực cũng trên cơ bản không thể nào là xã hội sở định nghĩa ra người bình thường. Người bình thường là rất dễ chết, bọn hắn chỗ kinh lịch hiểu biết hết thảy kỳ thật nhiều khi ở một mức độ rất lớn, căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn tại như thế hà khắc hoàn cảnh hạ sống sót. Rất nhiều người sống qua lần một lần hai bất quá là hảo vận, nhưng là vận khí như vậy không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Lâm Thâm cũng là đồng dạng, nếu như hắn không phải nhà trọ trợ lý thân phận, hắn hoàn toàn không có tự tin có thể ở bên trong bình yên sống qua như vậy nhiều lần. Có rất nhiều sự tình không phải có một cái tích cực tâm thái, cùng chủ động hợp tác ý nghĩ liền có thể hoàn mỹ thực hiện, cố gắng không nhất định sẽ có kết quả, cố gắng chỉ là trong đó rất thường gặp một vòng thôi. Mà trước mắt hắn sống sót những người này, cũng không thể nào là dựa vào nào đó không ngừng quyết tâm trốn qua một lần lại một lần. Một người nếu như không có đủ mãnh liệt động cơ, rất khó tại như thế tinh thần cùng thân thể song trọng áp lực địa phương kiên trì nổi, cho nên Điền Tùng Kiệt nói tới quái chính là bọn hắn có thể còn sống sót hữu lực chứng cứ. Ta vừa gặp qua một người, ta luôn cảm thấy hắn cùng ngươi có chút giống. Lâm Thâm lại ý đồ tiếp tục tiến hành chủ đề, dài răng giặc đường xe một mực bảo trì quỷ dị như vậy yên tĩnh để hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, đặc biệt là trong trí nhớ cô thập viễn hình tượng cùng thời khắc này đối ứng không lên, càng làm cho hắn muốn tìm một chút cái gì nói tới nói, để cho đối phương biến trở về hắn cho rằng cái kia bộ dáng. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn như thế làm. Loại cảm giác này tựa như là nhìn thấy Phùng Ngữ Ngưng cũng sẽ than thở đồng dạng khiến người ngoài ý, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tất cả mọi người là người, thế nào khả năng không có sướng vui giận buồn đâu. Chỉ là thế giới hiện thực bên trong không cần như vậy mạnh mỹ trang, cho nên bọn hắn mới không cần như thế một mực căng thẳng. Trên đời không ai là sẽ giống nhãn hiệu đồng dạng cứng nhắc mà trực tiếp còn sống, ngẫu nhiên nhìn thấy một mặt có lẽ cũng không thể đại biểu một người toàn bộ, tựa như Lâm Thâm lúc trước không thích Quách Hồng Vũ cùng Mạnh Nghiêm tính cách, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa căn cứ đối phương hậu tục nói chuyện hành động, không thể sinh ra đổi mới. Ừm. Cố thập viễn tựa hồ là bị cái đề tài này hấp dẫn, không biết tại sao nở nụ cười, ngươi thế nào sẽ có cảm giác như vậy? Lâm Thâm gặp hắn cuối cùng mở miệng, ngực gấp dẫn theo khẩu khí kia đột nhiên liền buông lỏng ra. Hắn nói với ta hắn hứa nguyện vọng. Cố thập viễn nghe vậy, ngón tay tại tay lái biên giới nhẹ nhàng gõ hai lần, ngay sau đó chậm rãi chuyển hướng, nguyện vọng. Chương 304, ngươi là ai? Chương 304, ngươi là ai? Hắn cự tuyệt quỷ thần cầu nguyện, Lâm Thâm ngữ khí bình tĩnh nói, vừa quan sát cố thập viễn biểu lộ. Hắn nói chuyện của hắn không cần những vật khác thay hắn giải quyết, chính hắn sẽ nghĩ biện pháp, ta lúc ấy liền không khỏi vì đó nhớ tới ngươi. Hôm nay nghe Phùng Ngữ Ngưng, mới phát hiện nguyện vọng của nàng cũng đồng dạng, ta liền nghĩ. Có lẽ nguyện vọng của các ngươi đều không thể thực hiện, lại hoặc là nói, các ngươi muốn đổ vật đều là nó thực hiện không được. Cố thập viễn mượn chuyển hướng quan sát chiếu hậu kính động tác, thật sâu nhìn Lâm Thâm một chút. Lâm Thâm tiếp tục nói ra, ta nhớ tới ngươi lúc đó tại phó gia trong nhà, nói với ta về cầu nguyện chuyện này thời điểm biểu lộ, cùng ta nhìn thấy người kia rất giống. Nhưng ngươi biểu hiện được lại so với hắn trình độ còn sâu, cho nên ta đang nghĩ, ngươi ưng thuận nguyện vọng, có phải hay không so với bọn hắn còn muốn quá phận. Đương nhiên, ta nói loại này quá phận là từ quỷ thần góc độ tới nói. Cố thập viễn nghe xong cười hai tiếng. Hắn nguyên bản bình tĩnh con ngươi bên trong nhiều một chút ánh sáng, khỏe miệng cong lên đến, quá phận. Ngươi nói rất đúng, nguyện vọng của ta kỳ thật rất đơn giản, nhưng là tựa hồ đối với nó thương tổn quá lớn, nó không tiếp thu được, cho nên đem ta kéo tiền đến, nhưng cái này lại ra sao đâu. Xe bán tải lái ra khỏi rừng cây, tại vào thành đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại. Cố thập viễn quay đầu vượt qua Điền Tùng Kiệt đầu, nhìn chăm chú lên Lâm Thâm, trên đời này khẳng định không chỉ ta một người như thế nghĩ, cũng không chỉ ta một người như thế cầu nguyện, nó phương pháp như vậy không có lý do cướp đoạt người khác sinh mệnh, kết quả mình mới là nhất không chơi nổi một cái kia, đây không phải rất buồn cười đúng không? Buồn cười. Cùng Lục Nguyên An đồng dạng hình dung tử. Lâm Thâm mím môi một cái, trong lòng có chút suy đoán. Đèn đỏ đếm ngược kết thúc, nhảy chuyển trở thành đèn xanh, xe khởi động trong nháy mắt, hắn đem trong lòng nói ra miệng, Cố thập viễn, ngươi hướng nguyện vọng, có phải hay không? Cố thập viễn nghe được Lâm Thâm thanh âm, chuyển mắt nhìn hắn. Có phải hay không? Để quỷ thần cầu nguyện biến mất. Trong xe không có trả lời vấn đề này thanh âm, chỉ có Cố thập viễn mặt hướng trước kính trắng gió, đón giờ ngọ ánh nắng không ngừng mà cười, tâm tình nhìn trở nên vui vẻ không ít. Trở lại lầu trọ lúc sau đã là sau trưa, Cố thập viễn mang theo cười cho Lâm Thâm lưu lại mình phương thức liên lạc, lại ước định cẩn thận gõ cửa số lần cùng tiết tấu, lái xe biến mất tại Lâm Thâm tầm mắt bên trong. Lâm Thâm nhìn chằm chằm trên điện thoại di động thêm ra tới phương thức liên lạc, lại thuận tay hướng xuống mở ra, nhìn thấy thẩm các danh tự, ngón tay ở phía trên dừng lại 2 giây. Từ lần trước thu được thẩm các phát tới biểu kiện, bọn hắn còn một lần đều không có liên lạc qua. Mà tại trong lúc này, thẩm các cũng không có tiếp tục phát biểu kiện cho Lâm Thâm, đồng dạng tin nhắn hay là xã giao thân mềm bên trên nhắn lại cũng không có. Hẳn là hỏi một chút sao? Lâm Thâm có chút do dự, hắn biết hắn lúc này cần quan tâm thẩm các tinh thần tình trạng, thế nhưng là hắn lại tại hành động trước đó nhịn không được sớm dự đoán, mình phải nói rằng gì, hoặc là nói có thể nói rằng gì. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Thâm cảm xúc bên trong xoắn xuýt, Điền Tùng Kiệt vừa quan sát Lâm Thâm biểu lộ, một bên thử thăm dò mở miệng, "Thâm ca, ngươi lo lắng liền đánh thôi." Có đôi khi không nhất định phải nói cái gì đặc biệt có dùng không phải sao? Giữa bằng hữu quan hệ lại không tất cả đều là dựa vào hữu hiệu giao lưu gắn bó, nói nhảm nhiều khi cũng là rất trọng yếu một vòng. Lâm Thâm nghe vậy, nhìn về phía Điền Tùng Kiệt, cười khổ một cái, tiếp lấy quay người hướng lầu trọ đi vào. Đạo lý hắn kỳ thật đều là hiểu, nhưng có đôi khi chính là sẽ làm không đến. Có câu nói thế nào nói đến lấy, quan tâm sẽ bị loạn. Càng là để ý người, có đôi khi chính là càng sẽ không chế không ngừng sớm nghĩ rất nhiều. Lâm Thâm đương nhiên cũng biết rất lớn một bộ phận vẫn là cùng hắn tính cách cùng cảm xúc có quan hệ, có đôi khi hắn ngược lại sẽ lo lắng, mình muốn làm sự tình không làm thành, ngược lại là bị Thẩm Cắt cho quan tâm. Hắn hít sâu một hơi, một bên lên lầu, một bên nhìn chằm chằm trên điện thoại di động Thẩm Cắt danh tự nhìn. Điền Tùng Kiệt tay bỗng nhiên rối tới, ngăn chặn Lâm Thâm ngón tay dùng sức hướng trên màn hình ấn xuống một cái, điện thoại liền như thế vội vàng không kịp chuẩn bị gọi ra ngoài. Lâm Thâm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã sớm biểu hiện gọi điện bên trong treo cũng không kịp. Điền Tùng Kiệt mang theo thúc dục nâng lên một chút Lâm Thâm bàn tay, "Thâm ca, còn do dự cái gì à? Hiện tại không bắt được cơ hội, nào biết được sau này vẫn sẽ hay không có cơ hội đâu. Ngươi nhìn giống ta dạng này, ta ngay cả đánh điện thoại cũng không có phương pháp, cho nên muốn làm thời điểm liền đi làm đi, nói không chừng lần tiếp theo liền đến đã không kịp đâu." Loại này sẽ ra mình vết sẹo an ủi người khác phương thức, để Lâm Thâm trong lúc nhất thời không biết hẳn là thế nào ứng đối, nhưng mà đầu bên kia điện thoại đã kết nối, hắn chỉ có thể vô ý thức bắt lấy Điền Tùng Kiệt cổ tay, đứng bước tại trong thang lầu bên trong. "Uy." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mang theo giá rời cùng khàn khàn, phun ra một chữ về sau lại ho khan vài tiếng háng giọng một cái. "Thẩm Cát, là ta." Lâm Thâm thanh âm cũng có chút phát khô. "Ừm." Đối diện truyền ra rõ ràng hơi nghi hoặc một chút thanh âm, "Không có ý tứ, xin hỏi ngươi là?" Câu nói này để Lâm Thâm trong lòng lột bột một chút, hắn vô ý thức thở phào ra một hơi, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí đáp, "Là ta, Lâm Thâm." "Lâm Thâm?" Đầu kia thanh âm ngắn ngủi biến mất một hồi, theo sau mang theo ấy náy tiếng cười vang lên, "Thật có lỗi, thật có lỗi, người đi làm lên đến có chút thần trí không rõ, đều không nghe ra là thanh âm của ngươi, thế nào sao?" Lâm Thâm cầm di động tay phải có chút không bị khống chế run lên hai lần, hắn nhìn về phía không có vật gì góc tường, trong lòng loại kia bất an mãnh liệt giống như là bị ấn chứng, để hắn có chút thở không ra hơi. "Không có cái gì đặc biệt lớn sự tình, chính là có chút bận tâm ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, cho nên nghĩ đến gọi điện thoại hỏi một chút." "Ta tạm được." Dựa vào ý chí lực miễn cưỡng chống đỡ, đối diện lại cười hai tiếng, "Ngươi cũng không phải không biết tính chất công việc của ta, đây là không được chọn." Lâm Thâm dựa vào tường, chậm rãi thuận thang lầu tiếp tục đi lên. Tựa hồ là ý thức được giờ phút này trong điện thoại bầu không khí không đúng, Điền Tùng Kiệt ngậm miệng tùy ý Lâm Thâm dắt lấy mình, lặng yên đi lên. "Trước ngươi, cho ta phát biểu kiện, ta xem qua." Lâm Thâm dùng sức hít một hơi, đem lời nói ra, "Nhưng ta không biết hẳn là thế nào về ngươi, cho nên một mực không có." "Biểu kiện? Cái gì biểu kiện tới?" Thẩm Cắt tại đầu bên kia điện thoại nghĩ một hồi, mới a một tiếng, "Ta đều quên ta trả lại cho ngươi phát qua loại đồ vật này, ngươi không dùng nắm tất cả sự tình đều như vậy để ý, cũng là bởi vì quá để ý, mới có thể sinh bệnh không phải sao? Ngươi coi như ta chỉ là không có chỗ nói, muốn tìm đến chuyển vận con đường liền tốt." Lâm Thâm không cảm thấy Thẩm Cắt trí nhớ tại như thế trong thời gian ngắn lại đột nhiên thoái hóa, nhưng đối phương chỉ độn phản ứng không giống như là giả vờ. Thẩm Cắt không phải diễn viên, sao có thể như vậy tự nhiên? Chương 305, Cũ Ngộng chương 305, Cũ Ngộng hắn buông lòng ra Điền Tùng Kiệt, đổi một cái tay gọi điện thoại, theo sau cúi đầu nhìn xem tay phải của mình. Chẳng lẽ nói hắn tồn tại từ công ty ghi chép bên trên biến mất cũng không phải là cuối cùng, loại này bị thế giới hiện thực dần dần lãng quên tình huống sẽ còn tiếp tục phát triển tiếp sao? Tựa như một phần của thân thể hắn một bộ phận không ngừng từ trong kính biến mất, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ từ Thẩm Cắt trong đầu bị xóa đi. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm lắc đầu, "Vậy ngươi, hiện tại có cái gì tiến triển sao?" Thẩm Cắt lập tức bất đắc dĩ cười, trả lời, "Nào có như vậy dễ dàng, ta ý nghĩ vốn chính là mò kim đáy biển, nguyện ý rút ra vốn cũng không nhiều thời giờ cùng ta cùng nhau nghiên cứu người cũng là ít càng thêm ít, ta cũng bất quá là." Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc một hồi, Lâm Thâm liền kiên nhận trở lấy. Thằng đến nghe được Thẩm Cắt nặng nề mà tiếng thở dài, "Ta cũng bất quá là bây giờ không có biện pháp khác, trước mắt có thể nghĩ tới chỉ có đầu này đừng ra, cho nên còn nước còn tát mà thôi, ta hiểu phía trên không đồng ý, dù sao chính ta cũng rõ ràng chuyện này khả thi rất thấp, nhưng bây giờ chỉ có thể có cái gì thử cái gì." Lâm Thâm nghe được trong lòng rất cảm giác khó chịu, tựa ở bên tường chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau chưa ánh nắng coi như nhiệt liệt, hắn lại một chút cũng không cảm giác được nhiệt độ, "Ngươi đừng quá miễn cưỡng mình, ta không hi vọng ngươi trở nên cùng ta lúc đầu đồng dạng." Lâm Thâm không biết thế nào nói lời an ủi, hắn cảm giác đây đã là toàn lực của mình, ta rất rõ ràng loại kia trạng thái là cái gì biểu hiện, lại là cái gì cảm thụ, cho nên ta không muốn ngươi biến thành như thế. Thẩm Cắt nghe vậy cười, "Ngươi quan tâm người phương thức thật đúng là trăm năm không thay đổi à, nhưng là lần này ta thật không có cách nào đáp ứng ngươi." "Tại sao?" Đối mặt Lâm Thâm vấn đề, Thẩm Cắt lại không nói. Hắn chỉ có thể nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng ồn ào dần dần rời đi, Thẩm Cắt tựa hồ đi tới một cái tương đối an tĩnh vị trí. Theo sau, đầu kia mới thật dài thở ra một hơi, nói ra, "Lâm Thâm, loại này không biết nguyên nhân gây ra cũng không có biện pháp giải quyết đột phát tật bệnh, ngươi biết có bao nhiêu đáng sợ sao? Không có đặc biệt đám người, không có rõ ràng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng chỉ tiêu, tựa như là ngẫu nhiên chọn một dạng." "Ta biết." Lâm Thâm nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi là kế tiếp, làm sao đây?" Lâm Thâm để điện thoại xuống thời điểm nặng nề mà thở dài một hơi. Hắn gọi điện thoại trước đó lo lắng vẫn là phát sinh, vốn là muốn quan tâm Thẩm Cắt tình huống, cuối cùng nhưng lại bị đối phương trái lại an ủi một trận. Loại cảm giác này để hắn đặc biệt bất lực, mà nhất vô lực, hay là hắn trả lời không được Thẩm Cắt vấn đề kia. Hắn muốn nói cho Thẩm Cắt, hắn sẽ không thay đổi thành như thế, sẽ không mê man không dậy nổi, chí ít sẽ không lấy phương thức như vậy chết đi. Thế nhưng là nói ra hắn lại nên thế nào giải thích đâu? Duy chỉ có trọng yếu nhất giải thích bộ phận, hắn không có cách nào nói ra miệng. Giờ phút này hắn cảm giác có song bàn tay vô hình tại thực sự đẩy hắn hướng về phía trước, đây cũng là Cố Thập Viễn xuất hiện tại trước mắt hắn lúc, hắn không có quá nhiều do dự liền theo rời đi nguyên nhân, đồng dạng cũng là Phùng Ngữ Ngưng đưa ra hợp tác lúc, hắn không mang theo suy nghĩ sẽ đồng ý nguyên nhân. Hắn cần thời gian, cần càng nhanh thời gian, tại hắn lo lắng mất khống chế phát sinh trước đó để hết thể dừng lại. Như vậy hắn liền cực kỳ cần những người khác trợ giúp. Hắn không phải bản năng, chỉ dựa vào chính hắn một người không giải quyết được tất cả vấn đề. Thâm ca, ngươi còn tốt đó chứ? Điền Tùng Kiệt mang trên mặt một chút áy náy, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Lâm Thâm cười cười, vỗ vô Điền Tùng Kiệt bả vai đứng lên, cùng ngươi không quan hệ, hắn chính là như thế tính cách, nếu như hắn không phải loại người này, chúng ta cũng sẽ không trở thành hảo bằng hữu. Lâm Thâm trở lại nhà trọ trước cửa, giống như là lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Điền Tùng Kiệt. Điền Tùng Kiệt sững sờ, gãi gãi mặt ngược về sau lui một bước. Tiểu Điền, Lâm Thâm hít một hơi, ngữ khí hết sức trịnh trọng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi có thể là duy nhất có thể lấy biết sự tình chân tướng, còn có thể một mực làm bạn với ta người, ta đối với ngươi cảm tạ còn không kịp đâu. Điền Tùng Kiệt nghe vậy vội vàng lắc đầu, cái này nói gì vậy chứ, không có Thâm ca ta bây giờ nói không chừng thật sự chết hẳn, mặc dù bây giờ cũng không tính là còn sống, mà lại việc ta có thể làm cũng rất có hạn, đều không có cung cấp nhiều ít trợ giúp. Hắn nói, ngữ khí chậm rãi liền yếu đi xuống dưới. Lâm Thâm nhếch miệng, mở ra nhà trọ đại môn, nói không phải như vậy nói, chỉ là không có chút nào lời oán giận làm bạn một người cũng đã là rất đáng gờm sự tình. Chúng chi ngươi vẫn là bị một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật không chế ở bên cạnh ta, kia liền càng không đồng dạng. Điền Tùng Kiệt nghe xong, nhanh chóng nháy máy mắt. Lâm Thâm nhìn thấy hắn túi lầu xuống, hít mũi một cái, miệng nhuyễn động mấy lần lại cái gì cũng không nói, nhanh như chớp liền chui tiến nhà trọ, biến mất tại Lâm Thâm trong tầm mắt. Tiểu Điền. Lâm Thâm thử nghiệm hô một tiếng, không có người đáp lại, đành phải vào phòng đóng cửa lại. Một đêm này Lâm Thâm ngủ được rất không yên ổn, có lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, hắn mơ tới mình về tới thời còn học sinh. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, nhìn qua dưới lầu chạy đùa giỡn những người khác. Có chút không rõ ràng cho lắm bọn hắn tại sao có thể như vậy vui vẻ, trên đời thật sự có như thế nhiều đáng giá vui vẻ chuyện sao? Mà càng xem, hắn càng phát ra để ý ngược lại là phòng học cửa sổ khoảng cách dưới lầu mặt đất độ cao. Theo sau nhịn không được suy nghĩ, nếu như hắn hiện tại bắt lấy khung cửa sổ nhảy lên bệ cửa sổ, cấp tốc nhảy đi xuống, hẳn không có một người có thể ngăn được hắn a. Ai phản ứng có thể có như vậy nhanh đâu? Bất quá Lâm Thâm cũng không có như vậy làm, bởi vì hắn nghĩ đến dưới lầu còn có như vậy nhiều người, nếu như mình đập xuống, nện đến cái đầu phá máu chảy có phải hay không sẽ hù đến rất nhiều người. Lại hoặc là vận khí không tốt, đem những người khác đè chết làm sao đây? Tưởng tượng những thứ này thời điểm, dòng suy nghĩ của hắn cơ hồ không có ba động, không cảm giác được một tia tình cảm chập trùng. Thằng đến làn da cảm nhận được một trận lạnh bước, quay đầu mới phát hiện Thẩm Các đem một cây túi hàng bên trên kết xương kem cây đặt tại hắn trên gương mặt. Có một cái chớp mắt Thẩm Các biểu lộ rất nghiêm túc, lại tại Lâm Thâm quay đầu về sau đột nhiên nở nụ cười, theo sau đem kem cây hướng trong tay hắn bị lại, nói ra, ăn đi, ta mời ngươi. Lâm Thâm là ở thời điểm này bỗng nhiên tỉnh lại, hắn ngồi dậy, nhìn mình chằm chằm hai tay nhìn một lúc lâu. Cái loại cảm giác này thật giống như cây kia kem cây vừa mới thật liền nắm trong tay hắn. Hắn nhớ kỹ lúc kia Thẩm Các cái gì cũng không hỏi, cũng cái gì đều chưa hề nói, chỉ là tại bên cạnh mình răng rắc đem kem cây gặm xong, theo sau liền nhìn xem hắn. Lâm Thâm chịu không được ánh mắt ấy, thế là cũng mở ra đóng gói đem kem cây cho ăn xong, về sau chung vào học không đúng lúc băng lên, hắn cuối cùng cũng là cái gì đều không nói. Chỉ là lần nữa tan học thời điểm, Thẩm Các vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh hắn không có đi. Theo sau hắn không có lại nhìn ngoài cửa sổ, cũng không tiếp tục suy nghĩ từ cửa sổ nhảy xuống. Hắn ý thức được hắn khả năng bệnh, đồng thời cũng may mắn lúc ấy lý trí của mình vẫn còn có thể ý thức được chuyện này không nên làm. Cũng là từ ngày đó trở đi, Lâm Thâm thường ngày học tập trong sinh hoạt liền có thêm như thế một người. Chương 306, 005 tràn đầy chậu hoa viện lạc. Chương 306, 005 tràn đầy chậu hoa viện lạc. Lâm Thâm nhéo nhéo mi tâm, lại dùng tay đập hai lần đầu, cả người triệt để không có buồn ngủ. Hắn quay đầu nhìn về cửa sổ phương hướng nhìn thoáng qua, theo sau đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen đi ra cửa phòng. Vừa mở cửa, liền thấy Điền Tùng Kiệt tựa ở bên hộp tủ bên trên, nghe được tiếng mở cửa lập tức quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, Thâm ca, ngươi không sao chứ? Ta thử gõ cửa, nhưng ngươi có phải hay không nghe thấy? Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Điền Tùng Kiệt, lại quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, hỏi, tại sao đột nhiên như thế hỏi? Ta không sao, chính là làm giấc mộng không ngủ được. Điền Tùng Kiệt nghe vậy, vỗ vô ngực, thở dài nhẹ nhõm. Thế nào chuyện? Lâm Thâm nhíu mày một cái. Điền Tùng Kiệt cười khoát tay áo, kỳ thật, ta cũng nói không rõ ràng, chính là đột nhiên cảm giác hoảng hốt theo sau lập tức liền tỉnh, vô ý thức ở giữa từ trong phòng nghỉ chạy đến, Thâm ca ngươi bây giờ như thế hỏi ta? Ta cũng không hiểu rõ là thế nào chuyện. Lâm Thâm nghe vậy sững sờ, nhìn xem Điền Tùng Kiệt biểu lộ, con mắt dạo qua một vòng. Chẳng lẽ là bởi vì giữa bọn hắn một loại nào đó kết nối, dẫn đến Điền Tùng Kiệt cảm thấy tâm tình của hắn cải biến. Chuyện như vậy đặt ở quá khứ khả năng rất hoang đường, nhưng bây giờ tựa hồ không có tốt hơn giải thích. Không có việc gì, không cần để ý, Lâm Thâm lắc đầu, chỉ là mơ tới sự tình trước kia, có thể là bởi vì chúng ta hai người ở giữa kết nối, mới khiến cho ngươi cảm thấy cái gì, không phải đại sự không cần lo lắng, bất quá đã ngủ không được, liền tiếp tục đi. Điền Tùng Kiệt nháy mắt mấy cái, thuận phòng quản lý ngoài cửa sổ nhìn lại, cùng Thẩm Các điện thoại về sau, Lâm Thâm trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn ngăn cản Thẩm Các hướng giống nhau vũng bùn bên trong bước ra một bước kia. Lâm Thâm nhẹ nhàng dùng bản năng chìa khóa vặn mở cửa khóa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại mình phía sau Điền Tùng Kiệt. Đối phương nuốt một ngụm nước bọt, lại dùng sức gật gật đầu. Ngay sau đó một tiếng kẹt, Lâm Thâm đem cửa phòng kéo ra, một cỗ hương khí lập tức bay vào trong lỗ mũi. Tại con mắt hoàn toàn thích ứng chung quanh lờ mờ tia sáng về sau, Lâm Thâm mới nhìn rõ ràng hắn cùng Điền Tùng Kiệt giờ phút này đang đứng tại một cái bị tường viện cao cao vây lên trong sân. Đỉnh đầu mây đen áp thấp, hô hấp thời điểm có thể cảm giác được trong không khí tựa hồ có nồng đậm hơi nước, nhìn qua giống như là sắp mưa to. Thâm ca, người đều ở bên kia. Điền Tùng Kiệt vỗ vỗ Lâm Thâm bả vai, hướng trong sân ở giữa coi như trống trải sân bãi chỉ. Lâm Thâm thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, trước hết nhất đập vào mi mắt cũng không phải là những cái kia mang theo lo nghĩ đi tới đi lui người, mà là rất nhiều buồn từ nhỏ đến lớn, từ cao tới thấp chỉnh tề trưng bày chậu hoa. Chậu hoa từ cửa chính vị trí một mực kéo dài đến 3 tầng độc tòa tiểu lâu thang lầu trước, thông hướng viện lạc những vị trí khác đường nhỏ cũng bèn bèn chỉ lưu lại đồng thời chỉ cho một người thông qua đường nhỏ. Tề phóng bách hoa tại lờ mờ âm trầm thời tiết phía dưới, có vẻ hơi quỷ dị. Tiếp lấy Lâm Thâm chuyển mắt nhìn về phía lầu nhỏ đại môn phương hướng, chỉ gặp đại môn đóng chặt, cổng cũng không thấy cái gì người. Thế là hắn nghĩ, từ dưới gốc cây đi tới, thuận chậu hoa làm thành tiểu đạo cùng đứng ở chính giữa những người kia tụ hợp. Hoa này số lượng cũng quá khoa trương a. Điền Tùng Kiệt đi theo Lâm Thâm phía sau, vừa đi vừa cảm thán, cái này cần là nhiều thích hoa mới có thể giống như vậy một chậu toàn chất đống. Tại sao không trực tiếp biến thành một cái cánh đồng hoa, cái kia hẳn là so bộ dạng này tốt quản lý nhiều a. Lâm Thâm nghe vậy hướng hai bên chậu hoa nhanh chóng nhìn lướt qua. Đến gần nhìn mới có thể phát hiện, chậu hoa bày ra phương thức không chỉ là dựa theo cao thấp lớn nhỏ, bên trong trồng lấy hoa nhan sắc cùng độ cao cũng là tỉ mỉ chọn lựa phối hợp, mới cam đoan dạng này đủ mọi màu sắc hoa đặt chung một chỗ không có lộ ra lộn xộn. Cách đó không xa đứng đấy mấy người có thuận cửa chính tương đối so sánh rộng con đường tới lui lui đi, có đứng tại đại môn khóa chặt vươn về trước cái đầu hướng ra phía ngoài quan sát, còn có tán tại bốn phía quan sát chậu hoa bên trong thực vật. Có lẽ là thời khắc này thời tiết ảnh hưởng, tất cả mọi người lộ ra rất trầm mặc, không ai nói chuyện. Cứ thế tại Lâm Thâm từ tiểu đạo đi tới, trong đó mấy người cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái gì nói cũng không nói, cũng không có biểu hiện ra kỳ quái thái độ tới. Cái này khiến Lâm Thâm có thể có càng nhiều thời gian quan xem xét trước mặt màu trắng lầu nhỏ. Lầu nhỏ là rất rõ ràng kiểu Tây phong cách, trước cửa hai cây trên cây cột điêu khắc tinh mỹ tỉ mỉ hoa văn, nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy màu trắng tường vi thuận cây cột leo lên, phi thường tự nhiên hài hòa cùng chung quanh trang hoàng dung hợp, lộ ra tĩnh mịch mà ưu nhã. Cột cửa phía trên là một cái lộ thiên ban công, liên tiếp lấy một đạo đóng chặt cửa thủy tinh. Lâm Thâm thoáng ngược về sau lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia đạo cửa thủy tinh bên trong kéo lên màn cửa, một tia khe hở cũng không có lộ ra, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì gian phòng. Mà trước mặt đại môn cũng là đóng chặt, chỉ có một khối màu đỏ thâm thẳm thuận cổng kéo dài đến chỉ có cấp 3 cấp 4 bậc thang dưới, hai bên cửa sổ bởi vì phản quang, tỏa ra bầu trời âm u, cũng thấy không rõ lắm bên trong là có phải có người. Có chiếc xe lái đi, nhưng cũng chỉ nhìn thấy rời đi đằng sau đuôi xe, khác không xác định. Nguyên bản đứng tại viện lạc cửa chính người đi trở về, hắn nói chuyện thanh âm ép tới rất thấp, mà nói chuyện đối tượng thì là cái kia một mực tại lo nghĩ phải đi trái đi đến nữ nhân. Nữ nhân bước chân cuối cùng bởi vậy ngừng lại, nàng quay đầu, lông mày đều nhanh vặn thành một đầu, hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ nhìn qua tương đương thần trương. Mà nam nhân đi tới thời điểm, nàng vô ý thức nheo mắt lại phân biệt một phen, mới thở ra một hơi, ý gì? Ngươi thử gọi một chút sao? Có thể gọi cái gì a? Nam nhân hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta đi qua nhìn thời điểm xe đã đi rất xa, ta có thể nhìn thấy đằng sau đuôi xe cũng không tệ rồi, đường hai đầu ngoại trừ rừng cây cùng xa xa núi liền cái gì đều không thấy được, khác cũng không có cái gì đổ vỡ. Nói xong, nữ nhân có chút thất vọng thở dài, nói ra, vậy được đi, vẫn là cảm ơn ngươi. Nam nhân lại là hai tay ôm ngực, biểu hiện được không phải rất để ý, nhìn một chút mà thôi thật cũng không cái gì. Chỉ là ngươi đã thấy không rõ lắm, vậy ngươi kính mắt đi nơi nào? Không nên không mang a, như vậy trọng yếu đồ vật. Nữ nhân nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, nàng lại lo nghĩ đi mấy bước. Đối mặt vấn đề của nam nhân, đang suy tư vài giây đồng hồ về sau, cũng chỉ có thể luống cuống lắc đầu, "Ta, ngươi hỏi ta cũng không biết ta bình thường đều có mang theo, liền trước một lần cũng thế, không biết tại sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi." Chương 307, 005 trạng thái tiếp nối chương 307, 005 trạng thái tiếp nối Lâm Thâm nguyên bản một mực tại không gần không xa vị trí nghe, mai cho đến nghe được nữ nhân câu nói này, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, theo sau không tự giác liền hướng bọn hắn phương hướng đi hai bước. Cái kia, ta nghe được các ngươi nói lời, có một vấn đề. Hắn nhìn về phía nữ nhân, thử thăm dò mở miệng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Lâm Thâm, nữ nhân nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không phải đang nói cái gì chuyện bí mật. Lâm Thâm mím môi một cái, hỏi, ngươi là lần đầu tiên tới chỗ như vậy sao? Hắn tiếng nói mới rơi, nữ nhân liền mười phần khẳng định lại lắc đầu một cái, không phải, bất quá cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi. Cái này có cái gì vấn đề sao? Thâm ca, ngươi nghĩ đến gì? Điền Tùng Kiệt cũng ở một bên hỏi. Lâm Thâm hít một hơi, suy tư một lát lại hỏi, ngươi nói ngươi lần trước thời điểm mang theo kính mắt, nhưng là lần này không biết tại sao không có, cho nên thấy không rõ lắm chung quanh đồ vật. Nữ nhân dùng sức gật đầu, trên sắc mặt mang theo ưu sầu cùng một chút bực bội, rất phiền phức, ta số độ không nhẹ, các ngươi cách ta như thế gần ta nhìn mặt của các ngươi cũng còn có chút mơ hồ, chỗ xa hơn tựa như cũng không nên nghĩ, tất cả đều dán thành một đoàn, ta cũng không biết ta tiếp xuống nên thế nào làm. Mắt kính của ngươi, lần trước làm hỏng, hay là vứt bỏ qua sao? Lâm Thâm một bên hỏi, vừa quan sát nữ nhân sắc mặt. Hắn biết ở chỗ này phát sinh hết thảy, chỉ cần có thể còn sống thoát đi, có thể thành công tỉnh lại, là sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực bên trong sinh hoạt. Cũng chính là bởi vậy, thẩm các bên kia phát hiện cũng chỉ có ngủ say bất tỉnh người, đột nhiên tử vong người cùng tỉnh lại sau này nhảy nhót tương bừng lại không thể giao lưu mấu chốt tin tức người. Không có càng nhiều kỳ quái tình trạng, mới khiến cho trị liệu cùng tìm kiếm phương pháp lâm vào thế bí. Nghe được Lâm Thâm, nữ nhân chố mắt một chút, thói quen hướng mặt bên cạnh sờ một cái, chỉ có thể sờ đến không khí, lại nắm tay cho thu hồi lại. Ngươi như thế nói chuyện, giống như cuối cùng chạy trối chết thời điểm, ta bị ai đẩy một chút, ngã sấp xuống lúc ấy giống như kính mắt rơi mất, thế nhưng là lúc ấy một lòng nghĩ mạng sống quan trọng hơn, ta liền đứng lên đi theo những người khác tiếp tục chạy. Theo sau liền tỉnh lại. Nữ nhân tiếng nói dần dần nhỏ xuống, mà một bên một mực nghe nam nhân cũng buông xuống hai cánh tay. Sắc mặt của hắn trở nên cùng nữ nhân đồng dạng khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thâm mở miệng, ý của ngươi là? Kính mắt của nàng nhét vào lần trước cái địa phương kia, cho nên lần này liền không thể đi theo nàng đến nơi này tới. Lâm Thâm có chút không xác định trước lắc đầu một cái. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta cảm thấy khả năng này không phải cái gọi là di thất tại địa phương khác mà không cầm về được. Lâm Thâm sờ lên cái cằm, lông mày nhíu chặt, càng giống là đào thoát thành công về sau liền giữ ngay lúc đó cái kia trạng thái, lần sau lại lấy giống nhau trạng thái tiếp tục, chỉ là nàng là bởi vì kính mắt không thấy, nhìn qua cảm giác giống như là đồ vật nhét vào địa phương khác đồng dạng. Nam nhân trầm mặc một lát, ánh mắt tại nữ nhân trên người dao động, cũng không phải không có khả năng, ngươi tỉnh lại về sau, kính mắt là ở à? Nữ nhân lừ một tiếng, chớp chớp mơ hồ hai mắt lộ ra càng là lo âu, vậy khẳng định là ở, không có kính mắt ta rất nhiều chuyện đều không làm được, nếu là thật ném đi ta lập tức liền sẽ lại đi phối một bộ, không có khả năng một mực như vậy nhìn không thấy. Nghe được câu này, Lâm Thâm càng thêm chắc chắn, vậy rất có thể chính là như vậy, nếu như là lấy trong hiện thực trạng thái lại một lần nữa tiến vào, kính mắt của nàng tại trong hiện thực cũng không có ném, cái kia hẳn là đi theo nàng cùng một chỗ tiến đến, nhưng là bây giờ lại không tại. Vậy nhưng thế nào xử lý a? Nữ nhân không ngừng móc lấy mình lưng tay làn ra, không đầy một lát liền đỏ lên một mảnh. Mà Lâm Thâm cũng đang nói xong những này về sau, rơi vào trầm mặc. Điền Tùng Kiệt thì là con mắt chuyển tầm vài vòng, vô ý thức gần sát Lâm Thâm, "Thâm ca, muốn thật sự là theo ngươi nói như vậy, kia trước đó tại trong tiệm sách, nếu như, ta nói là nếu như, những cái kia bị màu đỏ sách nhỏ ảnh hưởng người sống rời đi, chờ bọn hắn lần tiếp theo lại đi vào sau cửa thế giới, bọn hắn trạng thái." Lâm Thâm mím chặt bờ môi, nét mặt của hắn đã nói rõ hết thảy. Câu nguyện người hiện thực trạng thái tựa hồ cùng bọn hắn tại sau cửa thế giới trạng thái bị tách ra, nếu không liền không cách nào giải thích nữ nhân trước mắt này kính mắt tại sao sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thứ này lại không tính là hơn một cái sao đặc thù đạo cụ, cũng rất không có khả năng bởi vì nó liền quay chuyển nguy cấp tình huống, không cần thiết nhằm vào một cái kính mắt dở trò. Nếu quả như thật là như vậy, Điền Tùng Kiệt nói loại kia khả năng liền phi thường dọa người. Coi như màu đỏ sách nhỏ không thể đi theo được đưa tới không thuộc về nó sau cửa thế giới, nhưng bị ảnh hưởng qua người trạng thái lại là sẽ kế thừa đến lần tiếp theo, như vậy Hồng Yên quản thế lực có phải hay không liền sẽ dạng này lan tràn ra. Lâm Thâm không có tiếp tục suy nghĩ, hắn thực sự không dám nghĩ này sẽ là cái gì địa ngục hình tượng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng lo lắng cho Tiểu Miêu. Lúc ấy hắn từ thư viện bên ngoài trở về thời điểm, những người khác đã rời đi, kia Tiểu Miêu cũng rất có thể thành công còn sống đi ra. Thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Nếu như hắn lấy loại kia dị thường trạng thái lần nữa tiến vào sau cửa thế giới, những người khác nhìn thấy hắn sẽ có cái gì ý nghĩ? Sẽ đối với hắn làm cái gì? Loại kia rõ ràng khác tại thường nhân bộ dáng, người khác không có khả năng không cảnh giác, vậy hắn chẳng phải biến thành một người, mà lại loại kia trạng thái dưới Tiểu Miêu, đầu óc cũng không hiệu nghiệm. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm cảm giác đau đầu, hắn dùng tay gõ đầu mấy cái, than ra một hơi tới. "Thâm ca, ngươi còn tốt chứ?" Điền Tùng Kiệt tiếng nói mới lên, lầu nhỏ đại môn mở ra thanh âm liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, nguyên bản phân tán tại trong sân quan sát mấy người cũng nhanh chóng đi trở về. Cửa lớn màu trắng mở ra một đầu khe cửa, bọn hắn có thể nhìn thấy phía sau cửa tựa hồ có bóng người hiện lên, qua trong một giây lát, mới có một người mặc quản gia chế phục trung niên nam nhân từ bên trong đi ra. Trung niên nam nhân vóc dáng không cao, nhưng thẳng tắp sau lưng cùng hắn mang theo nho nhã khí chất khuôn mặt để hắn đứng ở trước cửa. Khí thế hoàn toàn không thua bất cứ người nào. Hắn thoáng thanh một chút cú họng, mang theo bao tay trắng tay nhẹ đặt ở ngực phụ cận, mang trên mặt ấy náy tiếu dung nhẹ nhàng cúi đầu, để các vị lao sư đợi lâu, là ta thất trách, nhưng còn xin các vị nhiều lý giải đảm đương. Tại đứng trong viện mấy người không có người nào nói chuyện, đều là hai mắt nhìn chăm chú lên trung niên nam nhân. Chương 308, 005 họa sĩ chương 308, 005 họa sĩ trước làm một chút tự giới thiệu đi, trung niên nam nhân cười cười, đem khỏe mắt tinh mịn nếp nhăn đều chèn một lượn, ta là nơi này quản gia Hàn Chấn Vũ, nơi này tất cả mọi người quen thuộc gọi ta Hàn Thúc. Hàn Chấn Vũ nói, thuận bậc thang đi đến mấy người trước mặt. Lâm Thâm lập tức từ thoáng ngẩng đầu ngưỡng mộ biến thành nhìn xuống. Phi thường cảm tạ các vị lao sư nguyện ý trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian, nhận lời xuống phần này mời. Đương nhiên ta tin tưởng các vị trong lòng cũng có nghi hoặc, tại sao sẽ có như thế nhiều người ở chỗ này. Nhưng mà mấy người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Hàn Chấn Vũ trên mặt duy trì lễ phép tiểu dung, trên người có cố nhàn nhạt mùi vị nước hoa, thật sự là phu nhân nhà ta đối với ủy thác có quá nhiều yêu cầu. Trước đó mời qua mấy vị lao sư đều không thể để phu nhân hài lòng, lần này mới không thể không dùng phương thức như vậy. Nói đến đây, Hàn Chấn Vũ vươn tay dựng lên một cái an tâm chớ vội tư thế, đương nhiên, chắc chắn sẽ không để các vị lao sư bạch bạch chạy chuyến này, liền cùng thư mời bên trên biết, bất luận phu nhân cuối cùng là không chọn các vị lao sư họa tác, ước định cẩn thận bất và phí là nhất định sẽ thanh toán, mà nếu có bất luận một vị nào lao sư họa tác vào phu nhân mắt, kia thủ lao tự nhiên là cao hơn. Tiếp lấy hắn lùi lại mấy bước, chân sau cùng chống đỡ đến nấc thang biên giới, đương nhiên ta nghĩ, các vị lao sư nguyện ý đến đây, chính là ngầm thừa nhận tiếp nhận thư mời bên trên điều kiện, đúng không? Lúc này có người từ trong túi lấy ra một chương đổi gấp thư mời. Thư mời chỉnh thể màu trắng, chính giữa trang trí lấy mấy đóa bị bụi gai cùng lá xanh quay chung quanh màu hồng nhạt tử vi. Lâm Thâm trong lòng lộ bộ một chút, nhanh chóng quan sát chung quanh mấy người khác, bất động thanh sắc nhìn xem cái kia mở ra thư mời nam nhân. Hàn Chấn Vũ thấy thế nở nụ cười, nói là vất vả phí, nhưng ta tin tưởng so các vị lao sư chính nghĩa biện pháp bán họa giá cả càng thêm khả quan không phải sao? Ta tin tưởng chư vị đều biết, bán họa cần tốn hao tinh lực, nếu là cuối cùng được không đến một cái phù hợp mình nỗ lực giá cả, trong lòng cũng không dễ chịu không phải sao? Trên mặt mấy người đều không có cái gì biểu lộ, hiển nhiên cũng không có ai biết mình vẽ tranh mình bán họa đến tuột cùng có bao nhiêu khó khăn. Chỉ là Hàn Chấn Vũ ánh mắt rơi xuống trên mặt nữ nhân thời điểm, nàng vô ý thức rắc khỏe miệng cười một tiếng, rất phối hợp gật gật đầu. Nàng tựa hồ không muốn bị Hàn Chấn Vũ nhìn ra mình thấy không rõ lắm, một đôi mắt trợn trừng lên, có thể không nháy mắt liền không nháy mắt, chỉ bất quá vô ý thức túi đầu xuống, không có đi cùng đối phương đối mặt. Tiếp tục để các vị lao sư đứng ở trong sân cũng quá thất lễ, mời các vị cùng ta tiến đến, gian phòng cũng đều vì mọi người chuẩn bị xong, bất quá trước đó, vẫn là cần mang các vị đi trước nhìn một chút phu nhân. Phu nhân cùng quản gia tổ hợp, để Lâm Thâm không khỏi vì đó nhớ tới phó gia tòa nhà. Nhưng là Hàn Chấn Vũ nói chuyện, đi đường vẻ mặt và từ trong ra ngoài để lộ ra khí chất, cùng Dương Tiến như hoàn toàn không giống. Hắn nhìn qua chính là một cái giáo dưỡng rất tốt người, không cao vóc dáng đi tại mấy người phía trước cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, ngẫu nhiên gặp bận rộn tại quét dọn hạ nhân cũng là lễ phép gật đầu ra hiệu, không có chút nào loại kiêu cư cao lâm hạ thái độ. Theo sau hắn dẫn mấy người thuận thang lầu đi lên, còn thân thiết nhắc nhở bọn hắn chú ý dưới chân, không muốn đạp hụt. Mặc dù bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng bởi vì mưa to sắp tới thời tiết, trong phòng điểm đèn cũng vẫn như cũ rất tối tăm, lại càng không cần phải nói đi vào không có cửa sổ hành lang bên trong. Mấy người tiếng bước chân bị trên mặt đất phủ lên dày đặc thảm hấp thu, tối đa cũng chỉ có thể nghe được một chút xíu buồn buồn tiếng vang. Hàn Chấn Vũ mang theo bọn hắn đi vào một cái hai cánh cửa cổng chính phía trước, vươn tay tại màu trắng khắc hoa trên cửa phòng nhẹ nhàng gõ hai lần. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi, thẳng đến nghe được tựa hồ có tiếng người tiếp cận, có người ý thức hướng đám người phía sau co rụt lại, cảnh giác trốn đi. Mở cửa là mặc màu xám váy dài hạ nhân, nàng khi nhìn đến Hàn Chấn Vũ trong ngáy mắt, cung kính thân thể không xuống cúi đầu, theo sau đem cửa kéo ra, nhường ra có thể dung người tiến vào không gian. Hàn Chấn Vũ đồng dạng mang theo ấm áp cười gật gật đầu, trở lại nói ra, các lao sư bảo đi, bất quá không muốn phát ra quá lớn thanh âm, chúng ta phu nhân thân thể không tốt lắm, không thích ầm ĩ, nàng cũng chính là muốn nhìn một chút các vị, làm quen một chút. Nhưng mà trong lúc nhất thời không có người tiến lên, tất cả mọi người tại tương hỗ nhìn đối phương, ai cũng không muốn phóng ra kêu bước đầu tiên. Ngược lại là Điền Tùng Kiệt cầm bước lên cái mũi, ngay cả đánh 3-4 hát xì, trong phòng này cũng quá thơm à. Ta coi là bên ngoài liền đủ hương, trong này là nước hoa cái bình rất về sao. Nhanh sặc chết người. Lâm Thâm có chút nín thở, hắn cũng không quá quen thuộc nghe được mùi nước hoa. Nếu như nói Hàn Chấn Vũ trên người nồng độ vừa vẫn thích hợp, trước mắt cửa phòng mở ra sau hương vị đúng như Điền Tùng Kiệt nói, giống như là chứa nước hoa cái bình nát, hơn nữa còn không chỉ một. Mùi thơm cơ hồ trực trùng bất tiêu, hắn không cách nào tưởng tượng mở cửa trước đó hạ nhân ở bên trong đến tột cùng là thế nào hô hấp. Nhìn thấy những người khác chậm chạp bất động, Hàn Chấn Vũ cũng không có thúc dục, chính là nhìn xem bọn hắn. Lâm Thâm âm thầm thở dài, mình đi trước đi lên. Hắn vừa đứng ở cổng, hương khí xông lại liền cơ hồ mê hoặc ánh mắt của hắn, trong cổ họng ngứa một chút muốn ho khan, quả thực là bị hắn đè ép trở về. Mời đến. Hàn Chấn Vũ nói, nghiêng người làm một cái mời động tác. Có Lâm Thâm dẫn đầu, mấy người khác mới bất đắc dĩ bắt đầu chuyển động, dù sao nơi này hương vị thật sự là có chút quá dị thường, muốn nói không có vấn đề, ai cũng sẽ không tin. Lâm Thâm vô ý thức nhẹ che miệng mũi, tiến vào phòng trong nháy mắt ngay lập tức đem bốn phía đều quét một vòng, nhìn thấy trong phòng hai phiến cửa sổ đều là mở, lại hoàn toàn không thể xua tan đi nồng đậm hương vị. Rộng rãi gian phòng bên trong tả hữu có hai khối không sai biệt lắm hai cánh tay dài ngăn cách, ở giữa lôi kéo rèm cửa, đem phía ngoài biểu hiện ra tủ, tiếp khách dùng tiểu bàn tròn cùng bên trong giường ngăn cách. Xuyên thấu qua màu vàng nhạt rèm cửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy đầu giường ngồi dựa vào lấy một người. Trên người đối phương tựa hồ mặc nặng nề hoa phục, vừa dài lại rộng lớn váy che lại hai chân cùng hơn phân nửa dưới giường chân đạp. Một cái màu xám váy dài hạ nhân ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng dùng cây quạt quạt gió, nhìn thấy Hàn Chấn Vũ xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, cũng là cùng kính nhẹ gật đầu. "Phu nhân, đây chính là lần này mời tới lão sư." Hàn Chấn Vũ đồng dạng là cách rèm cửa hướng bên trong nhẹ nhàng đáp lời, ngay sau đó liền thối lui đến ngăn cách bên cạnh đứng đấy. Chương 309, 005 phu nhân chương 309, 005 phu nhân Lâm Thâm nhìn thấy rèm cửa sau thân ảnh bỗng nhúc nhích, giống như là đứng thẳng lên sau lưng, chỉ bất quá hắn thấy không rõ lắm đối phương biểu lộ, cũng không biết giờ phút này đang lấy cái gì cảm xúc quan sát bọn hắn. Đứng tại Lâm Thâm phải hậu phương nữ nhân căn bản cái gì đều nhìn không thấy, nàng chỉ là túi đầu dùng hai cánh tay trà sát cánh tay của mình, theo sau đột nhiên nhịn không được hắt xì hơi một cái. Ánh mắt của mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía nàng, để nàng trong nháy mắt mím chặt miệng. Hàn Chấn Vũ thấy thế cười cười, khoát tay một cái nói, các lão sư là không quen dinh thự bên trong hương vị à. Mọi người vừa tới thời điểm đều là dạng này, cũng không cần quá khẩn trương, phu nhân sẽ không trách tội ngươi. Nữ nhân dùng sức che mũi miệng của mình, cẩn thận từng ly từng tí dương mắt hướng rèm cửa bên trong nhìn lại, chỉ thấy cái thân ảnh kia đầu biên độ nhỏ lắc lắc, sắc thực không có biểu hiện ra rất mãnh liệt cảm xúc, nàng mới thở dài một hơi. Điên Tung Kiệt vốn là muốn xuyên qua rèm cửa vào xem, nhưng hắn lại không thể giống hắn nhận biết bên trong quỷ, có thể trực tiếp không giấu vết xuyên qua rèm, tại thử mấy lần phát hiện rèm cửa đều sẽ phát sinh rất nhỏ run run về sau, đành phải từ bỏ. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thuận rèm cửa phía dưới khe hở cố gắng hướng bên trong nhìn. Không đầy một lát đứng người lên chỉ có thể thất vọng lắc đầu, chỉ có thể nhìn thấy mũi giày, khác cái gì cũng không có. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy bên trong thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu hướng ra ngoài lắc lắc. Mặc dù chẳng hề nói một câu, nhưng Hàn Chấn Vũ giống như là chính xác nắm giữ đối phương muốn biểu đạt ý tứ, hướng phía thân ảnh cuối người, "Được rồi, vậy ta đây liền an bài các lão sư trước ở lại, trước đó hứa hẹn cho các vị cung cấp hội họa công cụ, sáng sớm ngày mai liền sẽ đưa tới, đến lúc đó liền có thể bắt đầu." Lâm Thâm nheo mắt lại, nhìn xem thân ảnh nhẹ nhàng điểm xong đầu về sau, liền dựa vào cạnh giường bên cạnh bất động, hoàn toàn phân biệt không ra người ở bên trong đến tột cùng là nam hay nữ, là già hay trẻ. Hơn nữa đối phương vừa mới một câu nói đều không nói, trong lòng của hắn hoài nghi thì càng sâu. Nhưng mà Hàn Chấn Vũ tại đứng thẳng người về sau, liền ra hiệu mọi người đi theo hắn rời đi. Lâm Thâm cũng chỉ có thể thử nghiệm lại nhiều nhìn vài lần, theo sau không thể không đi theo. Chờ cửa phòng vừa đóng lên trên, đi đến đầu bậc thang vị trí thời điểm, Hàn Chấn Vũ mới xoay người, mang theo ấy nấy giải thích nói, còn xin các vị lao sư nhiều lượng thứ, phu nhân thân thể yếu đuối, như thế chút năm qua đến cũng cơ hồ không có cùng ngoại nhân tiếp xúc qua, cho nên rất ít chủ động nói chuyện, tuyệt đối không có xem thường các vị lao sư ý tứ, phu nhân sở dĩ mời các vị đến, cũng là đang nhìn qua các lao sư tác phẩm về sau, tuyển chọn tỉ mỉ từ đông đảo họa sĩ bên trong từng cái. Điểm ra tới, hắn thuận thang lầu mà xuống, đi vào chỗ ngoặt thời điểm lại ngẩng đầu tiếp tục giải thích nói, phu nhân rất thích các vị lao sư tác phẩm, ta đương nhiên cũng hy vọng lần này có thể có một bức họa làm có thể để phu nhân hài lòng, phu nhân mình cũng hy vọng tại bệnh tình chuyển biến xấu, không thể không rời đi nhà ở tiến bệnh viện trước đó, có thể lưu lại một bức đáng giá hồi ức cùng thưởng thức họa tác. Cái kia, cái này dinh thự bên trong chỉ có phu nhân một người sao? A, ý của ta là, chính là cái kia. Phu nhân trượng. Đám người phía sau nhất có người cả gan lên tiếng đặt câu hỏi, nhưng nói liền không có tiếng. Hàn Chấn Vũ vẫn như cũ duy trì lễ phép mỉm cười, trên mặt không có chút nào bị mạo phạm ý tứ. Hắn lắc đầu, nói ra, mấy vị lao sư có chỗ không biết, phu nhân sở dĩ một bệnh không dậy nổi, đúng là bởi vì đã mất đi chỗ yêu người, dinh thự bên ngoài những cái tiêm hoa, lúc trước chính là lao ra vì lấy phu nhân niềm vui tự tay một chậu trồng, cho nên chúng ta bây giờ cũng là tại tận khả năng duy trì lao ra vật lưu lại, để phu nhân có thể có cái tiếp tục sống tiếp tưởng niệm. Hàn Chấn Vũ dẫn theo mấy người tới đến lầu 2, phía bên phải nhìn lại liền có thể nhìn thấy 6 cái gian phòng tam tam tương đối, mà cuối hành lang còn có một đạo mang theo cửa thủy tinh nhỏ sân thượng. Cửa cùng cửa ở giữa đều có một cái điểm xuyết lấy màu hồng nhạt tường vi chân cao dàn trồng hoa, màu xanh sẫm lá cây theo kim loại giá đỡ buông xuống tới, có một cô loáng thoáng hư khí, nhưng bởi vì vừa rồi tại phu nhân gian phòng gặp kia một lần, đám người cơ hồ đều nghe thấy không được. Các vị lao sư, vẽ tranh trong khoảng thời gian này liền mời an tâm ở chỗ này, Hàn Chấn Vũ đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa, phòng mặc dù không lớn, nhưng mọi thứ cần thiết đều đầy đủ, còn như họa tài còn có các loại thuốc màu sáng sớm ngày mai hẳn là liền sẽ đưa đến, hôm nay liền thanh thản ổn định trước ở lại, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Lâm Thâm thuận khe cửa nhìn thấy, vào mắt chính là cuối giường một góc, còn có cách đó không xa bên cửa sổ bên trên một chương viết chữ bản. Không gian bên trong xác thực không lớn, nhưng một người một gian, vẫn là tương đối đủ. Bất quá mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nếu như đặt ở hiện thực, mọi người có lẽ rất hài lòng dạng này một chỗ không gian, thế nhưng là tại như bây giờ địa phương, một chỗ mang đến tính nguy hiểm khó mà dự đoán, thậm chí có hai người trên mặt banh cũng ở, lông mày đều gục xuống. Hàn Chấn Vũ rất bén nhạy bắt được đối phương cảm xúc biến hóa, là có cái gì địa phương an bài không chiếm được vị sao? Nếu như có, các lao sư cứ việc nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn phạm vi năng lực bên trong nhu cầu. Bị Hàn Chấn Vũ như thế nói chuyện, đối phương tranh thủ thời gian quát tay, cười khô lấy nói ra, không không không, không có, an bài đều rất hài lòng, chỉ là ta không quá quen thuộc một người ngủ mà thôi, nhưng là không có vấn đề, cũng không có vấn đề gì. Hàn Chấn Vũ trên mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn, hắn giống như là nhanh chóng suy tư một chút, trong giọng nói mang tới một chút ấy nấy. Là như vậy sao? Chúng ta một mực nghe nói họa sĩ đều có mình khác biệt tính cách cùng đam mê, tính tình cũng là một trời một vực, rất nhiều người đều thích có mình một chỗ không gian. Không nghĩ tới cũng có dạng này ngoại lệ, kia đúng là chuyện ta trước cân nhắc không chu toàn, còn xin lão sư thứ lỗi. Nói chuyện nam nhân mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể tận lực lộ ra không phải rất để ý tiểu dung, không có việc gì, thật không có việc gì, ta chính là thuận miệng nói một câu, đối với nơi này an bài không có cái gì không hài lòng. Hàn Chấn Vũ nghe vậy, biểu lộ hơi có vẻ dễ dàng một chút, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, đa tạ lão sư lý giải, trước đó một mực an bài như vậy quen thuộc, hẳn là nhắc lại trước kỹ càng hỏi một chút, vậy cần về sau lại vì các vị an bài điều chỉnh sao? Khả năng này phải tốn một chút thời gian. Dù sao các loại sinh hoạt hàng ngày vật dụng, khả năng đều cần một lần nữa chuẩn bị. Chương 310, 0005 vì sao là 6 cái gian phòng chương 310, 0005 vì sao là 6 cái gian phòng nghe đến đó, không ai mở miệng, thậm chí nam nhân cũng dùng sức lắc đầu. Không cần để ý, thật không cần để ý, như bây giờ liền rất tốt. Có lẽ hắn đang vì mình không bị khống chế biểu lộ bộc lộ mà ảo não, động tác phản ứng đều so lúc trước lớn hơn. Dù sao ai biết, một người tại chuyện này bên trên biểu hiện đến có chút đặc lập độc hành, có phải hay không sẽ ở về sau gặp được khó mà đoán được phiền phức. Cũng may Hàn Chấn Vũ không tiếp tục nhiều xoắn xuýt. Hắn trịnh trọng đem mỗi cái gian phòng dự bị chìa khóa giao cho mấy người bọn họ trong tay. Theo sau một gian phòng ốc mở ra kiểm tra một phen, mới lĩnh người tiến vào, cẩn thận giải thích mỗi cái đồ vật công dụng, còn có sinh hoạt cần thiết vật phẩm bày ra thu nạp địa điểm. Tại làm xong những này về sau, Hàn Chấn Vũ mới trên mặt lấy lễ phép tiếu dung lui trở về hành lang, nhìn khí trời bên ngoài chậm chút có lẽ sẽ trời mưa to, mời nhất định nhớ kỹ quan kín cửa sổ, cùng chung quanh nơi này hoàn cảnh các vị lao sư cũng là nhìn thấy, dinh thự bên trong chiếu sáng không tốt lắm, đêm đã khuya tận lực không muốn bốn phía đi lại. Vạn nhất ngã đụng phải ảnh hưởng tới vẽ tranh sự tình vậy liền được không bù mất. Một mực liên tiếp Lâm Thâm đứng nữ nhân dùng sức nhẹ gật đầu. Nói thật ra, chỗ như vậy phối hợp thời tiết như vậy, có thể có ai có lá gan đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến mạo hiểm đâu? Có thể nuốt ở gian phòng trong chăn, vậy liền tuyệt không có khả năng ra bên ngoài bước một bước. Hàn Chấn Vũ lên tiếng về sau, hướng mấy người tạm biệt, quay người hướng phía lầu một đi. Điền Tùng Kiệt thấy thế tranh thủ thời gian chạy chậm mấy bước theo tới đầu bậc thang, đào lấy lan can nhìn xuống một hồi lâu, chờ đến xác nhận Hàn Chấn Vũ hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, hắn mới quay đầu xông Lâm Thâm gật đầu một cái. Xem ra hẳn là đi, nhưng là thảm quá hút thanh âm, không xác định có phải hay không là nút ở chỗ nào lại đột nhiên trở về. Đứng ở trong hành lang mấy người trầm mặc như trước, mặc dù đã nghe không được Hàn Chấn Vũ tiếng vang, bọn hắn vẫn như cũ không núp đích. Nghe lẫn nhau tiếng hít thở, con mắt không ngừng quan sát đến bốn phía. Cái kia, chúng ta nếu không trước tiên đem gian phòng đều mở rộng, riêng phần mình kiểm tra một chút trong phòng có hay không cái gì không giống. Nói chuyện chính là trước đó giúp nữ nhân đi cửa chính xem xét tình trạng nam nhân kia, hắn gãi gãi mặt, tả hữu xem xét sắc mặt của những người khác. Lâm Thâm nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, ta cảm thấy có thể, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có hoàn toàn hắc, chí ít có thể trước tiên đem trong phòng tình huống thăm dò rõ ràng, mọi người lẫn nhau trong lòng đều có cái đó đến. Nữ nhân lập tức ứng thanh, ta cảm thấy được. Bọn hắn nơi này hết thảy 6 người, chỉ có một nữ. Nhưng muốn mạng là nàng hay là một cái đã mất đi kính mắt độ cao cận thị, so sánh với vừa rồi đứng ở trong sân, giờ phút này càng là khẩn trương đến ghê gớm, tiếng nói đều có chút phát run. Vậy liền đều kiểm tra một chút xem một chút đi, cũng hỗ trợ tương hô nhớ một cái, vạn nhất có cái gì biến hóa nói không chừng có thể trước tiên phát hiện. Một người khác cũng phát ra tán đồng thanh âm. Theo sau bọn hắn ăn ý hướng phía đầu bậc thang vị trí lại liếc mắt nhìn, cầm Hàn Chấn Vũ phân phát dự bị chìa khóa mở ra gian phòng của mình cửa. Lâm Thâm cùng trước đó dựng nói chuyện nam nhân, nữ nhân ở tại cùng một cái phương hướng, nữ nhân tới gần sân thượng, nam nhân thì tới gần đầu bậc thang, Lâm Thâm bị kẹp ở giữa. Nhìn xem những người khác mở cửa tiến vào, Lâm Thâm lại là nhìn chằm chằm chìa khóa nhất thời không có động tác. Thế nào, Thâm ca? Điên Tung Kiệt đứng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi hắn. Lâm Thâm nhíu nhíu mày, hướng hai bên nhìn một chút, không có lập tức nói chuyện, mà là mở ra trước mắt mình cửa phòng đi trước đi vào. Đơn giản trong phòng ở giữa dạo qua một vòng, nghe được những người khác lật qua tìm xem thanh âm, Lâm Thâm mới hướng phòng chỗ sâu lui hai bước, hạ giọng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sự tình sao? Ta là thêm gia tới người kia. Điên Tung Kiệt lập tức ca một tiếng, vỗ tay một cái, đúng à, cho lúc trước đèn tin cầm tay của ngươi đều là không có tin. Cho nên hiện tại chúng ta tại sao sẽ có một cái phòng? Lâm Thâm đi đến trước bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo kiểm tra, dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, nếu như ta không tại cái này sau cửa thế giới thụ thường, những thứ kia hẳn là không nhận ra ta khác biệt, kia theo lý mà nói, thêm ra người tới không nên lấp đầy 6 cái gian phòng bên trong một cái. Điên Tung Kiệt nghe vậy khẩn trương lên, vậy cái này là thế nào chuyện? Lâm Thâm thì là trên người mình sờ tới sờ lui, nghĩ thầm nói không chừng có thể tìm tới chút cái gì. Tại đem mình từ đầu sờ đến chân về sau, Lâm Thâm vẫn là cái gì đều không có mò ra. Cái này khiến hắn cũng có chút khẩn trương lên, tim đập nhanh hơn, một đôi mắt càng không ngừng chuyển. Hắn ngồi vào mềm mại trên giường, nhìn mình chằm chằm dày nhìn, theo sau tâm tiếp theo động, cởi giày kiểm tra. Giày bên trong cái gì cũng không thấy, Lâm Thâm cũng không có như vậy thu tay lại, hắn đem thật mỏng giày đệm thoáng rút ra, quả nhiên ở bên trái chân giày bên trong nhìn thấy một tiểu trương gấp đôi tờ giấy. "Ra sao Thâm ca, ngươi tìm tới cái gì rồi?" Điên Tung Kiệt cực nhanh thấu đi tới nhìn một chút. Mà Lâm Thâm xoay người đem tờ giấy rút ra, đem giày đệm nhanh chóng trả về, hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Gặp vẫn chưa có người nào từ trong phòng ra, hắn nhanh chóng đem tờ giấy trên hai, có thể nhìn thấy phía trên viết mấy hàng phi thường nhỏ chữ. Họ Phó người họa sĩ kia đã bị chúng ta xử lý tốt, ngươi chỉ cần thuận lợi hôn đến bên trong, đem bức họa kia trộm ra là được, liên quan với thủ lao vấn đề không phải là không thể thương lượng, nhưng cụ thể muốn nhìn cuối cùng vẽ tình huống đến quyết định, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Điên Tung Kiệt con mắt tại cái này mấy hàng chữ nhỏ bên trên quét tới quét lui, cái này. Đây cũng chính là nói, dựa theo nơi này nguyên bản cố sự đến xem, vốn nên là tới họa sĩ không thể đến, có người mượn tên tuổi trà trộn vào tới, mà Thâm ca ngươi bị nhét chính là cái này thân phận. Xem ra chỉ có thể như thế giải thích, Lâm Thâm đem giấy một lần nữa gấp lại, nhét về nguyên chỗ. Chuyện này tạm thời trước để một bên, đem phòng kiểm tra một lần rồi nói sau, trên tờ giấy viết trộm vẽ sự tình có lẽ là cái gì mấu chốt tin tức, về sau nhiều hơn lưu ý. Điên Tung Kiệt nghe vậy lên tiếng, cùng Lâm Thâm phân tán ra bắt đầu ở trong phòng lục tung. Bất quá một trận kiểm tra xuống tới, trong phòng xác thực như Hàn Chấn Vũ ban đầu cho bọn hắn biểu hiện ra thời điểm, ngoại trừ cần thiết đồ dùng hàng ngày không còn cái khác kỳ quái hay là không nên xuất hiện trong phòng đồ vật. Thế nào nhìn, thế nào đều là phổ thông gian phòng. Lâm Thâm đứng tại treo trên tường tranh phong cảnh bên cạnh, nhìn chằm chằm vải vẽ tinh tế quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy tỉ mỉ bút pháp cùng ngưng kết thuốc màu, không có gì thường. Chương 311, 0050 ai sẽ họa chương 311, 0050 ai sẽ họa Lâm Thâm cùng Điển Tùng Kiệt đi ra khỏi phòng, nên tiếp cũng đều là những người khác không thu hoạch được gì biểu lộ. Không có cái gì dị thường. Ta bên này cũng giống như vậy, nệm ván giường ta đều từng tấc sờ qua tới, cái gì đều không có. Chẳng lẽ gian phòng là an toàn phòng? Có người đưa ra như vậy khả năng tính. Vậy cũng không nhất định, bây giờ nhìn lấy bình thường, không có nghĩa là về sau sẽ còn bình thường a. Lập tức liền bị người phủ định. Có lẽ là bởi vì tại trên tờ giấy thấy được họa chuyện này, Lâm Thâm quay đầu nhìn về rộng mở cửa gian phòng nhìn lại, mở miệng hỏi, các ngươi trong phòng cũng có tranh phong cảnh sao? Không phải tranh phong cảnh cũng được, chính là treo ở trên tường họa. Nữ nhân thoáng giơ tay lên, có, phòng ta cũng có, sát bên cạnh cửa kia mặt treo trên tường một bức họa, bất quá ta không phải tranh phong cảnh, vẽ là một cái đổ đầy hoa tươi bình hoa. Như thế nói, những người khác cũng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, an tĩnh hành lang bị tiếng nói chuyện bao phủ. Mọi người giống như là đồng thời ý thức được, lại bỗng nhiên mở miệng, im lặng hai mặt nhìn nhau. Nếu không chúng ta đi sân thượng a? Trong đó một người chỉ vào sân thượng phương hướng đề nghị. Mấy người vừa đi, một bên quay đầu hướng sau nhìn, giống như là sợ phía sau đột nhiên xuất hiện cái gì người giống như. Thằng đến mở ra cửa thủy tinh, chui vào trên sân thượng về sau, mới phun ra một hơi thật dài. Phía ngoài mây đen càng phát ra trầm thấp, trong không khí tràn ngập nặng nề hơi nước, nhiệt độ cũng tựa hồ lên cao một chút. Mọi người mặt hướng cửa thủy tinh phương hướng, lưng tựa sân thượng hàng rào, trước đơn giản tự giới thiệu mình một phen, theo sau bắt đầu nói lên gian phòng của mình bên trong hòa tác. Nhưng mà kết quả chính là, không có người từ ở trong tìm ra cái gì quy luật tới. Cũng không phải là mỗi cái gian phòng hòa tác đề tài cũng không giống nhau, có tranh phong cảnh, có thực vật hội họa, cũng có để cho người ta nhìn một chút cảm thấy hai đến hoảng người mô phỏng. Trước đó hỗ trợ xem xét đại môn tình huống Tào Nghị sờ lên cái cằm, đã trong phòng bài trí cùng vật dụng đều không có cái gì vấn đề cùng biến hóa, vậy vẫn là quan tâm kỹ càng trên tường họa đi, chúng ta bây giờ thân phận là họa sĩ, lại vẫn là phải cầu vẽ tranh, cái này ở trong nói không chừng thật có cái gì liên hệ. Lúc trước tại Hàn Chấn Vũ trước mặt biểu hiện được không nguyện ý một người ở tưởng vi thần khổ khuôn mặt, trong phòng của hắn là một bức nữ nhân tranh chân dùng, mặc tiểu tây cung đình váy dài, tóc vàng mắt xanh. Mặc dù xem xét chính là người ngoại quốc, giống như cùng nhà này tòa nhà không có cái gì quan hệ, nhưng mặc kệ hắn đổi cái gì góc độ, nữ nhân cặp kia nhìn xem trống rỗng con mắt phảng phất tùy thời nhìn chằm chằm hắn, để toàn thân hắn không thoải mái. Kia họa sẽ không ban đêm động a? Tưởng Vĩ thần ngũ quan vo thành một nắm, tại sao trong phòng của ta hết lần này tới lần khác là một bức người họa a, có hay không ai nguyện ý cùng ta đổi một chút vị trí? Hắn hỏi xong câu nói này, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mấy người còn lại. Không có kính mắt Nghiêm Phỉ đã lo nghĩ vô ý thức gặm cắn ngón tay của mình, đối mặt Tưởng Vĩ thần hỏi thăm, chột dạ tránh đi ánh mắt. Còn lại mấy người thái độ cũng giống như vậy, không người nào nguyện ý đổi. Lâm Thâm thấy thế, mở miệng nói ra, đổi phòng ở giữa cũng không nhất định là cái tốt lựa chọn, vạn nhất tuyển định gian phòng bản thân liền đã cùng chúng ta khóa lại, kia đổi phòng ở giữa có thể hay không xuất hiện khác ngoài ý muốn. Một câu, lại để cho Tưởng Vĩ thần mặt khổ hơn mấy phần. Hắn há hốc mồm, gạt ra mấy chữ, đạo lý ta đương nhiên biết. Ta là thật từ nhỏ đã cảm thấy những vật này hãi đến hoảng, không nghĩ tới như thế không may, điểm gian phòng còn điểm một cái vẽ người họa. Đừng nói trước những này nhiều lời, một mực gấp chầm chầm cửa thủy tinh phương hướng Phan Vinh Lương thu tầm mắt lại, các ngươi có người biết hội họa sao? Vấn đề này hỏi ra, không khí lập tức liền đọc lại. Chỉ có Nghiêm Phỉ đang tự hỏi một lát về sau, thói quen giơ tay lên, nhỏ giọng nói ra, ta có thể họa một chút, nhưng là nếu là giống trong phòng cái chủng loại kia ta khẳng định là họa không được, cái kia quản gia không phải nói rõ ngày mai hội đưa họa tài cùng thuốc màu tới sao? Trên giấy vẽ ta không quá được, huống chi ta bây giờ nhìn không rõ ràng, ta cũng không biết muốn thế nào họa. Đứng ở một bên Nhậm Giai cũng mở miệng, nói thật ra, mục tiêu của chúng ta là đem vẽ tranh tốt liền có thể sống lấy ra ngoài sao? Nhưng là thứ này cũng không có cái bình phán tiêu chuẩn, cái kia gọi Hàn Chấn Vũ cũng nói đến thật không minh bạch, ai biết phu nhân thích dạng gì họa? Lại thêm hiện tại ai cũng sẽ không họa, cái này không sẽ đường chết một đầu rồi. Vẽ tranh chỉ là mặt ngoài nói như vậy, tao nghĩ lắc đầu, cũng không có nghĩa là chúng ta thật chính là vẽ xong họa liền có thể rời đi. Tưởng Vĩ thần vẫn là tấm kia mặt khổ qua, nhưng kia không phải là muốn vẽ sao? Mặc kệ đây có phải hay không là mục đích cuối cùng nhất, nhưng ít ra cũng phải lừa dối qua bọn hắn ánh mắt đi, nếu là rất rõ ràng bị nhìn ra sẽ không vẽ tranh, đó không phải là lập tức chơi xong rồi. Đối mặt vấn đề này, tao nghĩ trên mặt cũng lộ ra khó xử biểu lộ. Điều này cũng đúng, mặc kệ ra sao vẫn là phải nghĩ biện pháp cải bộ dáng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, ánh mắt mọi người liền đều nhìn về Nghiêm Phỉ. Nghiêm Phỉ mặc dù cận thị đến nghiêm trọng, lấy hiện tại khoảng cách thấy không rõ lắm chung quanh mấy người biểu lộ, nhưng nàng cũng không phải mù lòa, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của bọn hắn đều đột nhiên rơi xuống trên người mình. Vốn là tâm tình khẩn trương không có làm dịu, hiện tại càng làm cho nàng hô hấp trì trệ, vô ý thức hướng phía cửa thủy tinh phương hướng lui hai bước. Ta thật không quá sẽ, trước kia xác thực học qua một chút, nhưng đều quên sạch, hiện tại cũng không có ở trên giấy họa qua họa. Phan Minh Lương lắc đầu, không có việc gì, ngươi chỉ cần dạy cho chúng ta mấy cái động tác, có thể giả vờ giả vịt là được rồi. Nếu không một chút bị bọn hắn nhận ra chúng ta sẽ không vẽ tranh còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nghiêm Phỉ vừa mới chuẩn bị mở miệng muốn nói chút cái gì, Tưởng Vĩ thần đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tiến lên một phát bắt được Nghiêm Phỉ bà bay, hai mắt nhìn chằm chằm trong cửa kính mặt, trong cổ họng kìm nén thanh âm không có phát ra tới. Nghiêm Phỉ thì là bị hắn giật nảy mình, thân thể lắc một cái, cũng là không có kêu ra tiếng. Lâm Thâm mấy người lập tức tuận Tưởng Vĩ thần ánh mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xuyên thấu qua cửa thủy tinh, điểm mờ nhạt ánh đến đen nhánh cuối hành lang, tựa hồ đứng đấy một cái mặc màu đậm quần áo người, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm sân thượng phương hướng nhìn. Tưởng Vĩ thần im lặng, dùng sức nuốt một chút nước bọt, theo sau vô ý thức đem Nghiêm Phỉ hướng mình phía sau lay. Thâm ca, ý phục kia có điểm giống là dinh thự bên trong hạ nhân xuyên bấy. Điền Tùng Kiệt đã sớm áp vào cửa thủy tinh trước, dùng sức hướng bên trong quan sát. Lâm Thâm thấy thế tiến lên, cầm tay nắm cửa mở ra cửa thủy tinh. Quả nhiên, hành lang đầu kia đứng đấy một cái mặc màu xám váy dài hạ nhân, nàng liền đứng tại vị trí kia, giống như là cái người chết đồng dạng mắt một cái cũng không nháy mà nhìn xem bên này.